Chương 534, Tiên Bảo Thành. Tòa không đại trận 2 chương 534, Tiên Bảo Thành. Tòa không đại trận. Nghe được Tả Phá Tinh, Mạnh trưởng lão lập tức bừng tỉnh đại ngộ, giáo chủ coi là thật anh minh a, lão phu thế mà không nghĩ tới điểm này. Thị nữ dẫn theo mấy người tới đến khách sạn tầng cao nhất, sau đó theo thứ tự mở ra gian phòng. Trần Phong dẫn đầu đi vào gian phòng, tại đi vào gian phòng trước đó, hắn quay đầu đối Tả Phá Tinh nói ra, đem ngươi gian phòng cho Hà Mộng Hàn. Nói xong, Trần Phong liền cũng không quay đầu lại vào phòng. Bên ngoài gian phòng, Mạnh trưởng lão nén cười nói ra, giáo chủ, xem ra ngươi đoán sai a. Bên cạnh Hà Mộng Hàn không nói gì, nàng bản thân tính cách liền thanh lãnh, vừa mới Tả Phá Tinh chỉ cần ba gian phòng cử động, nàng tự nhiên cũng minh bạch là có ý gì. Tại Phá Tinh giáo mọi người nhìn lại, nàng chính là Trần Phong tiểu thiếp. Nghe được Mạnh trưởng lão trêu chọc, Tả Phá Tinh lập tức có chút xấu hổ, hắn nhìn về phía một bên thị nữ nói ra, ta lại mở một gian phòng. Tiên Bảo Thành bên ngoài nơi nào đó, Cổ Nhiễm cùng một đám Diễn Thần Tông nguyên anh tu sĩ xuất hiện ở đây. Nếu như ngoại nhân nhìn thấy đám người này tuyệt đối sẽ khiếp sợ không thôi, bởi vì tụ tập ở chỗ này nguyên anh tu sĩ khoảng chừng 9 người. 9 tên nguyên anh tu sĩ loại này đội hình, đủ để quét ngang nam vực phần lớn thế lực, mà bây giờ thế mà đều tụ tập tại Tiên Bảo Thành bên ngoài. Đúng lúc này, một nữ tử từ đằng xa bay tới, sau đó trở lại 9 người trước mặt. Nữ tử đối trong 9 người cầm đầu Cổ Nhiễm ôm quyền, cổ sư minh thật có lỗi, bởi vì phải xử lý một ít chuyện, cho nên mới tương đối trễ. Cổ Nhiễm nhìn xem cô gái trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, không sao, Liêu sư muội tới thật đúng lúc, chúng ta cũng là vừa tới. Liêu Thanh Thanh nhìn một cái Cổ Nhiễm bọn người, nàng do dự một cái nói ra, cổ sư minh, người kia coi là thật mạnh như vậy, thế mà muốn xuất động nhiều người như vậy. Liêu Thanh Thanh tự nhiên biết rõ Cổ Nhiễm bọn người tụ tập ở chỗ này mục đích, chính là vì đối phó tại bầu trời phong xuất hiện thần bí nguyên anh tu sĩ. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Cổ Nhiễm sẽ mang nhiều người như vậy tới, tăng thêm chính nàng ở bên trong, thế nhưng là chọn bẹn 10 tên nguyên anh tu sĩ. Trong đó nguyên anh hậu kỳ một người, nguyên anh trung kỳ 3 người, nguyên anh sơ kỳ 5 người, càng đừng đề cập còn có Cổ Nhiễm cái này nguyên anh đại viên mãn tu sĩ. Như thế đội hình, coi như giết một cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Bên cạnh một tên khuôn mặt tương đối âm lãnh thanh niên mở miệng nói, ta cũng cảm thấy không cần thiết xuất động nhiều người như vậy, bây giờ chính là chúng ta cùng Vọng Nguyện Thành đại chiến thời điểm, điều khiển nhiều như vậy cao giai tu sĩ đến chỗ này, đối với cục diện chiến đấu sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cái này âm lãnh thanh niên có nguyên anh hậu kỳ tu vi, chính là Diễn Thần Tông chín phong một tên phong chủ, tên là Âm Cửu Minh. Hắn am hiểu chính là Diễn Thần Tông truyền thừa bí thuật một trong Ngự Hồn Thuật. Ngự Hồn Thuật tên như ý nghĩa chính là khống chế tu sĩ thần hồn, bất quá loại bí thuật này chỉ có thể khống chế tử vong tu sĩ thần hồn. Cái này cùng khống hồn thuật khác biệt, khống hồn thuật là có thể trực tiếp ảnh hưởng tu sĩ thần hồn. Cổ Nhiễm thần sắc nghiêm túc nói ra, âm sư đệ không thể xem thường người kia, trước đây ta liên thủ với Khương Bắc Hàn đều chưa bắt lại người này, hắn không chỉ có nhục thân cường hãn, càng là tu luyện đại diễn thần quyết, chúng ta rất nhiều thủ đoạn đều đối với người này vô dụng. Âm Vũ Minh coi nhẹ nói ra, kia là ta không có ở, nếu là ta tại, người này tất nhiên chạy không thoát. Cổ Nhiễm không cùng Âm Cửu Minh đi tranh luận cái gì, mà là nhìn về phía mặt khác một tên nguyên anh tu sĩ hỏi, tòa không đại trận chuẩn bị xong chưa? Tên kia nguyên anh tu sĩ nhẹ gật đầu, trận kỳ cùng trận bàn đều mang đến, đã đang bố trí ở trong. Cổ Nhiễm nhẹ gật đầu, ừm, Liêu sư muội đợi chút nữa ta đi sàn bán đấu giá, các ngươi liền ở lại bên ngoài chờ tin tức của ta. Lần này Cổ Nhiễm tới đối phó Trần Phong tự nhiên là có chuẩn bị. Hắn đặc biệt lấy ra một bộ lục giai tòa không đại trận, loại trận pháp này chỉ có một cái công hiệu, đó chính là khóa chặt một cái khu vực bên trong không gian. Tại bên trong không gian này, tu sĩ tuấn di thần thông là không cách nào thi triển. Nhưng loại trận pháp này nhất định phải sớm bố trí mới được. Theo Cổ Nhiễm, chỉ cần hạn chế ra Trần Phong sử dụng thuấn di thần thông, sau đó bọn hắn 10 người cùng nhau xuất thủ, liền có thể nhanh chóng đem đối phương bắt lại. Lúc này, Liêu Thanh Thanh có chút lo lắng nói ra, sư minh, chuyện này Vọng Nguyệt Thành có thể hay không xế bảo. Cổ Nhiễm thần sắc không thay đổi nói ra, Vọng Nguyệt Thành cũng không biết rõ chúng ta muốn làm gì, đến Tiên Bảo Thành Vọng Nguyệt Thành tu sĩ cũng không có bao nhiêu, không cần lo lắng. Liêu Thanh Thanh gật đầu không nói thêm gì nữa. Cổ Nhiễm đối đám người căn dặn một phen về sau, liền mang theo Liêu Thanh Thanh vào thành. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Tiên Bảo Thành đấu giá hội cũng là tới gần bắt đầu. Từng người tu sĩ đi tới Tiên Bảo Thành bên trong lớn nhất Tiên Bảo Thương hội ở trong. Cửa ra vào có Tiên Bảo Thương hội người tại tiếp đãi đến tu sĩ. Tại cách đó không xa, còn có Tiên Bảo Thương hội Nguyên Anh cường giả tại duy trì trận diện. Mà ngoại trừ tên này Nguyên Anh cường giả bên ngoài, còn có một nữ tử cũng đứng ở chỗ này, nữ tử này nếu là Trần Phong ở chỗ này tất nhiên có thể nhận ra, người này chính là từng tại ngoại hải Tiên Bảo Thương hội đảm nhiệm quản sự Khúc Tĩnh. Bây giờ Khúc Tĩnh tu sĩ đã đạt tới Kim Đan, không biết bởi vì cái gì nguyên nhân đi tới nội hải. Khúc Tĩnh lúc này lấy bên cạnh Nguyên Anh tu sĩ truyền âm nói ra, "Tạ lão, vừa rồi nhận được tin tức, ngoài thành giống như xuất hiện đại lượng Diễn Thần Tông tu sĩ." Tên là Tạ lão lão giả biểu lộ không thay đổi nói ra, "Không cần để ý tới, chỉ cần bọn hắn không trong thành động thủ là được." Khúc Tĩnh nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa. Lúc này, Tạ lão đột nhiên hỏi, "Nghe nói người gần nhất lại cùng Hành Phong môn đặt thành xâm nhập hợp tác, từ Hành Phong môn lấy được một nhóm không thiên mẫu hạm." Khúc Tĩnh cười gật đầu, "Ừm, đoạn thời gian trước đi một chuyến ngoại hải, Hành Phong môn ủy thác chúng ta bán ra cái này một chút không thiên mẫu hạm, trong đó còn có một số uy lực cường đại vũ khí." Tạ Lao kinh ngạc nói ra, trước đó ngươi không phải nói cái này Hành Phong môn không nguyện ý bán ra không thiên mẫu hạm sao? Khúc Tĩnh lắc đầu, ta cũng thật bất ngờ, có thể là Hành Phong môn gặp chuyện gì đi. Tạ Lao không tiếp tục hỏi nhiều, hắn mở miệng nói ra, trận này đấu giá từ ngươi đến chủ trì, đây cũng là phó hội trưởng khảo nghiệm đối với ngươi, hảo hảo nắm chắc. Nghe vậy, Khúc Tĩnh trên mặt lúc này lộ ra vui mừng, liền đội vàng không người ôm quyền, Khúc Tĩnh tất nhiên sẽ làm tốt chuyện lần này, sẽ không để cho Tạ lão cùng phó hội trưởng thất vọng. Khúc Tĩnh nội tâm là phi thường kích động, có thể được đến phó hội trưởng chú ý, chứng minh nàng đã bị Tiên Bảo Thương hội cao tầng coi trọng. Chỉ cần làm tốt chuyện này, kia nàng rất có thể liền sẽ tiến vào Tiên Bảo Thương hội trưởng lão đoàn. Một khi tiến vào trưởng lão đoàn, nàng coi như chỉ là kim đan tu sĩ, cũng có thể điều động Tiên Bảo Thương hội nguyên anh tu sĩ vì chính mình làm việc, đây cơ hội có thể nói là một bước lên trời. Khúc Tĩnh bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút hoảng hốt, nguyên bản nàng chỉ là ngoại hải Tiên Bảo Thương hội một cái tiểu quản sự thôi. Nhưng ở mấy năm trước, nàng gặp Từ Doanh Châu đi vào ngoại hải Trần Phong, ngay lúc đó nàng chỉ là hiếu kỳ đối phương pháp thuyền muốn đi kết giao một phen, kết quả không nghĩ tới chính là lần kia gặp mặt, để nàng nhân sinh cải biến. Thông qua cùng Hành Phong môn không ngừng hợp tác, nàng là Tiên Bảo Thương hội mang đến lợi nhuận to lớn, địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Cũng không biết rõ Trần môn chủ hiện tại như thế nào. Khúc Tĩnh trong lòng nổi lên Trần Phong khuôn mặt. Nàng đã thật lâu chưa thấy qua Trần Phong, mỗi lần tiến về Hành Phong môn, đối phương không phải đang bế quan chính là có việc ra ngoài rồi. Muốn gặp mặt một lần phi thường khó khăn, tăng thêm gần nhất nàng tới nội hải, tiến về Hành Phong môn cơ hội cũng trở nên ít đi. Chương 535, mời chào chi ý. Tương kế tự kế. Chương 535, mời chào chi ý. Tương kế tự kế. Mấy người đang khi nói chuyện, có ba tên tu sĩ đi tới. Cái này ba người xuất hiện lập tức bị giữa sân rất nhiều tu sĩ nhận ra. Lại là Thanh Diễm tông người. Cái này tựa như là nhóm đầu tiên tới Nguyên Anh tu sĩ đi. Quả nhiên lần hội đấu giá này rất trọng yếu, liền Thanh Diễm tông ba vị Nguyên Anh đều tới. Tất cả mọi người là đang nhỏ giọng bàn luận không dám lớn tiếng mở miệng, dù sao tới thế nhưng là ba vị Nguyên Anh lão quái. Thanh Diễm tông đồng dạng tại Nam vực phi thường nổi danh, mặc dù so không lên Diễn Thần tông cùng Vọng Nguyên thành, nhưng cũng so một chút tu tiên thành chỉ mạnh hơn nhiều. Một tông ba Nguyên Anh, vẹn vẹn chỉ là điểm này, cũng đủ để nói rõ Thanh Diễm tông sự tình. Trong ba người cầm đầu là một tên màu lửa đỏ tóc lão giả, này người tu vi đã đạt tới Nguyên Anh trung kỳ. Theo màu lửa đỏ tóc lão giả đi tới, một cỗ hỏa diễm khí tức xuất hiện ở trong sân, trung quanh tu sĩ cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước. Hồng Phát lão giả đi vào Tạ lão trước mặt cười chào hỏi, "Tạ lão, hồi lâu không thấy, ngươi sợ là cự ly Nguyên Anh hậu kỳ cũng chỉ chênh lệch một bước." Tạ lão mỉm cười, "Viêm tông chủ cũng đừng trêu ghẹo ta, ta cái này thọ nguyên cũng không có thừa bao nhiêu, sau khi đột phá kỳ cũng không dám muốn." Tạ lão làm Tiên Bảo Thương hội tại Nam vực bên ngoài người phụ trách, tự nhiên đối Nam vực lớn nhỏ thế lực đều hiểu rất rõ, rất nhiều người cũng cùng hắn từng có gặp nhau. Thanh Diễm tông làm Nam vực đại thế lực một trong, hắn tự nhiên nhận biết Thanh Diễm tông người. Hồng Phát lão giả lập tức thấp giọng hỏi, nghe nói lần này Quý Thương hội lần này vật đấu giá bên trong có một viên thượng cổ bồi anh đan, không biết là thật là giả. Tạ lão biểu lộ không thay đổi nói ra, Viêm tông chủ đến thời điểm tự nhiên sẽ biết được. Đúng lúc này, nơi xa lại có người đến đây, người đến là một nữ tử cùng một tên thân mặc hắc bào nam tử. Giữa sân đám người nhìn thấy nữ tử này lập tức liền nhận ra, lại là Diễn Thần tông Liêu tiên tử, không nghĩ tới nàng cũng tới. Nghe nói Liêu tiên tử gần nhất bại bởi Phá Tinh giáo lao tổ Hoàng Huyền tử, cũng không biết là thật là giả. Đương nhiên là thật, đây chính là ta tận mắt nhìn thấy. Đấu giá hội cửa ra vào tiếng nghị luận càng nhiều bắt đầu, Diễn Thần tông thế nhưng là Nam vực đỉnh tiêm thế lực, mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ có người thảo luận. Lúc này, Tạ lão cũng là phát hiện Liêu Thanh Thanh, vội vàng tiến lên chào hỏi, "Hoan nghênh Liêu tiên tử đại giá quang lâm a." Tạ lão rất là khách khí, chỉ là hắn ánh mắt một mực lại là nhìn về phía Liêu Thanh Thanh bên người người áo đen. Thanh Diễm tông Hồng Phát lão giả cũng là khuôn mặt tươi cười đó lấy, không nghĩ tới lần này có thể nhìn thấy Liêu tiên tử, nghe nói Liêu tiên tử đã đem Quý tông đại diễn thần quyết tu luyện đến tầng thứ tư, tại tu luyện thần hồn phương diện thiên phú cực cao. Tại hạ một mực có thể nghĩ muốn kết giao Liêu tiên tử a. Liêu Thanh Thanh lễ phép gật đầu đáp lại nói, Thanh Thanh chỉ là tới tham gia náo nhiệt thôi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột ở phía xa chân trời vang lên, thiên phú cao. Ta thế nhưng là nghe nói vị này Liêu tiên tử phía trước đoạn thời gian bại bởi một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cái này chẳng lẽ cũng gọi thiên phú cao sao? Đám người nghe nói như thế đều là biến sắc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, muốn nhìn một chút là ai cư nhiên như thế lớn mật, lại dám nói như vậy Diễn Thần tông người. Chỉ gặp chân trời mấy đạo thân ảnh hạ xuống, cầm đầu là một tên thân mặc chiến giáp trung niên nam tử. Người này có Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Tại cái này trung niên nam tử còn đứng lấy ba người, trong đó một người là một tên hung eo loan đao nữ tử, cũng là trong mấy người duy nhất kim đan tu sĩ. Khi nhìn thấy những người này về sau, đám người lúc này liền lộ ra vẻ hiểu rõ, bởi vì người đến là Vọng Nguyệt thành người. Tạ lão cũng là lần nữa cười chào hỏi, không nghĩ tới lần này La đạo hữu cũng tới, không biết rõ Khương thống lĩnh hôm nay là không sẽ đến. La Càn nghe được Tạ lão hỏi thăm, trên mặt lênh khốc biểu lộ cũng là hòa hoãn rất nhiều, sau đó mở miệng nói ra, thống lĩnh gần nhất bệ bội nhiều việc, cho nên không có thời gian tới. Tạ lão nhẹ gật đầu sau đó lại nhìn về phía La Càn bên người nữ tử, vị này hẳn là Khương thống lĩnh Thiết Kim, Khương Cửu cô nương a. Thân mặc chiến giáp Khương Cửu đối Tạ lão ôm quyền, Khương Cửu gặp qua Tạ tiền bối. Tạ lão không khỏi tán thưởng nói ra, Khương Cửu tiểu hữu bằng chứng ấy tuổi liền đã đạt tới Kim Đan tu vi, chỉ sợ không cần mấy năm liền có thể nhập Thiên Kiêu bảng. Nghe được Thiên Kiêu bảng ba chữ, đám người ánh mắt đều là hội tụ tại Khương Cửu trên thân. Khương Cửu tu vi đã đến đạt tới Kim Đan trung kỳ, mà lại nghe đồn hắn tuổi tác vẫn chưa tới 50, trẻ tuổi như vậy liền đạt tới Kim Đan trung kỳ, xác thực có hy vọng tiến vào Thiên Kiêu bảng. La Càn lúc này quay đầu nhìn về phía bên cạnh Liêu Thanh Thanh niệm mai nói ra, "Liêu tiên tử, trước đó La Mỗ nói lời nhưng có sai, ngươi thế nhưng là thua ở kia Họa Huyền tử trong tay." La Càn lời này để tất cả mọi người là hiểu rõ ra, Vọng Nguyệt thành người rõ ràng chính là muốn cho Diễn Thần tông người mất mặt. Liêu Thanh Thanh nhíu mày, lập tức lạnh giọng nói ra, "Tại hạ đúng là bại, nhưng cái này giống như không liên quan La đạo hữu sự tình đi." La Càn cười nhạo nói ra, "Không có, tại hạ chỉ là hiếu kỳ, Liêu tiên tử thế nhưng là Diễn Thần tông tu sĩ, hiện tại thế mà bị người khiêu chiến bất cấp. Liêu Thanh Thanh trên mặt lộ ra tức giận, nàng liền chuẩn bị mở miệng, bên cạnh Cổ Nhiễm lại là truyền âm nói ra, đừng chậm trễ chính sự. Nghe vậy, Liêu Thanh Thanh lúc này liền đem cảm xúc cho áp chế xuống tới, sau đó cũng không quay đầu lại, không tiếp tục để ý La Cản. La Cản còn muốn nói điều gì, lúc này, Tạ Lao chủ động đánh cái một cái vòng tròn trận. Chư vị, hôm nay là chúng ta Tiên Bảo Thành Thương Hội tổ chức đấu giá hội, còn xin cho lão phu một bộ mặt, có cái gì ân oán các loại đấu giá hội kết thúc về sau rồi nói sau. Nhìn thấy Tạ Lao mở miệng, La Cản cũng là không tiếp tục làm khó dễ Liêu Thanh Thanh, lập tức liền mang theo đi vào sàn bán đấu giá. Tại Vọng Nguyệt Thành cùng Diễn Thần Tông tu sĩ một đám tu sĩ đi vào về sau, còn lại tu sĩ cũng đều là chạy tới tiến vào sàn bán đấu giá ở trong. Lần này đấu giá hội là có tu vi hạn chế, thấp nhất đều muốn kim đan tu vi mới có thể tiến nhập đấu giá hội, hơn nữa còn cần phải có thư mời mới được. Có thể tham gia lần hội đấu giá này người cũng không nhiều, liền xem như kim đan tu sĩ, cũng đều là các đại thế lực người, tán tu vô cùng ít ỏi. Tạ Lao cũng không có cùng những người khác đi vào chung, hắn còn muốn tại cửa ra vào tiếp tục nên đón những người khác. Đúng lúc này, trên đường phố lại có 4 người đi tới. Một tên tiên bảo thương hội chấp sự nên đón tới, mấy vị nhưng có thư mời. Trong 4 người một tên lão giả trầm giọng mở miệng, tại Hạ Phá Tinh giáo giáo chủ Tạ Phá Tinh, lần này là cùng nhà ta lão tổ đến tham gia đấu giá hội. Lời vừa nói ra, lập tức liền đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn. Mà đã đi vào sàn bán đấu giá Liêu Thanh Thanh bọn người lúc này cũng vừa quay đầu, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về 4 người ở trong cầm đầu thanh niên. Thanh niên này dung mạo phổ thông, nhìn cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng từ 4 người chỗ đứng liền có thể nhìn ra, thanh niên này hẳn là 4 người ở trong cầm đầu. Phá Tinh giáo lão tổ Họa Nguyên Tử. Tất cả mọi người lập tức liền đoán được thanh niên này thân phận. Tạ Lao nghe nói như thế, cũng là mang theo khúc tĩnh nên đón, hắn hướng phía Trần Phong khách khí mở miệng, nguyên lai là Họa Huyền Tử đạo hữu, tại hạ là Tiên Bảo Thương Hội Nam vực người phụ trách Tạ Minh, hoan nên Họa đạo hữu quang lâm Tạ Tiên Bảo Thương Hội. Tạ Lao bên người khúc tĩnh cũng đang quan sát Trần Phong, đối với vị này Họa Huyền Tử nàng tự nhiên cũng là nghe nói qua. Người này gần nhất tại Nam vực thế nhưng là đại xuất danh tiếng, không chỉ có chém giết cùng cảnh giới tu sĩ, thậm chí tại vượt cấp đối địch, đánh bại thành danh đã lâu tu sĩ Liêu Thanh Thanh. Bất quá, khúc cảnh nhìn thấy đối phương lần đầu tiên luôn cảm giác rất quen thuộc, nhưng hình dạng nhưng lại rất là lạ lẫm, cái này khiến nàng hơi nghi hoặc một chút. Trần Phong cũng là khách khí một chút đầu, Tạ Lao khách khí. Bây giờ Trần Phong tự nhiên là ngụy trang hình dạng, trừ khi có tu vi cao với hắn tu sĩ trực tiếp dùng thần thức đảo qua mặt của hắn, không phải không có khả năng phát hiện hắn ngụy trang. Mà lại cho dù có người làm như vậy, hắn cũng có thể dùng tinh thần năng lượng đỡ được. Chương 535, mời chào chi ý. Tương kế tiểu kế 2 chương 535, mời chào chi ý. Tương kế tiểu kế. Tạ Lao lập tức làm ra mời động tác, Hòa đạo hữu còn xin tiến, đấu giá hội còn có một canh giờ lại bắt đầu, Khúc Tính ngươi đi chuẩn bị cho Hòa đạo hữu một cái ghế lô. Khúc Tính đối Trần Phong thi lễ. Hoa tiền bối mời đến. Trần Phong nhìn thoáng qua Khúc Tĩnh bất động thanh sắc gật đầu, sau đó đi vào đấu giá hội ở trong. Cách đó không xa Liễu Thanh Thanh nhìn thấy Trần Phong đi tới, lập tức đối Trần Phong nhẹ gật đầu xem như bắt chuyện qua. Bên cạnh Cổ Nhiễm cũng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong lập tức cũng cảm giác có một cô bá đạo thần thức quét về phía chính mình, hắn lập tức vận chuyển tinh thần năng lượng bảo vệ tự thân, kia đạo thần thức cũng là bị hắn cản lại. Trần Phong nhìn về phía Liễu Thanh Thanh bên người người áo đen, hắn lập tức liền minh bạch đối phương là ai. Loại này cấp bậc thần thức tuyệt đối là nguyên anh đại viên mãn cấp bậc, mà lại đối phương mang đến cho hắn một cảm giác có chút quen thuộc. Hiển nhiên chính là Diễn Thần Tông đại trưởng lão Cổ Nhiễm. Trần Phong thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục đi theo Khúc Tĩnh đi đến một chỗ khác bao sương. Cổ Nhiễm nhìn xem Trần Phong rời đi bóng lưng, đối Liêu Thanh Thanh truyền âm nói ra, "Sư mọi người thua cho người này không oan, hắn lại có thể cách trở ta thần thức dò xét." Liêu Thanh Thanh hơi kinh ngạc, "Sư minh, ngươi thần thức bị chặn lại?" Cổ Nhiễm gật đầu nói ra, "Ừm, ta chỉ là tùy ý quét qua, dù sao nơi này là Tiên Bảo Thương Hội khó thực hiện quá phận, trên người này hẳn là có lẩn tránh thần thức bảo vật." Liêu Thanh Thanh do dự một cái mở miệng, "Sư minh, người này tựa hồ tại thần hồn phương diện cũng có chỗ tạo nghệ, hiện tại ta Diễn Thần Tông chiến sự căng thẳng, nếu là có thể mời chào người này." Cổ Nhiễm cười nói ra, "Sư muội cư nhiên như thế coi trọng người này, cũng được chờ đấu giá hội kết thúc ngươi có thể mời hắn một cái." Liêu Thanh Thanh nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Cổ Nhiễm tiến vào mặt khác một chỗ bao xương. Một bên khác, La Càn mấy người cũng đã phát hiện Trần Phong. La Càn thấp giọng nói ra, "Cái này Họa Huyền Tử xem ra có chút ý tứ, tiểu Cửu, ngươi có rảnh đi tiếp xúc một cái người này, nhìn xem có thể hay không chiêu mộ được." Bên cạnh Khương Cửu gật đầu, "La thúc chờ đấu giá hội kết thúc ta liền đi gặp một cái người này." Đấu giá hội trong dạng, Khúc Tính mang theo Trần Phong 4 người đi vào nơi này. Khúc Tính đối Trần Phong xoay người thi lễ, "Tiền bối, tại hạ tên là Khúc Tính, lần này đấu giá hội cũng là ta đến chủ trì, nếu là tiền bối có nhu cầu gì có thể tùy thời cho ta biết." Trần Phong đối Khúc Tính gật đầu, "Khúc quản sự, ngươi đi mau đi." Nghe vậy, Khúc Tính lập tức hơi kinh ngạc, bởi vì Trần Phong thế mà gọi nàng quản sự, nàng có thể đến Nội Hải Tiên Bảo Thương Hội không có bao nhiêu thời gian, mà lại nàng quản sự thân phận cũng chỉ bên ngoài biển đảm nhiệm. Bất quá, Khúc Tính mặc dù nghi hoặc cũng không tốt hiện tại hỏi nhiều, nàng còn muốn ra ngoài chủ trì đấu giá hội đây. Khúc Tính đối Trần Phong lần nữa thi lễ về sau, liền lui ra ngoài. Trần Phong ngồi xuống ghế, ở trước mặt hắn là một cái cửa sổ. Cái này cửa sổ có trận pháp bao phủ, người ở bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Tạ Phá Tinh cùng Mạnh Trưởng lão đều là đứng tại Trần Phong hai bên trái phải, mà Hà Mộng Hàn thì là tại cho Trần Phong châm trà. Tranh Giảo thanh âm lần nữa từ Trần Phong trong đầu vang lên, "Đạo hữu, ngươi đến cùng định làm gì?" Tranh Giảo rõ ràng có chút nóng nảy, buổi đấu giá này lập tức liền muốn bắt đầu dựa theo Trần Phong trước đó, hiện tại Tiên Bảo Thành bên ngoài rất có thể liền có Diễn Thần Tông tu sĩ mai phục. coi như bọn hắn đập tới tinh thần luyện thể quyết, cũng rất khó đi ra ngoài. Trần Phong nhàn nhạt mở miệng, đợi chút nữa ngươi nghe ta mệnh lệnh là được rồi, sự tình khác không cần ngươi quan tâm. Tranh Giảo trong lòng im lặng, hắn rất muốn nói, nghe ngươi mệnh lệnh ai biết rõ ngươi có phải hay không muốn bán đứng ta. Trần Phong lúc này nhìn về phía cho hắn châm trà Hà Mộng Hàn truyền âm nói ra, ngươi đi một chuyến Vọng Nguyệt Thành bao sương, đem một chút tin tức nói cho đối phương. Nghe xong Trần Phong truyền âm, Hà Mộng Hàn thần sắc giật mình, lập tức liền vội vàng ly khai bao sương. Tả Phá Tinh cùng Mạnh Trưởng lão mặc dù kinh ngạc Hà Mộng Hàn trực tiếp ly khai, nhưng cũng không có hỏi nhiều, bởi vì bọn hắn hiện tại lực chú ý đều tại đấu giá hội nhìn trên này. Bởi vì đấu giá hội đã bắt đầu. Toàn bộ đấu giá hội hiện trường khoảng chừng mấy trăm tên tu sĩ, cơ hồ toàn bộ đều là kim đan, nguyên anh tu sĩ thì đều là tại bao sương ở trong. Bao sương số lượng liền có gần 10 cái, bởi vậy có thể thấy được, ở chỗ này nguyên anh tu sĩ cộng lại đã không thua 20 người. Nhìn trên này, thân mặc một bộ màu lam váy xòe khúc tính đi ra, nàng đối phía dưới đám người có chút thi lễ, hoan nên chư vị tới tham gia chúng ta Tiên Bảo Thương hội đấu giá hội. Nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều, phía dưới bắt đầu chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá. Khúc Tĩnh vùi tay, một tên thị nữ lúc này cầm một cái khay đi tới. Khúc Tĩnh xốc lên đắp lên trên khay vải đỏ, bên trong rõ ràng là một bình đan dược. Khúc Tĩnh thanh âm tại đấu giá hội trên trận truyền ra, bồi nguyên đan có thể trợ giúp kim đan tu sĩ tăng lên tu vi đột phá bình cảnh, một bình tổng cộng có 6 cái, giá khởi điểm 2000 cực phẩm linh thạch. Nghe được bồi dưỡng đan danh tự, giữa sân không ít kim đan tu sĩ đều là lộ ra vẻ cùng nhiệt. Lại là bồi nguyên đan, sách nói đan này chỉ cần phục dụng một viên liền có thể chống đỡ lên 10 năm khổ tu. Cái này đan dược đan phương không phải đã thất truyền sao? Vật này ta Lương Mô nhất định phải cầm xuống. Ta ra 2500, 2600. Tiếng gọi giá bắt đầu xuất hiện, nhưng đại bộ phận đều là một chút tương đối lớn thế lực tu sĩ đang ra giá. Dù sao, hơn 2000 cực phẩm linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Một cái kim đan tu sĩ trên người có cái 1000 mai cực phẩm linh thạch vậy coi như là thổ hào, tán tu thì càng không cần nói, trên thân khả năng liền mấy trăm cực phẩm linh thạch đều không có. Trần Phong chỗ trong dạng, Tả Phá Tinh cùng Mạnh Trưởng lão nhìn thấy trên đài đan dược đồng dạng hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng bởi vì Trần Phong không có mở miệng, bọn hắn cũng không tốt đi gọi giá. Bây giờ Phá Tinh giáo linh thạch vẫn phải có, thực phẩm linh thạch dự trữ còn có 3 bạc nhiều, nhưng những này linh thạch coi như Tả Phá Tinh cũng không thể tùy ý điều động. Trần Phong thanh âm lúc này truyền đến, vô xuống tới đi. Nghe vậy, Tả Phá Tinh cùng Mạnh Trưởng lão đều là thần sắc vui mừng, liền vội vàng không người hành lễ, đà tạ lão tổ. Tả Phá Tinh lập tức cũng bắt đầu kêu giá. Trần Phong chỉ là lặng lặng uống trà, đối với ngoại giới đấu giá căn bản cũng không có chú ý, hắn bây giờ đang ở các loại tinh thần luyện thể quyết xuất hiện. Không bao lâu, bình này bồi nguyên đan liền bị chụp đi. Vô xuống chính là Tả Phá Tinh, bỏ ra 3500 cực phẩm linh thạch. Về sau vật đấu giá từng cái bị đem ra. Loại này vật đấu giá, không phải một chút chân quý vật liệu luyện khí, chính là một chút thượng hào linh dược, bất quá càng nhiều vẫn là các loại pháp bảo. Trong đó Ngụy Linh Bảo liền xuất hiện mấy kiện, nhưng này mấy món Ngụy Linh Bảo, Trần Phong đều không có nhìn nhiều hai mắt. Ngụy Linh Bảo tự nhiên cũng chia phẩm chất, Ngụy Linh Bảo đều là rèn đúc hậu thiên linh bảo thất bại phẩm. Nhưng trong đó vận dụng vật liệu không giống nhau, cho nên Ngụy Linh Bảo uy lực cũng đều có khác biệt. Bây giờ có thể bị Trần Phong thấy vừa mắt pháp bảo, cũng chỉ có chân chính hậu thiên linh bảo. Chương 536, Đại Chu Hoàng Triều. Truyền đạt tin tức. Chương 536, Đại Chu Hoàng Triều. Truyền đạt tin tức. Chân chính linh bảo, Trần Phong hiện tại chỉ có một kiện, là lần trước từ Lạc Hà cốc bên trong lấy được cây kia hồn tỏa lục linh trụ. Về phần món bảo vật này, là hậu tiên linh bảo hay là tiên tiên linh bảo hắn liền không biết hiểu. Nhưng dựa theo Trần Phong đoán chừng, cái này đồ vật có thể khống chế 6 đầu nguyên anh yêu thú, coi như không phải tiên tiên linh bảo, vậy cũng không kém được bao nhiêu. Bất quá, hồn tỏa lục linh trụ trước mắt chỉ có Tranh Giảo có thể khống chế, hắn muốn dùng nhất định phải đem Tranh Giảo mang theo trên người. Chân chính thuộc về mình linh bảo là không có. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Trần Phong từ trong nhận chứa đồ lấy ra một thanh kiếm gỗ. Cái thanh này kiếm gỗ bề rộng chừng 2 chỉ dài, dài ước chừng 3 thước, nhìn rất phổ thông, giống như là chế tạo cho tiểu hài tử đồ chơi. Kiếm này là rất sớm trước đó Trần Phong từ Tranh Giảo cho ra động phủ lấy được. Nhưng hắn nghiên cứu thật lâu không có phát hiện kiếm này bí mật, duy nhất hữu dụng địa phương chính là đầy đủ cứng rắn. Liền xem như lấy hắn hiện tại đục thân lực lượng, đều không thể làm bị thương kiếm này mảy may. Trần Phong ở trong lòng hỏi, Tranh Giảo, kiếm này ngươi làm thật một chút ấn tượng cũng không có sao? Tranh Giảo thanh âm truyền đến, đạo hữu, ta thật không biết rõ thanh kiếm này, trước đây ta giết cái kia tu sĩ về sau, đem hắn bảo vật liền thu hết đi lên căn bản không có đi điều tra qua, bất quá người kia đã từng bị người đuổi giết, ta là nửa đường tiện hồ. Lúc này, bên cạnh Mạnh Trưởng lão tựa hồ cũng nhìn thấy Trần Phong trong tay cầm kiếm gỗ, hắn hiếu kỳ hỏi, lão tổ, đây là bảo vật gì? Trần Phong nhàn nhạt mở miệng, vật này là ta ngẫu nhiên đoạt được, đến nay cũng không biết tác dụng của nó. Mạnh Trưởng lão lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, lão tổ có thể hay không để cho ta nhìn qua? Trần Phong cũng không nói nhảm, lúc này liền đem chuôi kiếm này đưa tới. Mạnh Trưởng lão cẩn thận nghiêm túc tiếp nhận, sau đó cẩn thận nghiên cứu bắt đầu. Lúc này, phía dưới đấu giá hội truyền đến tiếng ồn ào. Bởi vì giờ khắc này, đấu giá hội đã đi tới giữa trận giai đoạn, xuất hiện bảo vật càng ngày càng nhiều, thậm chí một chút linh dược đều kinh động nguyên anh tu sĩ xuất thủ vô xuống. Các vị, phía dưới cái này đấu giá rất đặc thù, kỳ danh là Không Thiên Mẫu Hạm. Khúc Tĩnh thanh âm tại đấu giá hội trận vang lên. Rất nhiều người nghe được Không Thiên Mẫu Hạm cái tên này đều là cảm thấy lạ lẫm, loại này danh tự bảo vật bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Chỉ có số ít một chút biết được Không Thiên Mẫu Hạm người, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Vọng Nguyệt Thành chỗ trong đạn, La Cản trực tiếp liền đứng lên, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới Khúc Tĩnh, Tiên Bảo Thương hội thế mà có thể xuất ra vật này đấu giá, tiểu cửu, ngươi không phải nói Hành Phong môn sẽ không ra bán vật này sao? Bên cạnh Khương Cửu cũng là hơi kinh ngạc. Vọng Nguyệt Thành hiện tại liền có 10 chiếc không thiên mẫu hạm, cái này đồ vật là nàng trước đây dùng vài kiện ngưng anh linh vật từ Hành Phong môn đổi lấy. Khương Cửu trầm giọng nói, ta nghe nói Tiên Bảo Thương hội là Hành Phong môn hợp tác lâu dài đối tượng, nói không chừng là Hành Phong môn ủy thác Tiên Bảo Thương hội tới đấu giá. La Càn hừ lạnh nói ra, đã sớm nói với đại ca qua, trực tiếp đối cái này Hành Phong môn động thủ đem bọn hắn luyện khí truyền thừa cướp đoạt tới. La Càn thân là thống lĩnh, đã dẫn đầu tu sĩ đại quân cùng Diễn Thần Tông giao chiến nhiều lần, hắn rất rõ ràng không thiên mẫu hạm giá trị chỗ. Cái này đồ vật không cần tiêu hao linh khí, lại là bộc phát ra viễn siêu kim đan tu sĩ tốc độ bay. Tại Nguyên Anh phía dưới tu sĩ đối chiến bên trong, tác dụng là cực lớn. Khương Cửu bất đắc dĩ cười một tiếng, La Thúc, bây giờ Hành Phong môn thật không đơn giản, liền Ngự Thú Tông cũng không dám đối Hành Phong môn động thủ, chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động. La Càn lạnh lùng nói ra, cái này không thiên mẫu hạm nhất định phải vô xuống đến, chỉ cần giá cả không cao hơn cực phẩm pháp thuyền là được. Cực phẩm pháp thuyền là bây giờ trở giai cao nhất pháp thuyền. Loại này pháp thuyền bộ phát tốc độ bay đã có thể so với Nguyên Anh tu sĩ, mà lại phía trên vận dụng vật liệu cùng trận pháp đều muốn viễn siêu cái khác pháp thuyền. Nhưng loại này pháp thuyền liền xem như Vọng Nguyệt Thành cũng bất quá mười mấy chiếc, nhẹ dịch thị sẽ không xuất động. Chỉ có trong khoảng thời gian này tại nội hải ngoại đưa đón người sử dụng qua, mà lại loại này pháp thuyền khởi động cần tiêu hao rất nhiều cực phẩm linh thạch. Không chỉ có là La Càn bên này, Liêu Thanh Thanh chỗ trong dạng. Cổ Nhiễm nghe được không thiên mẫu hạm cũng là ánh mắt ngưng tụ, nghĩ không ra cái này Hành Phong môn thế mà cầm vật này tới đấu giá. Liêu Thanh Thanh kinh ngạc hỏi, sư minh, cái này không thiên mẫu hạm coi là thật có nghe đồn nói như vậy thần kỳ. Cổ Nhiễm gật đầu, vật này mặc dù không có bao nhiêu lực công kích, nhưng nó lại không cần tiêu hao linh thạch, mà lại có thể nhanh chóng vận dụng đại lượng tu sĩ đến chiến trường, giá trị vẫn là rất lớn. Nhưng vật này Hành Phong môn một mực không chịu đối ngoại bán ra, nhìn xem có thể hay không mua xuống tới đi. Liêu Thanh Thanh nhẹ gật đầu, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía dưới Khúc Tĩnh. Khúc Tĩnh lúc này cũng đang cùng sàn bán đấu giá trên người giảng giải không thiên mẫu hạm tác dụng. Đang nghe Khúc Tĩnh miêu tả về sau, tất cả mọi người là nhịn không được kinh hô. Thế mà không cần tiêu hao linh thạch liền có thể vận hành, mà lại tốc độ bay viễn siêu kim đan tu sĩ. Cái này đồ vật là thế nào luyện chế ra tới, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chắc không được cái này Hành Phong môn có thể đi vào phong vân bảng, liên loại này đồ vật đều có thể luyện chế ra tới. Khúc Tĩnh đối với phía dưới đám người nghị luận không chút nào ngoài ý muốn, nàng mở miệng cười, "Chư vị, lần này hết thảy bán ra 10 chiếc không thiên mẫu hạm, không đơn độc bán, giá khởi điểm 10 vạn cực phẩm linh thạch." Giữa sân đám người nghe được 10 vạn cực phẩm linh thạch đều kém chút cho là mình nghe lầm. 10 vạn cực phẩm linh thạch, cái này đã sánh được một cái trung đẳng tu tiên gia tộc tất cả tài phú. Cũng tỉ như Hỏa Thạch Thành Hà gia cùng Lưu gia, nhiều năm như vậy tất cả tích xúc cộng lại chỉ sợ cũng mới 10 vạn cực phẩm linh thạch. Lúc này, phía dưới có người hỏi, "Khúc tiên tử, ngươi nói vật này không cần tiêu hao linh thạch, kia tiêu hao chính là cái gì?" Khúc Tĩnh tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có người hỏi như vậy, nàng cười giải thích, "Vật này tiêu hao chính là một loại tên là tin vật phẩm, chúng ta thương hội hướng mọi người hứa hẹn, chỉ cần vỗ xuống cái này 10 chiếc mẫu hạm đạo hữu, chúng ta thương chiếu cố ngoài định mức tăng đưa 20 khối tin, những này tin mỗi một khối đều đầy đủ để một chiếc không thiên mẫu hạm không gián đoạn chạy 2 tháng. Nếu là tin toàn bộ hao hết, chúng ta cũng sẽ lấy giá thấp nhất bán ra tin, một viên tin chỉ cần 50 cực phẩm linh thạch." Đám người nghe vậy lần nữa trong lòng giật mình, một viên tin liền không gián đoạn để loại này tên là không thiên mẫu hạm pháp thuyền hành chạy 2 tháng, mà lại một khối tin còn chỉ cần 50 cực phẩm linh thạch. Phải biết, đây chính là viễn siêu kim đan cấp bậc tốc độ bay pháp thuyền A. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy cái này 10 chiếc không thiên mẫu hạm giá cả cũng không tính quá mắc. 10 vạn. Thanh Diễm Tông Hồng Phát lão giả mở miệng. Thanh Diễm Tông làm nam vực đại thế lực, tự nhiên đối không thiên mẫu hạm loại này pháp thuyền động tâm. Nhưng mà, hắn kêu giá vừa mới kết thúc, mà khác một gian bao xương liền truyền đến La Càn thanh âm, 12 vạn. Đám người nghe vậy đều là nhìn về phía tòa kia bao xương, khi thấy là Vọng Nguyệt Thành người, không ít có ý tưởng người cũng là kiềm chế lại xúc động. 13 vạn. Lại một đạo tiếng gọi giá vang lên, kêu giá người rõ ràng là Diễn Thần Tông Liêu Thanh Thanh. Thử, 14 vạn. La Càn không nhường chút nào bước. Liêu Thanh Thanh lần nữa kêu giá, 15 vạn. Toàn bộ sàn bán đấu giá cũng chỉ có hai người kia đang ra giá, còn lại thế lực căn bản liền kêu giá cũng không dám. Chương 536, Đại Chu Hoàng Triều. Truyền đạt tin tức 2 chương 536, Đại Chu Hoàng Triều. Truyền đạt tin tức. Trần Phong chỗ trong giảng. Mạnh trưởng lão cảm thán nói ra, cái này pháp thuyền coi là thật bất phàm, cũng không biết rõ cái này Hành Phong môn là như thế nào chế tạo ra. Bên cạnh Tạ Phá Tinh thì là nhìn thoáng qua Trần Phong. Hắn kỳ thật cũng rất muốn loại này pháp thuyền, nếu mà có được loại này pháp thuyền Phá Tinh giáo thực lực nhất định tăng nhiều, nhưng hắn cũng không dám cùng Trần Phong đi mở miệng. Không bao lâu, giá cả liền bị thét lên 18 vạn, ra giá là La Càn. Nhưng ở lúc này, một thanh âm tại một cái khác bao xương vang lên, 20 vạn. Đấu giá hội trên tất cả mọi người là giật mình, bởi vì cái này kêu giá người cũng không phải Liêu Thanh Thanh, mà là đến từ phía đông một cái ghế lô. Cái này khiến đám người rất là kinh ngạc, tại Nam vực thế mà còn có thế lực dám cùng Diễn Thần Tông cùng Vọng Nguyệt Thành đoạt đồ vật. La Càn lạnh giọng mở miệng, không biết rõ là vị nào đạo hữu, tại hạ Vọng Nguyệt Thành La Càn, vật này chúng ta Vọng Nguyệt Thành chắc chắn phải có được. La Càn hiển nhiên muốn lấy thế để người. Phía đông trong dạ truyền đến một đạo băng lãnh giọng nữ, Vọng Nguyệt Thành. Rất lợi hại phải không? Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người là hít vào một hơi. Liền La Càn cũng là hai mắt nhắm lại lên, hiển nhiên không nghĩ tới, tại Nam vực ngoại trừ Diễn Thần Tông còn có người dám nói như thế bọn hắn Vọng Nguyệt Thành. La Càn lạnh giọng nói ra, các hạ không phải là xem thường ta Vọng Nguyệt Thành, có dám lưu lại tính danh? Phía đông trong dạng, cái kia đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên lần nữa, xem thường lại như thế nào? Ta Đại Chu không sợ bất luận kẻ nào. Nghe được đại chu hai chữ, sàn bán đấu giá mấy cái trong giặc nguyên anh lão quái đều là tâm thần chấn động. Liên liên đấu giá hội khán đài bên cạnh Tạ lão cũng là biến sắc. La Cản càng là con người co rụt lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sàn bán đấu giá trên đều xa vào đến chết đồng dạng yên tĩnh ở trong. Trần Phong chỗ trong giặc, Mạnh trưởng lão cùng Tạ Phá Tinh trên mặt cũng mang theo chấn kinh chi sắc. Trần Phong hiếu kỳ hỏi, cái này đại chu là cái gì thế lực? Mạnh trưởng lão mặc dù nghi hoặc Trần Phong không biết rõ đại chu, nhưng vẫn là mở miệng giải thích, lão tổ, Đông Vực đại chu chính là phong vân bảng xếp hạng thứ 3 thế lực, cái khác vực đều là các đại thế lực chiếm cứ, mà tại Đông Vực cũng chỉ có một cái đỉnh tiêm thế lực, đó chính là đại chu hoàng triều, đây chính là có được 6 vị hóa thần cường giả thế lực. Mà lại đại chu còn thống trị 10 vạn kim đan tu sĩ tạo thành đại quân, không nghĩ tới, thế mà lại có đại chu người đến tham gia chúng ta Nam Vực đấu giá hội. Trần Phong nghe vậy cũng là có chút chấn kinh, 5 cái hóa thần tu sĩ, 10 vạn kim đan tu sĩ tạo thành quân đội, đây quả thực là dọa người nghe nói. Toàn bộ ngoại hải mới bao nhiêu kim đan tu sĩ, mà người ta đây, một chi quân đội liền có 10 vạn kim đan tu sĩ, chẳng lẽ kim đan tu sĩ đều là cải trắng lớn không thành. Bên cạnh Tạ Phá Tinh lúc này cũng mở miệng, lão tổ, cái này đại chu hoàng triều làm việc cực kỳ bá đạo, tại mấy ngàn năm liền có xương bá bốn vực giã tâm, nhưng cũng may bị ta Nam vực cùng Bắc vực cho ngăn cản xuống tới, không phải chúng ta Nam vực cũng phải bị hắn đặt vào bản đồ. Tranh giảo thanh âm lúc này cũng tại Trần Phong trong lòng vang lên, đạo hữu, cái này đại chu ta cũng nghe qua, xác thực rất lợi hại, nghe đồn hắn có 2 đời tiền tổ ly khai Thương Lan Tinh, truy cầu chân chính tiên độ đi, liền liền tu chân liên minh cũng không dám đi quản thúc cái thế lực này. Nghe xong mấy người miêu tả, Trần Phong lần nữa cảm thấy mình cùng Hành Phong môn rất yếu. Bây giờ Hành Phong môn bên ngoài biển xưng vương xưng bá, nhưng tại cái này đại chu trước mặt chỉ sợ cái gì đều tính không lên. Tu tiên giới cũng không so phàm nhân, dùng hoàng triều chế độ đi thống trị tu tiên giả, nếu là không có thực lực tuyệt đối kia là căn bản không thể nào làm được. Nhưng cái này đại chu không chỉ có làm được, hơn nữa còn truyền thừa lâu như vậy. Sàn bán đấu giá đã xa vào đến yên tĩnh ở trong. La Càn lúc này cũng không tiếp tục lên tiếng, hiển nhiên liền xem như Vọng Nguyệt Thành cái này Nam vực đỉnh tiêm thế lực cũng không dám đi đắc tội đại chu hoàng triều. Phong vân bảng thứ 3, truyền thừa vô số vạn năm đại chu hoàng triều, đây không phải là Vọng Nguyệt Thành có thể so sánh. Khúc Tĩnh nhìn thấy không có người mở miệng, cũng là lập tức quyết định lần này vật đấu giá thuộc về. Phía đông trong dạng chỉ có 2 người ở bên trong, trong đó một người là nữ tử này thân mặc váy dài màu đỏ, hắn trên mặt còn mang theo một cái mặt nạ màu đỏ, để cho người ta thấy không rõ chân thực hình dạng. Nhưng nàng này vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền cho người ta một loại khiến nhân sinh sợ khí thế. Loại khí thế này không là tu tiên giả linh lực ba động, mà là trưởng kỳ thần cư cao vị mang đến khí thế. Mà tại nữ tử này phía sau, thì đứng tại cái này một tên tóc trắng lão giả. Tóc trắng lão giả lúc này mở miệng nói, "Điện hạ, ngươi không nên bộc lộ ra thân phận, tu chân liên minh nếu là biết được khẳng định sẽ phái người giám thị chúng ta." Váy đỏ nữ tử chẳng hề để ý nói ra, "Không sao, bọn hắn muốn giám thị liền giám thị đi." Lão giả cười khổ lắc đầu không nói gì nữa. Váy dài màu đỏ nữ tử lần nữa nói ra, "Không lão, đợi chút nữa ngươi để cho người ta đem cái này 10 chiếc pháp thuyền đưa về luyện khí các, để bọn hắn nghiên cứu một cái." Tên là Không Lão lão giả gật đầu, "Được rồi, điện hạ." Váy đỏ nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó lại nói ra, "Lạc Hà Cốc bên kia nếu là còn không có tin tức, chúng ta trước hết đi một chuyến ngoại hải." Không lần trước sững sờ, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra, vội vàng cùng kính gật đầu. Một bên khác, Vọng Nguyệt Thành đám người chỗ bao xương ở trong. La Cản thời khắc này sắc mặt rất khó nhìn, cái này đại chu người làm sao sẽ đến chúng ta Nam vực. Bên cạnh Khương Cửu cũng là vẻ mặt nghiêm túc, "La thúc, cái này đại chu phái người đến Nam vực chỉ sợ không đơn giản, nhất định phải điều tra một phen mới được." La Càn lắc đầu nói ra, "Đại chu hoàng triều sự tình không cần chúng ta đi quan tâm, tự nhiên sẽ có người đi quản." La Càn mặc dù xúc động, nhưng hắn cũng biết rõ đại chu cường đại. Vọng Nguyệt Thành mặc dù mạnh, nhưng ở đại chu trước mặt không tính là gì. Đúng lúc này, một tên thị nữ đi vào bao xương bên trong, thị nữ đối La Càn cùng Khương Cửu có chút thi lễ, "Tiền bối, Phá Tinh giáo hạ trưởng lão bên ngoài cầu kiến." Nghe được Phá Tinh giáo, Vọng Nguyệt Thành tất cả mọi người là có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới Phá Tinh giáo người tới tìm hắn nhóm. La Càn không nói gì, Khương Cửu lúc này mở miệng, "Để cho nàng đi vào đi." Thị nữ không người lui ra, không bao lâu Hà Mộng Hàn liền đi tiến đến. Nàng đối La Càn bọn người túi người hành lễ, "Hà Mộng Hàn, gặp qua La tiền bối, Khương tiên tử." La Càn cũng không có đi nhìn Hà Mộng Hàn, mà là vẫn như cũng nhìn xem phía dưới đấu giá hội, một cái kim đan tu sĩ còn không đáng đến hắn đi lên tiếng chào hỏi. Khương Cửu mở miệng cười, "Nguyên lai là Hà tiên tử, không biết rõ Hà tiên tử tìm đến chúng ta không biết có chuyện gì." Hà Mộng Hàn nhìn một cái chu vi. Khương Cửu lúc này mở miệng, "Hà tiên tử yên tâm, nơi này đều là ta Vọng Nguyệt Thành người, có chuyện có thể nói thẳng." Hà Mộng Hàn hít sâu một hơi, sau đó nói ra, "Nhà ta lão tổ để cho ta chuyển cáo La tiền bối, Tiên Bảo Thành ra ngoài hiện đại lượng diễn thần tông nguyên anh tu sĩ, còn xin tiền bối xem chừng." Nghe vậy, trong giặc mọi người sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Nguyên bản còn mãn bất tại ý La Cản cũng là đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hà Mộng Hàn. Bị mấy nguyên anh tu sĩ nhìn chăm chú lên, Hà Mộng Hàn lập tức cảm giác thể nội kim đan đều có chút bất ổn, nhưng nàng vẫn là dáng chống đỡ ở La Cản ngưng thanh mở miệng, "Các ngươi từ nơi nào đạt được tin tức?" Hà Mộng Hàn cố nén trong lòng dâng lên sợ hãi mở miệng nói ra, "Cái này vạn bối liền không biết, đây là chúng ta lão tổ để cho ta chuyển cáo, hắn nói muốn cùng La tiền bối cùng Vọng Nguyệt Thành kết cái thiện duyên." Chương 537, "Lão tổ, ngươi sẽ không không có linh thạch cho a?" Chương 537, "Lão tổ, ngươi sẽ không không có linh thạch cho a?" La Càn liếc mắt nhìn chằm chằm Hà Mộng Hàn, sau đó nói ra, "Ta biết rõ, thay ta đi tạ ơn Họa Đạo hữu chờ đấu giá hội kết thúc về sau, ta sẽ đi tự mình bái phòng hắn." Hà Mộng Hàn liền vội vàng hành lễ, "Ta sẽ chuyển cáo lão tổ, vậy vãn bối cáo từ trước. Nói xong, Hà Mộng Hàn cũng nhanh bước ly khai, nàng cũng không dám ở chỗ này tiếp tục đợi. Hà Mộng Hàn ly khai về sau, trong giạc một tên Nguyên Anh tu sĩ lập tức nói ra ra ngoài đi xem một chút. Tên này Nguyên Anh tu sĩ cũng là bước nhanh rời khỏi phòng. Khương Cửu có chút lo lắng nói ra, La Thúc, chẳng lẽ cái này Diễn Thần Tông chuẩn bị tại Tiên Bảo Thành bên ngoài chặn giết chúng ta? La Càn thần sắc băng lãnh, xác thực có khả năng này, chờ tin tức đi, một khi xác nhận ta sẽ thông báo cho đại ca. Không bao lâu, trước đó tên kia rời đi Nguyên Anh tu sĩ lại trở về. Ngoài thành xác thực xuất hiện đại lượng nhân thủ. Tên kia Nguyên Anh tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Vọng Nguyệt Thành đám người nghe vậy đều là sắc mặt trầm xuống, đây cũng không phải là một tin tức tốt. La Càn lập tức xuất ra một mai ngọc giản bắt đầu luyện tập, ta liên hệ đại ca. Những người còn lại cũng đều là thần sắc khẩn trương lên, mặc dù bọn hắn hiện tại hết thảy có 3 tên Nguyên Anh tu sĩ, nhưng Diễn Thần Tông đã dám chặn giết bọn hắn, kia khẳng định bố trí sung túc nhân thủ. Trần Phong chỗ bao xương bên trong, Hà Mộng Hàn đã trở về, nàng hướng Trần Phong đơn giản báo cáo một cái tình huống. Trần Phong nhẹ gật đầu, "Ừm, ngươi làm không tệ." Hà Mộng Hàn đối Trần Phong thi lễ một cái, sau đó nhu thuận đứng tại Trần Phong bên người. Tả Phá Tinh cùng Mạnh Trưởng lão đều có chút nghi hoặc, nhưng hai người không dám hỏi nhiều, Tả Phá Tinh tiếp tục nhìn xem phía dưới đấu giá hội, mà Mạnh Trưởng lão thì tiếp tục nghiên cứu trong tay kiếm gỗ. Tranh giảo thanh âm lúc này tại Trần Phong trong lòng vang lên, "Đạo hữu, ngươi là đem bên ngoài có người mai phục tin tức cáo chi Vọng Nguyệt Thành, sau đó muốn mượn nhờ Vọng Nguyệt Thành lực lượng sao? Thế nhưng là, ngươi làm sao biết rõ thiết hạ mai phục người chính là Diễn Thần Tông người?" Trần Phong nhàn nhạt mở miệng, "Vọng Nguyệt Thành người tới là La Cản, hắn chỉ là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, nếu như là Vọng Nguyệt Thành thiết hạ mai phục tuyệt đối sẽ không chỉ phái Nguyên Anh trung kỳ La Cản tới, mà Diễn Thần Tông đến tham gia đấu giá hội người lại là cổ nhiễm cái này Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, cho nên ta đánh giá ra thiết hạ hố bẫy người chính là Diễn Thần Tông." Tranh giảo nghi hoặc hỏi, "Nhưng nếu là ngươi đoán sai nữa nha, nếu như cái bẫy này là Vọng Nguyệt Thành cùng Diễn Thần Tông liên thủ bố trí nên làm cái gì?" Trần Phong mỉm cười, không nói gì. Hắn lúc đầu kế hoạch lúc trước là để Hành Phong môn người vỗ xuống tinh thần luyện thể quyết, sau đó để Tranh Giảo mang theo năm đầu Nguyên Anh cấp bậc yêu thú lao ra hấp dẫn lực chú ý hắn, âm thầm đem tinh thần luyện thể quyết nắm bắt tới tay, có tinh thần năng lượng ẩn nấp hiệu quả tại, chỉ cần tinh thần luyện thể quyết tới tay, vậy liền sẽ không bị người phát hiện. Hắn nhưng là có họa huyền tử cái này bên ngoài thân phận ở, coi như Diễn Thần Tông nghĩ tra cũng tra không được. Mà thông qua đấu giá hội trên giao phòng, hắn đã nhìn ra, chuyện lần này cũng không phải là Diễn Thần Tông liên thủ với Vọng Nguyệt Thành, chỉ là Diễn Thần Tông muốn đối phó hắn. Kể từ đó, sự tình liền dễ làm rất nhiều. Hắn hoàn toàn liền có thể lợi dụng hai cái này thế lực mâu thuẫn đến cho chính mình sáng tạo rời đi cơ hội. Đấu giá hội vẫn tại tiếp tục bên trong. Mặc dù Đại Chu Hoàng Triều xuất hiện để đám người rất khiếp sợ, nhưng theo vật đấu giá từng kiện xuất hiện, tâm tình của mọi người lần nữa bị điều động bắt đầu. Trong lúc đó, Trần Phong cũng vỗ xuống một chút đồ vật. Trong đó có một bộ ngũ giai trận pháp, bộ này trận pháp có ẩn nấp cùng phòng hộ tác dụng. Liền xem như Nguyên Anh tu sĩ nếu không dùng thần thức tra xét rõ ràng cũng rất khó phát hiện trận này. Đây là hắn cho Cát Vân Hiên bọn người vỗ xuống tới. Mà theo vật đấu giá không ngừng xuất hiện, cuộc bán đấu giá này cũng sắp tiến vào hồi cuối. Nhìn trên này, Khúc Tính mở miệng lần nữa, "Các vị, tiếp xuống chính là chúng ta lần này đấu giá hội áp trục phẩm đấu giá, lần này áp trục phẩm hết thảy có 3 kiện." Đám người nghe vậy đều là không khỏi hưng phấn lên. Trước đó liền có nhiều như vậy tốt đồ vật, hiện tại cái này áp trục phẩm khẳng định không là bình thường đồ vật. Mặc dù rất nhiều tu sĩ khả năng trục không dậy nổi, nhưng có thể nhìn thấy, cũng có thể chướng một phen kiến thức. Tạ Lao cùng Tiên Bảo Thương hội mặt khác một tên Nguyên Anh cường giả đã đi lên khán đài, giờ phút này Tạ Lao trong tay chính cầm một cái khay. Khay xốc lên, bên trong là một cái hộp ngọc. Theo hộp ngọc mở ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sàn bán đấu giá. Tại nghe được cỗ này mùi thuốc về sau, toàn bộ đấu giá hội trên tất cả mọi người là giật mình. Bởi vì theo cỗ này mùi thuốc vào mũi, bọn hắn rõ ràng cũng có thể cảm giác được thể nội trong kinh mạch linh lực biến cực kỳ sinh động. Liền xem như Nguyên Anh tu sĩ giờ phút này cũng đều là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem trong hộp ngọc viên kia màu đỏ đan dược. Tạ Lão mở miệng nói ra, đan này tên là Bồi Anh đan, chính là một viên thượng cổ lưu truyền xuống đan dược. Đan này cả đời chỉ có thể phục dụng một viên, mà tác dụng của hắn chỉ có một cái, đó chính là tôi luyện thể nội Nguyên Anh dựa theo cổ tịch đi lại. Nguyên Anh tu sĩ sơ kỳ tu sĩ nếu là phục dụng đan này, có 50 khả năng trực tiếp đột phá đến trung kỳ. Nguyên Anh trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ phục dụng, cũng có thể chống đỡ lên mấy trăm năm khổ tu, đan này giá khởi điểm là 10 vạn cực phẩm linh thạch. Nghe được Bồi Anh đan công hiệu, tất cả mọi người là nhịn không được hít sâu một hơi. Thậm chí một chút Nguyên Anh lão quái cũng nhịn không được tản mát ra tự thân cường đại khí tức, trong mắt tham lam càng là không che giấu chút nào. Tu vi đến Nguyên Anh về sau, muốn tăng lên là cực kỳ khó khăn, nhất định phải trải qua năm dài tháng dài khổ tu đến để thăng chính mình Nguyên Anh. Mà có thể trực tiếp tăng lên Nguyên Anh tu sĩ tu vi đan dược và linh vật đều vô cùng ít ỏi. Hiện tại cái này xuất hiện Bồi Anh đan, đối với Nguyên Anh tu sĩ sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Phục dụng một viên liền có thể để Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ tăng lên tới trung kỳ, coi như tăng lên không được cũng có thể chống đỡ lên mấy trăm năm khổ tu, đây là cỡ nào nghịch thiên công hiệu. Tạ Lao đối với đám người ngao ngoe muốn động không chút nào ngoài ý muốn. Loại này tình huống hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp, Tiên Bảo Thương hội bên trong trận pháp đã mở ra, liền xem như Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ cũng không có khả năng xuất thủ cấp đoạn. Thập nhất bạn, Thanh Diễm Tông lão giả tóc đỏ dẫn đầu báo giá, hắn nhìn về phía Tạ Lao trong tay viên kia đan dược ánh mắt tràn ngập tham lam. 12 bạn, 13 bạn. Liên tiếp không ngừng báo giá thanh âm vang lên, lần này cơ hồ tất cả Nguyên Anh lão quái đều tham dự đấu giá. Liên liên Vọng Nguyệt Thành cùng Diễn Thần Tông người đang ra giá, cũng không có người nhượng bộ. Một khi dính đến tăng lên tu vi, những này Nguyên Anh tu sĩ cũng sẽ không quan tâm ngươi đến từ cái gì thế lực. Thực lực mới là hết thệ căn bản, chỉ cần có thể tăng lên tu vi, bọn hắn thậm chí nguyện ý toát ra nguy hiểm tính mạng. Đặc biệt là một chút thọ nguyên sắp đến nguyên anh lão quái, càng là điên cuồng vô cùng. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, vậy liền có thể kéo dài thọ nguyên, đây là bọn hắn không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Không bao lâu công phu, cái này mai đan dược giá cả liền tiêu thăng đến 20 vạn cực phẩm linh thạch. Chương 537, lão tổ, ngươi sẽ không không có linh thạch cho à? Hai chương 537, lão tổ, ngươi sẽ không không có linh thạch cho à? Giá cả đến 20 vạn cực phẩm linh thạch về sau, đấu giá người liền bắt đầu biến ít. 20 vạn cực phẩm linh thạch, đây không phải là bình thường nguyên anh tu sĩ có thể ra lên giá cả, hiện tại ra giá đều là nam vực có mặt mũi đại nhân vật. Phía đông trong dạng, đại chu nữ tử cùng lão giả lặng lặng nhìn xem đấu giá hội trên tiêu giá. Váy đỏ nữ tử có chút ngoài ý muốn nói ra, nghĩ không ra cái này nam vực tiên bảo thương hội thế mà có thể làm đến một viên bồi anh đan, đáng tiếc vật này đối ta vô dụng. Không lão mở miệng cười, lấy điện hạ tu vi xác thực không cần vật này, bồi anh đan mặc dù công hiệu vô cùng tốt, nhưng nếu là đối thiên đạo cảm ngộ không đủ thấu triệt, coi như dùng đan này sách, cũng sẽ căn cơ bất ổn. Đúng lúc này, không lão trước mặt không gian có chút rung động, hắn lập tức sắc mặt ngưng tụ. Váy đỏ nữ tử hỏi, thế nào? Không lão cung kính nói ra, chúng ta người phát hiện có người tại tiên bảo thành bên ngoài bố trí trận pháp, hẳn là diễn thần tông người, nguyên anh tu sĩ ít nhất có 5 người. Nghe vậy, váy đỏ nữ tử lập tức sững sờ, sau đó lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, diễn thần tông. Ngược lại là có chút ý tứ. Không lão nói ra, điện hạ, cái này diễn thần tông tại tiên bảo thành bên ngoài bày ra trận pháp có thể là chuẩn bị đối phó vọng nguyệt thành người, chúng ta đợi chút nữa vẫn là tận lực tránh đi đi. Váy đỏ nữ tử lạnh lùng nói ra, vì sao muốn tránh đi? Các loại đấu giá hội kết thúc liền đi nhìn xem. Không lão cười khổ một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đối với bồi anh đan kêu giá vẫn còn tiếp tục, giá cả rất nhanh liền đi tới 25 vạn. Giữa sân liền chỉ còn lại có 3 tên nguyên anh tu sĩ còn tại kêu giá. Thanh Diễm Tông lão giả tóc đỏ mở miệng lần nữa, 26 vạn. Lão giả tóc đỏ hiển nhiên là nhất định phải được, hắn đã vây ở nguyên anh trung kỳ rất lâu, nếu là có thể phục dụng đan này, nhất định có thể đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Một khi hắn đạt tới nguyên anh hậu kỳ, kia Thanh Diễm Tông thực lực tổng hợp đều sẽ đề cao. Đúng lúc này, lại một thanh âm vang lên, 27 vạn. Đấu giá hội trên tất cả mọi người là lập tức nhìn về phía báo ra giá cả bao xương, cái này bao xương tất cả mọi người rất lạ lẫm, bởi vì lúc trước vật đấu giá, cái này bao xương người đều rất ít ra giá. Thanh Diễm Tông lão giả tóc đỏ cũng là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia ghế lô, sau đó tiếp tục báo giá, 28 vạn, 29 vạn, 30 vạn. Thanh Diễm Tông lão giả tóc đỏ thanh âm cực lớn, 31 vạn. Nghe được đối phương lần nữa hô lên giá cả, Thanh Diễm Tông lão giả tóc đỏ sắc mặt biến vô cùng khó coi, ở bên cạnh hắn Thanh Diễm Tông tu sĩ nhắc nhở nói ra, "Tông chủ, chúng ta linh thạch đã không đủ." Lão giả tóc đỏ nhìn về phía cái kia ghế lô trầm giọng nói ra, "Tại hạ Thanh Diễm Tông tông chủ Viêm Hồng, đạo hữu có thể bán ta một bộ mặt đem cái này đan dược nhường cho ta, sau đó tại hạ tất có thâm tặng." Lão giả tóc đỏ cũng không có nói ra uy hiếp, có thể xuất ra 30 vạn cực phẩm linh thạch người, tuyệt đối không phải là đơn giản nhân vật. Nhưng này cái kêu giá bao xương cũng không để ý tới Viêm Hồng. Viêm Hồng sắc mặt lập tức trầm xuống, song quyền của hắn không khỏi nắm chặt. Tạ lão lúc này mở miệng, 31 vạn lần thứ nhất, 31 vạn lần thứ hai, 31 vạn lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng số 9 bao xương đạo hữu. Đấu giá hội trên xa vào đến yên tĩnh bên trong, 31 vạn cực phẩm linh thạch, đây đã là lần hội đấu giá này ra giá cao nhất giá tiền. Nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, nam vực có thể lấy ra thế lực cũng không có mấy cái. Viêm Hồng hung dữ nhìn chằm chằm số 9 bao xương, sau đó nói ra, "Cha cho ta, ta ngược lại muốn xem người này là ai." Viêm Hồng hiển nhiên là không muốn từ bỏ, đã chụp không đến, vậy liền giết người và bảo. Không chỉ Viêm Hồng có ý nghĩ này, giữa sân không ít nguyên anh tu sĩ cũng đều tại bắt đầu điều tra số 9 bao xương người là ai. Số 9 trong dạng, Trần Phong đã từ tiên bảo thương hội thị nữ trong tay nhận lấy vừa mới hắn bua xuống đan dược. Tả Phá Tinh cùng Mạnh Trưởng lão bọn người giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn xem Trần Phong. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới tự mình lão tổ sẽ có nhiều như vậy linh thạch. Đây chính là hơn 30 vạn cực phẩm linh thạch, toàn bộ nam vực có thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch thế lực đều không có mấy cái. Thị nữ kia cũng không có ly khai, mà là một mực nhìn xem Trần Phong, không phải nàng không muốn đi, mà là Trần Phong không có đưa tiền á thị nữ lại đợi một hồi, sau đó khách khí nói ra, "Tiền bối, vật đấu giá đã giao cho ngươi, không biết tiền bối linh thạch nhưng có chuẩn bị kỹ càng." Tả Phá Tinh cùng Mạnh Trưởng lão đều là đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phong, bọn hắn không khỏi trong lòng khẩn trương lên, tự mình lão tổ sẽ không có linh thạch cho đi. Đây chính là tại Tiên Bảo Thương Hội, nếu là cái khác địa phương có lẽ bằng vào nguyên anh tu vi có thể trắng trợn cắt đoạn, nhưng ở Tiên Bảo Thương Hội làm loại chuyện này, kia hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Đã từng có một cái nguyên anh đại viên mãn đại tu sĩ đoạt Tiên Bảo Thương Hội, mặc dù lúc ấy tên này đại tu sĩ chạy ra ngoài, nhưng không có qua mấy ngày, đầu của hắn liền bị Tiên Bảo Thương Hội cho treo ở đấu giá hội cửa ra vào. Không ai biết rõ tên này đại tu sĩ là như thế nào bỏ mình, nhưng cũng từ lần kia về sau, cơ hồ không có tu sĩ dám ở Tiên Bảo Thương Hội đoạt đồ vật. Trần Phong nhìn về phía thị nữ cười nói ra, "Làm phiền ngươi đem vật này giao cho Khúc Tĩnh, nàng sẽ minh bạch." Thị nữ nhìn về phía Trần Phong đưa tới lệnh bài, đây là Tiên Bảo Thương Hội khách quý lệnh, nàng tự nhiên là nhận biết. Thị nữ mặc dù nghi hoặc, nhưng trở ngại đối phương nguyên anh tu sĩ thân phận, chỉ có thể tiếp nhận lệnh bài ly khai. Thị nữ ly khai về sau, Mạnh Trưởng lão nhịn không được cẩn thận nghiêm túc mở miệng, "Lão tổ, ngươi sẽ không có linh thạch cho a?" Bên cạnh Tả Phá Tinh lập tức lạnh giọng mở miệng, "Mạnh Trưởng lão, đầu óc ngươi có phải hay không hồ đồ rồi, lão tổ làm sao lại không có linh thạch?" Mạnh Trưởng lão nghe được Tả Phá Tinh răn dạy lập tức không dám nói lời nào, chỉ có thể tiếp tục vùi đầu nghiên cứu kiếm gỗ. Bất quá, ở trên người hắn đã dán lên mấy viên phù lục, hiển nhiên là đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tả Phá Tinh nhìn một màn này, góc miệng lập tức co lại, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong giờ phút này lại là đang nghiên cứu trong tay đan dược, đối với Mạnh trưởng lão cùng Tả Phá Tinh cử động cũng không hề để ý, trên người hắn xác thực không có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, nhưng cái này mai đan dược hắn là nhất định phải được. Chỉ cần có thể tăng lên tu vi, hoa hơn 30 vạn cực phẩm linh thạch hắn thấy rất đáng được, về phần không có tiền liền giao, vậy trước tiên thiếu, cùng lắm thì lại bán cho Tiên Bảo Thương hội một chút không thiên mẫu hạng. Nếu là những người khác, Tiên Bảo Thương hội chắc chắn sẽ không để ký sổ, nhưng lấy Hành Phong môn hiện tại hợp tác với Tiên Bảo Thương hội quan hệ, ký sổ cái hơn 30 vạn cực phẩm linh thạch không phải vấn đề gì. Đấu giá hội bên trên, Tạ Lao đang quay xong bồi anh đan về sau, cũng không có lấy ra cái tiếp theo vật đấu giá, mà là đem ánh mắt nhìn về phía số 9 bao xương. Những người còn lại lúc này cũng đều là phát hiện vấn đề. Tiên Bảo Thương hội quy củ từ trước đến nay đều là một tay giao tiền, một tay giao hàng, chỉ có đối phương đưa tiền mới có thể tiến hành xuống một kiện bán đấu giá đấu giá. Bồi anh đan đấu giá đã qua nhanh một khắc đồng hồ thời gian, nhưng đấu giá nhưng không có tiếp tục, cái này hiển nhiên là xảy ra vấn đề. Cái này số 9 bao xương người là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là không có tiền cho? Không thể nào, đối phương thật muốn dám làm như thế, liền xem như Nguyên Anh tu sĩ chạy không thoát nơi này. Thật là có khả năng, toàn bộ Nam vực cũng không có mấy cái thế lực có thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch, cái này số 9 bao xương người ta nhưng từ chưa từng nghe qua. Trong lúc nhất thời, sàn bán đấu giá trên tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, không ít trước đó kêu giá Nguyên Anh tu sĩ cũng đều là lộ ra vẻ suy tư. Viêm Hồng cũng là lộ ra vẻ cười lạnh, người này lại dám lung tung kêu giá, đơn giản chính là muốn chết. Tại số 9 bao xương cửa ra vào, mấy đạo bóng đen đã đem canh giữ ở cửa ra vào, cái này mấy đạo bóng đen đều tản ra Nguyên Anh cấp bậc khí tức ba động. Những người này tự nhiên là Tiên Bảo Thương hội người. Chương 538, Thiên Thiên Linh Bảo khí tức. Người này đến cùng là ai? Chương 538, Thiên Thiên Linh Bảo khí tức. Người này đến cùng là ai? Như loại này vỗ xuống vật đấu giá sau đó không giao linh thạch hành vi, Tiên Bảo Thương hội cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng cơ bản không có một người thành công. Tiên Bảo Thương hội bên trong không chỉ có trải rộng cường đại trận pháp, hơn nữa còn có cường giả trấn thủ, trừ khi thực lực thông thiên, nếu không căn bản cũng không khả năng thành công. Diễn Thần Tông chỗ trong dạng, Liêu Thanh Thanh nhìn thấy một màn này nhướng mày. Nàng tự nhiên biết rõ cái kia ghế lôn là Trần Phong bao xương, bởi vì nàng trước đó liền thấy Trần Phong bị dẫn đi. Do dự một cái, Liêu Thanh Thanh đối bên cạnh Cổ Nhiễm mở miệng nói, "Sư minh, đợi chút nữa giúp hắn giải vây một cái đi, chờ sau đó để hắn gia nhập chúng ta Diễn Thần Tông chắc hẳn cũng sẽ không cự tuyệt." Cổ Nhiễm kinh ngạc nhìn xem Liêu Thanh Thanh, sư muội đối với người này cư nhiên như thế coi trọng, không phải là coi trọng người này. Liêu Thanh Thanh lập tức liếc một cái Cổ Nhiễm, "Sư minh, đang nói bậy bạ gì đó, ta chẳng qua là cảm thấy người này bất phàm, nếu là có thể chiêu mộ được cũng có thể là tông môn tăng thêm một phần thực lực." Cổ Nhiễm cười cười sau đó lắc đầu, "Sư muội, Tiên Bảo Thương hội quy củ là không thể xấu, đừng nhìn Tiên Bảo Thương hội chỉ là một cái thương hội, nhưng hắn phía sau năng lượng không thể coi thường, liền liền đại chu cũng sẽ không đi hỏng Tiên Bảo Thương hội quy củ. Người này nếu thật là quy nợ, vậy cũng chứng minh hắn chính là một cái người ngu xuẩn, không đáng lôi kéo." Cổ Nhiễm hiển nhiên không có ý định đi giúp Trần Phong giải vây, hắn hiện tại trọng tâm điểm đều để ở đó cái thần bí Nguyên Anh tu sĩ trên thân. Đối phương thế nhưng là có được âm thầm đánh cắp tinh thần năng lượng pháp môn, mà lại Diễn Thần Tông cao tầng còn suy đoán ra, người này rất có thể đã được đến khống chế kia vài đầu Nguyên Anh yêu thú linh bảo. Liêu Thanh Thanh nghe vậy cũng là không nói gì nữa. Một bên khác trong dạng, Vọng Nguyệt Thành mấy người cũng là phát hiện một màn này. La Càn mở miệng nói ra, cái này Họa Huyền Tử linh thạch không đủ cũng dám kêu giá, không khỏi quá mức ngu xuẩn. Nguyên bản La Càn còn dự định về sau đi kết giao một cái này Họa Huyền Tử. Dù sao, đối phương cho hắn rất trọng yếu tình báo, nhưng đối phương đắc tội Tiên Bảo Thương hội, hắn đã bỏ đi chấm dứt giao dự định. Đấu giá hội trên đám người cũng đều đang sôi nổi nghị luận, tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía số 9 bao xương chờ đợi nhìn một trận cho hay. Đúng lúc này, một tên Tiên Bảo Thương hội thị nữ từ trong dạp đi ra, tại thị nữ trong tay còn cầm một khối lệnh bài. Thị nữ đi tới trên đài đấu giá, Tạ Lao lập tức hỏi thăm, "Linh thạch cho sao?" Thị nữ lắc đầu. Nhìn thấy thị nữ lắc đầu, đấu giá hội trên rất nhiều tu sĩ đều là nở nụ cười lạnh, không ít người đều là lắc đầu thở dài. Thanh Diễm Tông Viêm Hồng thì là cười ha ha, "Hôm nay Viêm Mộ xem như trưởng kiến thức, không có linh thạch còn dám kêu giá, ta nhớ được Tiên Bảo Thương hội quy củ là nếu là có người vỗ xuống vật đấu giá không có giao phó linh thạch là thuộc về trái với điều ước khiêu khích, thấp nhất cũng là vứt bỏ tu vi, Tạ Lao ta nhưng có nói sai." Đấu giá nhìn trên đài Tạ Lao thần sắc cũng là trầm xuống. Loại này vỗ xuống vật đấu giá không cho linh thạch sự tình, hắn cũng thật lâu không có trải qua, hơn nữa còn là tại loại này cỡ lớn đấu giá hội trên. Đối phương cái này hiển nhiên là đánh bọn hắn Tiên Bảo Thương hội mặt. Tạ Lao thanh âm lạnh lẽo, "Viêm Tông chủ không có nói sai, ta Tiên Bảo Thương hội quy củ là một tay giao tiền, một tay giao hàng, bất luận kẻ nào cũng không thể phá hư quy củ, Họa Huyền Tử đạo hữu, Lao phu hỏi ngươi một câu. Ngươi là không có ý định giao linh thạch sao?" Tạ Lao thanh âm vừa nói xong, chỉ gặp Trần Phong chỗ bao xương liền biến trong suốt lên, bao xương trên trận pháp đã biến mất. Trong dạp hết thảy cũng đều ánh vào đến đám người tầm mắt. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ số 9 bao xương ở trong. Trần Phong bình tĩnh như trước ngồi ở chỗ đó, nhưng ở bên cạnh hắn Tạ Phá Tinh cùng Mạnh trưởng lao thì là sắc mặt biến trắng bệnh. Liên Liên Hà Mộng Hàn cũng là nắm chặt hai tay, vô cùng khẩn trương. Bị nhiều như vậy cường giả nhìn chăm chú, đổi ai cũng sẽ khẩn trương. Lại là Họa Huyền Tử. Nghe đồn người này thế nhưng là có thể chém giết cùng cảnh giới tu sĩ tồn tại, liền liền Diễn Thần Tông Liễu Tiên Tử cũng thua ở người này trong tay. Hắn nghĩ như thế nào, vỗ xuống đồ vật không trả tiền, đã khoa trương đến loại này tình trạng à? Vốn cho là người này là một không được nhân vật, không nghĩ tới cư nhiên như thế ngu xuẩn. Đám người từ Tạ Lao trong giọng nói cũng đã đạt được Trần Phong thân phận, coi như một chút chưa nghe nói qua Họa Huyền Tử danh tự người, trải qua đồng bạn bên cạnh giới thiệu cũng đều biết rõ cái này Họa Huyền Tử là người phương nào. Viêm Hồng nghe được đối phương là Họa Huyền Tử về sau, đầu tiên là sức sở, lập tức liền nở nụ cười lạnh, nguyên lai là Họa Đạo Hữu à, đã sớm nghe nói Họa Đạo Hữu làm người cuồng ngạo, hiện tại xem ra đồn đại quả nhiên không phải hư, chỉ là ta không nghĩ tới Đạo Hữu thế mà cuồng ngạo đến loại này tình trạng, không có linh thạch còn dám tiêu giá. Viêm Hồng trước đó vẫn còn có chút kiêng kỵ, nhưng biết được thân phận của đối phương về sau, trong lòng của hắn lập tức liền tràn đầy coi nhẹ. Chỉ là một cái phá tinh giáo lao tổ, cùng bọn hắn Thanh Diễm Tông có thể kém xa. Hiện tại đối phương Hỏng Tiên Bảo Thương Hội quy củ, đây không phải là đang tìm cái chết sao? Tạ Lão nhìn thấy Trần Phong không có trả lời mình, sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn liền chuẩn bị để cho người ta động thủ cầm xuống Trần Phong. Nhưng vào lúc này, Khúc Tĩnh đi đến Tạ Lão bên người thấp giọng nói vài câu. Nghe xong Khúc Tĩnh, Tạ Lão biến sắc, ngươi xác định? Khúc Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía số 9 Bao Xương. Tạ Lão lập tức bước nhanh đi tới số 9 Bao Xương. Nhìn thấy Tạ Lão khởi hành, tất cả mọi người là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại là ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ gặp Tạ Lão đi vào số 9 Bao Xương cửa ra vào về sau, đối trong dạp Trần Phong túi người hành lễ, Họa Đạo Hữu, sự tình vừa rồi đã tội, còn xin Họa Đạo Hữu chớ trách, linh thạch chúng ta thương hội trước giúp ngươi đợi thanh toán. Tạ Lão thái độ trực tiếp liền phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Đứng sau lưng Trần Phong Tạ Phá Tinh bọn người là một mặt một bức. Bọn hắn đều đã làm xong cùng tự mình lão tổ giết ra ngoài chuẩn bị, làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lại là như vậy kết quả. Sàn bán đấu giá đám người cũng là một mặt ngộng. Tạ Lão không tìm đối phương tính sổ sách coi như xong, thế mà còn nói xin lỗi, hơn nữa còn chủ động hỗ trợ đời giao linh thạch. Đây chính là dòng giá 31 vạn cực phẩm linh thạch. Coi như một chút đại thế lực thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều linh thạch ra, mà cái này Tiên Bảo Thương Hội lại có thể sẵn sàng giúp đỡ Họa Huyền Tử đời giao nhiều như vậy linh thạch, cái này Họa Huyền Tử đến cùng thân phận gì? Viêm Hồng nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt cứng ngắc lại ở, hắn lập tức hướng phía Tạ Lão hô, "Tạ Lão, hắn nhưng là Hỏng Tiên Bảo Thương Hội quý củ." Tạ Lão quay đầu nhìn một chút Viêm Hồng, lạnh lùng nói ra, "Viêm tông chủ, chuyện này giống như cùng ngươi không có quan hệ gì đi, mà lại Họa Đạo Hữu cũng không có làm hư quý củ, ta Tiên Bảo Thương Hội giúp hắn giao linh thạch, cái này chẳng lẽ không được sao?" Nghe vậy, Viêm Hồng lập tức á khẩu không trả lời được. Mà Tạ Lão cũng là lần nữa đối Trần Phong thi lễ, "Họa Đạo Hữu, ta đi trước chủ trì đấu giá hội, sự tình vừa rồi chính là cái hiểu lầm, còn xin Đạo Hữu không cần để ở trong lòng." "Không có việc gì." Trần Phong cười lấy đáp lại một câu. Nhìn thấy đối phương cũng không có truy đến cùng, Tạ Lão trong lòng nuối lòng một hơi, lập tức cũng là một lần nữa quay trở về đấu giá nhìn trên đài. Mà kia nguyên bản biến trong suốt số 9 Bao Xương, trận pháp lần nữa bị khởi động bắt đầu, che lại tầm mắt của mọi người cùng thần thức dò xét. Giữa sân đám người giờ phút này vẫn là không có lấy lại tinh thần, hiển nhiên là bị sự tình vừa rồi cho khiếp sợ đến. Không ít người trong lòng đều có nghi hoặc, cái này Họa Huyền Tử dựa vào cái gì có thể để cho Tiên Bảo Thương Hội đời giao 31 vạn cực phẩm linh thạch. Chương 538, Tiên Thiên Linh Bảo khí tức. Người này đến cùng là ai? Hai chương 538, Tiên Thiên Linh Bảo khí tức. Người này đến cùng là ai? Vọng Nguyệt Thành trong dạng. La Cản cùng Khương Cửu giờ phút này nhìn về phía số 9 Bao Xương ánh mắt đều có chút nghiêm trọng. Một tên Nguyên Anh cường giả mở miệng nói, người này không đơn giản. La Cản nhẹ gật đầu, xác thực không đơn giản, ta đánh giá thấp hắn, đợi chút nữa đấu giá kết thúc về sau tiếp xúc một cái người này. Có thể để cho Tiên Bảo Thương Hội trực tiếp đợi giao 31 vạn cực phẩm linh thạch, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Liên xem như hắn La Cản, cũng không có khả năng để Tiên Bảo Thương Hội giúp hắn giao nhiều như vậy linh thạch, trừ phi là bọn hắn thống lĩnh Khương Bắc Hàn mới có thể. Nhưng Khương Bắc Hàn người thế nào? Vọng Nguyệt Thành đại thống lĩnh một trong, Nguyên Anh đại viên mãn đại tu sĩ. Có thể cái này Họa Huyền Tử chẳng qua là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa còn đến từ một cái không có danh khí gì phá tinh giáo. Vô luận là từ thân phận vẫn là thực lực đến xem, cũng không thể từ Tiên Bảo Thương Hội mượn đến nhiều như vậy linh thạch. Nhưng đối phương chính là làm được, cái này thật không đơn giản. Diễn Thần Tông, trong dạng, Cổ Nhiễm nguyên bản khuôn mặt tươi cười cũng là biến mất không thấy. Nghĩ không ra Họa Đạo Hữu thế mà có thể để cho Tiên Bảo Thương Hội trực tiếp đời giao nhiều như vậy linh thạch, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Liêu Thanh Thanh lộ ra vẻ tò mò, nhưng nàng cũng không có đạt được Cổ Nhiễm đáp lại. Liêu Thanh Thanh quay đầu nhìn lại, đã thấy Cổ Nhiễm chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm số 9 Bao Xương chỗ. "Sư Minh, ngươi thế nào?" Liêu Thanh Thanh hỏi thăm. Cổ Nhiễm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Liêu Thanh Thanh dò hỏi, "Ngươi có biết cái này Họa Huyền Tử lai lịch?" Liêu Thanh Thanh lúc này nói ra, "Biết được một chút, nghe nói người này là Phá Tinh Giáo một vị lão tổ, trước đó một mực du lịch bốn phương, thẳng đến gần nhất mới trở về Phá Tinh Giáo." Liêu Thanh Thanh trước đó liền điều tra qua Phá Tinh Giáo, cũng biết rõ một chút tin tức. "Tin tức có thể tin được không?" Cổ Nhiễm lần nữa hỏi thăm. Liêu Thanh Thanh hồi đáp, "Chúng ta đối với người này cũng không có quá nhiều chú ý, tin tức nơi phát ra cũng không có phái người đi xác định, làm sao vậy, Sư Minh?" Cổ Nhiễm lắc đầu, "Không có việc gì, ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất kỳ quái." Liêu Thanh Thanh kinh ngạc nói ra, "Sư Minh chẳng lẽ cảm thấy người này chính là cái kia thần bí tu sĩ?" "Cái này tất nhiên không có khả năng, cái này Họa Huyền Tử ta thế nhưng là tự mình giao thủ qua, người này mặc dù thần hồn cũng không yếu, nhưng lại mạnh tại đấu pháp, mà không phải ngươi nói cái kia nhục thân cường đại thần bí tu sĩ." Cổ Nhiễm nói ra, "Ta chỉ là hoài nghi mà thôi. Đợi chút nữa xem hắn có thể hay không vỗ xuống tinh thần luyện thể quyết liền biết rõ." Phía đông trong dạng, Đại Chu hai người thời khắc này ánh mắt cũng đang nhìn số 9 Bao Xương. Mà tại váy đỏ nữ tử trên bờ bay, không biết khi nào xuất hiện một cái màu đỏ con thỏ. Cái này con thỏ toàn thân đều là màu lửa đỏ lông tóc, hai con thai thỏ thon dài, hắn con mắt chính lóe ra thất thải quan mang, giờ phút này đang theo dõi số 9 bao xương chỗ vị trí. Váy đỏ nữ tử sờ lên con thỏ trên người lông tóc hỏi, "Đại bảo, ngươi xác định sao?" Tên là Đại bảo con thỏ hưng phấn gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào số 9 bao xương chỗ vị trí, nếu không phải nữ tử dùng linh lực trói buộc chặt nó, chỉ sợ nó liền chạy ra ngoài. Tại váy đỏ nữ tử sau lưng không lão do dự một cái nói ra, "Điện hạ, đại bảo có thể hay không nhìn lầm?" Váy đỏ nữ tử phủi một chút không lão, đại bảo cảm ứng cơ bản không có sai, lần trước đại bảo hưng phấn như vậy thời điểm, vẫn là cảm giác được tiên tiên linh bảo thời điểm. Không lão nghe vậy, chấn động trong lòng, đây không có khả năng đi. Tiên tiên linh bảo, liền xem như đại chu hiện tại cũng mới chỉ có hai kiện, loại bảo vật này là tinh không bên trong tự nhiên đạn sinh bảo vật, mỗi một kiện đều có được năng lực quỷ thần khó lường. Cũng chỉ có giống bọn hắn đại chu truyền thừa vô số năm siêu cấp thế lực mới có như vậy một hai kiện. Mà lại loại bảo vật này nhẹ dịch thị không thể vận dụng, mỗi một lần vận dụng đều sẽ thương tới một cái tu chân tinh căn bản, bởi vì tiên tiên linh bảo đã dính đến quy tắc chi lực. Hiện tại tự mình điện hạ lại còn nói, cái kia số 9 trong giáp có tiên tiên linh bảo tồn tại, cái này sao có thể không cho hắn chấn kinh đây? Coi như không phải tiên tiên linh bảo, nhưng có thể để cho đại bảo như vậy kích động, cũng khẳng định không phải bảo vật tầm thường chờ đấu giá hội kết thúc về sau tìm một cái người này đi. Váy đỏ nữ tử một bên sờ cái này con thỏ đầu, vừa nói, không lão trọng trọng gật đầu, thần sắc cũng là biến ngưng trọng lên. Hắn là biết rõ tự mình điện hạ cái này con thỏ lai lịch, chính là cực kỳ hiếm có thượng cổ linh thú thất thải thỏ. Thất thải thỏ chỉ có một cái thiên phú, vậy liền tầm bảo. Mà tự mình điện hạ đầu này thất thải thỏ huyết mạch cực kỳ thuần khiết, bình thường bảo vật căn bản là nhìn không vừa mắt, chỉ có một chút vạn năm linh dược cùng linh bảo mới có thể để cho nó chủ động từ túi linh thú bên trong ra. Bình thường thời điểm, tự mình điện hạ đều là đem đầu này linh thú đặt ở túi linh thú bên trong. Về phần tiên thiên linh bảo, không lão nhưng thật ra là không quá tin tưởng, bởi vì tiên thiên linh bảo thực sự quá chân quý, loại bảo vật này một khi hiện thế, đủ để gây nên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, đều muốn đi nghiệm chứng một phen. Số 9 trong dạng, Trần Phong đang uống lấy trà, tĩnh tĩnh nhìn xem phía dưới đấu giá. Đấu giá nhìn trên này, Tạ Lao đã lấy ra cái tiếp theo vật đấu giá. Đây là một môn thượng cổ thần thông, tên là Hóa Kiếp Đại Pháp. Cái này thần thông sở dĩ có thể trở thành áp trục vật đấu giá một trong, là bởi vì cái này môn thần thông sát thực phi thường cường đại. Tu luyện cái này môn thần thông tu sĩ, có thể đem chính mình tứ chi một bộ phận luyện chế thành chết thay khối lỗi, từ đó tiếp nhận một kích chí mạng. Tu luyện tới cao chỗ sâu, càng là có thể luyện chế ra nhiều cái thế thân, thứ này cũng ngang với nhiều mấy cái mạng. Bảo mệnh loại thần thông, cần phải so công kích loại thần thông càng thêm chân quý. Phía dưới các tu sĩ đều tại nhau nhau ra giá cạnh tranh, ai không chính hy vọng có được loại này bảo mệnh thần thông đây. Càng là tu luyện tới cao chỗ sâu, càng là yêu quý mạng của mình. Trần Phong cũng không tính vua xuống cái này môn thần thông, bởi vì cái này môn thần thông có một cái tệ nạn, đó chính là mỗi một lần sử dụng thế thân khôi về sau, bị chết thay tứ chi liền sẽ vĩnh viễn biến mất, chỉ có đột phá đại cảnh giới mới có thể phục hồi như cũ. Bảo mệnh tương quan thần thông, Trần Phong cũng không phải quá mức cần. Hắn có bao nhiêu lần tuấn di năng lực, hơn nữa còn có cường đại nhục thân, căn bản cũng không cần tại tu luyện bảo mệnh đồ vật. Hắn muốn là công kích loại thần thông. Đúng lúc này, cửa bao xương bị gõ, một thanh âm ở bên ngoài vang lên, tại Hạ Tiên Bảo Thương hội Khúc Tĩnh, muốn bái phỏng một cái họa tiền bối. Trần Phong sau lưng Hà Mộng Hàn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. "Để cho nàng đi vào đi." Trần Phong nhàn nhạt mở miệng. Hắn biết rõ, chính mình xuất ra khối kia lệnh bài về sau, Tiên Bảo Thương hội người nhất định sẽ được chính mình. Bởi vì hắn ra lệnh bài, chính là Khúc Tĩnh năm đó cho hắn khách quý lệnh. Khúc Tĩnh nhất định có thể nhận ra cái này mai khách quý lệnh, chính vì vậy, hắn mới dám tại linh thạch không đủ tình huống đi chụp viên kia bồi anh đan. Lấy bây giờ Hành Phong môn cùng Tiên Bảo Thương hội quan hệ hợp tác, ghi nợ cái 30 vạn cực phẩm linh thạch hoàn toàn không phải vấn đề gì. Hà Mộng Hàn nghe được Trần Phong, lập tức đi ngay đến cửa ra vào đem Khúc Tĩnh cho dẫn vào. Chương 539, cái này họa huyền tử vì sao cuồng ngạo như vậy? Chương 539, cái này họa huyền tử vì sao cuồng ngạo như vậy? Họa tiên bối. Khúc Tĩnh đi vào Trần Phong trước mặt, đối Trần Phong cung kính thi lễ. Trần Phong quay đầu nhìn về phía Khúc Tĩnh bình tĩnh hỏi thăm, "Khúc quản sự, có chuyện gì sao?" Khúc Tĩnh do dự một cái, mới lên tiếng hỏi, "Xin hỏi họa tiền bối, viên kia khách quý khiến ngài là chiếm được ở đâu?" Khúc Tĩnh đối với nàng cho ra khách quý khiến mỗi một khối đều ghi tạc trong lòng, đặc biệt là nàng cho Trần Phong khối kia, càng là ký ức khắc sâu. Cho nên khi nhìn đến khối này khách quý khiến về sau, nàng lập tức liền xác định cái này họa huyền tử tuyệt đối cùng Hành Phong môn có quan hệ. Về phần có phải hay không là đối phương đem Trần môn chủ khách quý khiến đoạt đi, Khúc Tĩnh căn bản cũng không có nghĩ tới. Liên Ngự Thú Tông nguyên anh tu sĩ bên ngoài biển đều bị Trần môn chủ cho miểu sát. Trước mắt cái này họa huyền tử coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng từ Trần môn chủ trong tay đem lệnh bài cho cướp được, là một cái bằng hữu tặng cho. Trần Phong cũng không có nói quá nhiều, hắn cũng không tính tại Khúc Tĩnh trước mặt bại lộ thân phận. Hắn cái này họa huyền tử thân phận xảy ra vấn đề cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn, nhưng nếu là Hành Phong môn thân phận bại lộ, kia tất nhiên sẽ cho Hành Phong môn mang đến phiền toái rất lớn. Khúc Tĩnh nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung, nghĩ không ra họa tiền bối còn nhận biết vị kia, bất quá cứ như vậy ta cũng yên tâm. Trần Phong nói ra, linh thạch ta về sau sẽ cho người đưa tới. Khúc Tĩnh vội vàng nói, không có chuyện gì tiền bối, cái này không nóng này, chờ tiền bối có linh thạch lại cho chúng ta cũng không mượn. 30 vạn cực phẩm linh thạch mặc dù rất nhiều, nhưng đối phương lấy ra Hành Phong môn môn chủ khách quý lệnh, vậy thì đồng nghĩa với là để Hành Phong môn làm bảo đảm. Khúc Tĩnh tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Khúc Tĩnh cũng không có chờ lâu, đang cùng Trần Phong nói chuyện phiếm vài câu về sau liền ly khai, nàng còn phải đi cùng Tạ lão báo cáo một cái tình huống. Trong dạng, Hà Mộng Hàn cùng Mạnh trưởng lão bọn người là nghi hoặc nhìn xem Trần Phong. Bọn hắn không minh bạch, vì cái gì Tiên Bảo Thương hội nguyện ý cho tự mình lao tổ đời giao 30 vạn cực phẩm linh thạch, mà lại vừa rồi Khúc Tĩnh nói lời bọn hắn cũng không có nghe hiểu. Chỉ có Tạ Phá Tinh sắc mặt bình tĩnh, người khác không biết rõ Trần Phong thân phận, hắn nhưng là biết rõ. Duy nhất để Tạ Phá Tinh không nghĩ tới chính là, cái này Tiên Bảo Thương hội cư nhiên như thế cho Trần Phong mặt mũi, 30 vạn cực phẩm linh thạch nói mượn liền cho mượn. Đúng lúc này, sàn bán đấu giá trên vang lên lần nữa Tạ Lao thanh âm. "Chư vị, tiếp xuống chính là cuối cùng một kiện vật đấu giá." Tạ Lao nói xong, sau đó từ trên thân lấy ra một viên màu tím ngọc giản. Cái này ngọc giản phía trên có lít nha lít nhít vết rạn, để lộ ra lấy một cỗ cổ lao khí tức. Tạ Lao tiếp tục nói ra, "Cuối cùng này một kiện vật đấu giá, tên là Tinh Thần Luyện Thể Quyết, cái này môn công pháp không chỉ có thể luyện thể còn có thể luyện linh, tu luyện công pháp này tu sĩ nhục thân cực kỳ cường hãn, tự thân linh lực cũng viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ." Tạ Lao bắt đầu cho đám người kỹ càng giới thiệu Tinh Thần Luyện Thể Quyết, mặc dù cái này môn công pháp từng tại nội hải xuất hiện qua, nhưng đó là ngàn năm trước sự tình. Hiểu rõ cái này môn công pháp cũng không nhiều, tự nhiên muốn kỹ càng giới thiệu một phen. Khi mọi người nghe được cái này môn công pháp có thể trực tiếp tu luyện hóa thần kỳ, rất nhiều người đều là vô cùng kích động. Nhưng khi nghe được công pháp này từ trúc cơ bắt đầu liền muốn độ thiên kiếp thời điểm, đám người tâm tình kích động trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. "Tạ lão, ngươi đây không phải là đang nói đùa sao? Trúc cơ bắt đầu liền muốn độ kiếp, cái này còn thế nào tu luyện?" "Đúng a, cho dù có tông môn trưởng bối hỗ trợ, cũng không có khả năng tu luyện xuống dưới, mà lại muốn luyện thành bên trong tinh thần chi thể, thế mà muốn tinh thần năng lượng, đây càng thêm không thể nào." "Làm cái gì? Ta còn tưởng rằng cuối cùng một kiện vật đấu giá có thể cho ta một điểm kinh hỉ đây, kết quả là cái này." Phía dưới rất nhiều người đều lắc đầu, một mặt thất vọng bộ dáng. Công pháp này mặc dù nhìn như cương đại, nhưng lại căn bản không có khả năng tu luyện thành công. Phía đông trong dạ, váy đỏ nữ tử nhàn nhạt mở miệng, "Cái này môn công pháp ta làm sao nhớ kỹ giống như tại Thần Thông trong các cũng có." Sau lưng Không Lão trả lời nói ra, "Điện hạ nhớ không lầm, năm đó Diễn Thần Tông liền dùng cái này môn công pháp đổi lấy chúng ta một môn thần thông chi thuật, năm đó tiên hoàng rất ưa thích thu thập luyện thể chi thuật, cho nên liền cái này môn công pháp cho giao dịch đến đây. Nhưng bởi vì cái này môn công pháp điều kiện tu luyện quá mức hà khắc, ta Đại Chu cũng không có bao nhiêu người đi tu luyện, chỉ có một ít trưởng lão cùng cung phụng sẽ ngẫu nhiên đi nghiên cứu." Váy đỏ nữ tử cười lạnh, nói như vậy, công pháp này là Diễn Thần Tông thả nơi này bán đấu giá. "Thật là đủ vô sỉ, năm đó bán cho chúng ta Đại Chu, hiện tại lại lấy ra ra bán." Tại váy đỏ nữ tử nói chuyện thời điểm, phía dưới đấu giá đã bắt đầu. Cái này môn công pháp giá khởi điểm chỉ cần 1 vạn cực phẩm linh thạch, không thể không nói, cái này giá cả phi thường thấp. Nhưng giữa sân kêu giá người cũng rất ít, bởi vì cái này môn công pháp là không thể tu luyện, chỉ có thể làm nghiên cứu đến dùng. Chỉ có một ít ưa thích tự sáng tạo công pháp người mới sẽ có hứng thú mua xuống loại này đồ vật. Diễn Thần Tông trong dạng, Cổ Nhiễm một mực tại quan sát ra giá tu sĩ, đặc biệt là tại lưu ý mấy cái kia có nguyên anh tu sĩ bao xương. Nhưng hắn quan sát nửa ngày, cũng không có phát hiện có hư hư thực thực cái kia thần bí tu sĩ người xuất hiện. Bởi vì ra giá nguyên anh tu sĩ hắn đều biết. Bên cạnh Liễu Thanh Thanh nói ra, "Cổ sư minh, người kia có thể hay không đoán được là cả bẫy, cho nên không tới." Cổ Nhiễm suy tư một hồi, sau đó nói ra, "Rất không có khả năng, Tinh Thần Luyện Thể Quyết đến tiếp sau công pháp trước mắt chỉ có chúng ta Diễn Thần Tông cùng Đại Chu mới có, còn lại lưu truyền ra ngoài chỉ là tàn quyển. Người này như muốn tiếp tục tu luyện, nhất định phải đạt được đến tiếp sau công pháp mới được, hắn không có khả năng không đến." Liễu Thanh Thanh nói ra, "Vậy nếu như đối phương chính là Đại Chu người đâu?" Nghe vậy, Cổ Nhiễm sắc mặt lập tức biến khó coi. Trước đó hắn vẫn thật không nghĩ tới qua vấn đề này, nhưng bây giờ Liễu Thanh Thanh tiểu nói này, còn xác thực có khả năng. Bình thường tại Nam vực có thể rất ít nhìn thấy Đại Chu người xuất hiện, nhưng hôm nay cuộc bán đấu giá này trên liền có Đại Chu người xuất hiện. Cái kia thần bí tu sĩ muốn thật sự là Đại Chu người, chuyện kia liền phiền toái. Đừng nhìn Diễn Thần Tông có thể tại Nam vực một tay che trời, nhưng đặt ở toàn bộ nội hải cũng không phải vô địch tồn tại, Đại Chu thực lực liền muốn so Diễn Thần Tông mạnh lên rất nhiều. Xem trước một chút lại nói. Cổ Nhiễm vẫn như cũ ánh mắt nhìn chằm chằm sàn bán đấu giá. Theo kêu giá không ngừng tiếp tục, rất nhanh, Tinh Thần Luyện Thể Quyết giá cả liền đến 5 vạn cực phẩm linh thạch. Đến cái này giá cả về sau, liền không có bao nhiêu người ra giá. Dù sao cũng là một môn không thể tu luyện công pháp, mặc dù có thể tu luyện tới hóa thần, nhưng không thể tu luyện kia thì có ích lợi gì đây? 6 vạn. Một đạo tiếng la đột ngột vang lên. Đám người ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn, bởi vì hô lên cái này giá cả lại là một tên Kim Đan tu sĩ. Tên này Kim Đan tu sĩ thân mặc áo bào đen, ngoại nhân căn bản là thấy không rõ tướng mạo. Tất cả mọi người là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem tên này Kim Đan tu sĩ. 6 vạn cực phẩm linh thạch, liền xem như một chút nguyên anh lao quái cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch. Rất nhiều người nhao nhao suy đoán, cái này Kim Đan tu sĩ là lai lịch gì. Còn có không ít người nhìn về phía tên này Kim Đan tu sĩ ánh mắt mang theo tham lam. Một cái Kim Đan trên thân có nhiều như vậy linh thạch, mặc kệ đổi lại là ai cũng sẽ tâm động. Chương 539, cái này Họa Huyền Tử vì sao cuồng ngạo như vậy? Hai chương 539, cái này Họa Huyền Tử vì sao cuồng ngạo như vậy? Diễn Thần Tông sở ở trong dạng, Cổ Nhiễm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thông qua hắn thần thức dò xét, hắn đã phát hiện cái này ra giá tu sĩ đúng là Kim Đan tu vi, cũng không có ẩn giấu thực lực, mà lại đối phương còn chỉ có Kim Đan sơ kỳ. Chẳng lẽ là người kia thủ hạ? Cổ Nhiễm trong lòng có suy đoán. Lúc này, Tạ Lao thanh âm đã ở trong sân vang lên, 6 vạn lần thứ nhất, 6 vạn lần thứ hai, 6 vạn lần thứ ba. "Thành giao, chúc mừng vị này đạo hữu." Theo cuối cùng một kiện vật đấu giá kết thúc, cuộc bán đấu giá này cũng là tuyên bố kết thúc. Tất cả mọi người là bắt đầu lần lượt ly khai Tiên Bảo Thương hội. Số 9 trong giảm, Trần Phong đã đứng lên. "Đi thôi." Dứt lời, hắn liền hướng phía Bao Xương cửa ra vào mà đi, Hà Mộng Hàn bọn người thấy thế cũng là vội vàng đuổi theo. Lúc này, tranh giảo thanh âm Trần Phong trong lòng băng lên, "Đạo hữu, kia tinh thần luyện thể quyết ngươi từ bỏ." Vừa rồi tinh thần luyện thể quyết ra hiện thời điểm, tranh giảo coi là Trần Phong sẽ ra giá. Nhưng Trần Phong lại là một mực không ra giá, cái này khiến hắn rất là không hiểu. Trần Phong bình tĩnh trả lời nói ra, "Đồ vật đã tới tay, mua xuống tinh thần luyện thể quyết người là Trương Cẩn." Nghe vậy, tranh giảo lập tức liền hiểu rõ ra, nguyên lai là hắn. Đối với Trương Cẩn, tranh giảo tự nhiên là nhận biết. Trước mấy ngày hắn còn đi theo Trần Phong đi hành phong môn ở bên trong biển căn cứ đây. Bất quá, tranh giảo rất nhanh nghĩ đến một cái vấn đề khác, "Đạo hữu, coi như Trương Cẩn vỗ xuống tinh thần luyện thể quyết, hắn cũng không giao được chúng ta trong tay, hắn khẳng định đã bị Diễn Thần Tông người cho để mắt tới. Ai nói muốn hắn tự mình giao cho chúng ta trong tay?" Trần Phong cười cười không có nhiều lời, mà là trực tiếp đi ra Bao Xương. Chỉ là vừa đi vào Bao Xương cửa ra vào, đối diện liền đi tới mấy người. Mấy người kia chính là Vọng Nguyệt Thành người, La Càn đi ở trước nhất. La Càn đi vào Trần Phong bên người mở miệng cười nói, "Hòa đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh à, tại hạ La Càn, Vọng Nguyệt Thành phó thống lĩnh." La Càn rất là khách khí, mặc dù cái này Họa Huyền Tử chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng lại có thể chém giết cùng cảnh giới tu sĩ. Mà lại mấu chốt nhất là, đối phương tựa hồ cùng Tiên Bảo Thương hội có cực lớn quan hệ. Trần Phong sắc mặt bình tĩnh nhìn xem La Càn, "Có chuyện gì sao?" La Càn lập tức sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phong thái độ sẽ như vậy lãnh đạm. Nhưng hắn vẫn là trên mặt treo đầy tiếu dung nói ra, "Ta lần này tới là chuyên môn cảm tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu trước đó đem tin tức cáo chi chúng ta. Chỉ là thông chi một cái mà thôi, nếu là không có sự tình khác, ta liền đi." Trần Phong vẫn như cũ thái độ lãnh đạm. La Càn do dự một cái nói ra, "Đạo hữu nhưng có hứng thú gia nhập chúng ta Vọng Nguyệt Thành. Lấy đạo hữu thực lực nếu như gia nhập chúng ta Vọng Nguyệt Thành nhất định có thể tiến thêm một bước, ta có thể hướng Khương thống lĩnh tiến cử, để đạo hữu đảm nhiệm phó thống lĩnh trước." "Phó thống lĩnh? Ngươi là xem thường bức tranh nào đó sao? Nếu như là Khương Bắc Hàn đồng dạng đại thống lĩnh ta còn có thể suy nghĩ một chút, chỉ là một cái phó thống lĩnh tại hạ không hứng thú." Trần Phong trực tiếp liền tự tuyệt. Nhìn thấy Trần Phong cư nhiên như thế không để mặt mũi, La Càn bên cạnh một tên nguyên anh tu sĩ nhịn không được mỉa mai nói ra, "Hòa đạo hữu coi là thật khẩu khí thật lớn, ngươi có biết ta Vọng Nguyệt Thành đại thống lĩnh là dạng gì thân phận cùng địa vị, mỗi một vị đại thống lĩnh đều là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu vi, ngươi bất quá là nguyên anh sơ kỳ, cho ngươi một cái phó thống lĩnh đã rất coi trọng ngươi." La Càn cũng không nói lời nào, Trần Phong vừa rồi thái độ làm cho hắn cũng rất khó chịu. Trần Phong nhìn thoáng qua tên kia nói chuyện tu sĩ, trong mắt hàn mang lóe lên, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, "Ta khẩu khí lớn không lớn ngươi thử một chút chẳng phải biết rõ, ngươi có dám cùng ta một trận sinh tử?" Lời này vừa nói ra, đám người trực tiếp liền ngây mẩn cả người. Tên kia vừa mới nói chuyện nguyên anh tu sĩ càng là kém chút cho là mình nghe lầm, hắn hai mắt nhắm lại nhìn xem, "Ngươi nói cái gì?" Trần Phong hừ lạnh một tiếng, "Ta nói ta muốn theo ngươi một trận sinh tử, ngươi ta là cùng cảnh giới, ngươi sẽ không dám nhận a?" Tên kia nguyên anh tu sĩ lập tức khẽ miệng giật một cái, hắn làm sao đều không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là châm chọc một câu, cái này Họa Huyền Tử thế mà muốn cùng hắn một trận sinh tử. Sau lưng Trần Phong tả phá tinh mấy người cũng là bị Trần Phong cho kinh đến. Tự mình lao tổ làm sao vừa lên đến liền muốn cùng người ta sinh tử quyết đấu. Đặc biệt là Hà Mộng Hàn càng là lộ ra vẻ nghi hoặc, trong ấn tượng của nàng, Trần Phong cũng không phải là một người như vậy. La Cản cũng là một mặt kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, đội vàng mở miệng nói, "Hòa đạo hữu chớ trách, ta người sư đệ này ngôn ngữ có chút vấn đề. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Nói xong, Trần Phong liền không lại để ý tới La Cản bọn người, mà là cất bước hướng phía bên ngoài đi đến. Nhìn xem Trần Phong rời đi bóng lưng, Vọng Nguyệt Thành đám người vẫn còn kinh ngạc ở trong. Trước đó nói chuyện nguyên anh tu sĩ một mặt phẫn nộ nói ra, "Sư minh, người này quá mức cuồng ngạo." La Cản cười nhạo một tiếng, "Ta mặc dù từng nghe nói người này có chút cuồng ngạo, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như vậy, được rồi, người này đã không cần đi chiêu mộ, thật nếu để cho hắn gia nhập chúng ta Vọng Nguyệt Thành còn không biết rõ sẽ chọc cho hạ bao nhiêu phiền phức." La Cản giờ phút này đã dập tắt mời chào cái này Họa Huyền Tử tâm tư, cuồng ngạo như vậy một người, đã không đáng hắn đi chiêu mộ. "Đi thôi, Diễn Thần Tông những cái kia tạp phái còn đang chờ chúng ta đây." La Càn lập tức cũng là mang theo hướng phía Tiên Bảo Thương hội đi ra ngoài. Tại Tiên Bảo Thương hội bên ngoài, giờ phút này đang có từng người tu sĩ từ Tiên Bảo Thương hội đi ra. Mỗi khi có từ lần hội đấu giá này đập tới đồ vật tu sĩ đi tới, liền sẽ có người cái khác tu sĩ âm thầm đi theo. Đặc biệt là một chút không có gì quá lớn bối cảnh tu sĩ, càng là rất nhiều người chú ý trọng điểm. Mặc dù trong thành không thể độc thủ, nhưng chỉ cần một mực đi theo đối phương ở ngoài thành, vậy liền có thể tùy ý độc thủ. Đúng lúc này, thân mặc hắc bảo Trương Cẩn đi ra. Sự xuất hiện của hắn lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chỉ cần là tham gia cuộc bán đấu giá này người đều biết rõ, chính là trước mắt trước đó bỏ ra 6 vạn cực phẩm linh thạch vỗ xuống cuối cùng một kiện vật đấu giá. Coi như một chút nguyên anh tu sĩ giờ phút này cũng đều là đem thần thức khóa chặt Trương Cẩn. 6 vạn cực phẩm linh thạch, liền xem như nguyên anh lão quái cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Cho nên Trương Cẩn vừa xuất hiện liền thành tất cả mọi người chú ý trọng điểm. Cơ hội tại Trương Cẩn mới vừa đi ra Tiên Bảo Thương hội, Cổ Nhiễm cùng Liêu Thanh Thanh liền ngăn ở Trương Cẩn trước mặt. Trương Cẩn lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi, "Các ngươi muốn làm cái gì?" Những người còn lại nhìn thấy là Diễn Thần Tông người ngăn cản Trương Cẩn, lập tức liền lộ ra vẻ tức giận. Diễn Thần Tông người xuất thủ, vậy bọn hắn tự nhiên là không có cơ hội. Cổ Nhiễm không nói nhảm, chỉ là tản ra tự thân linh lực ba động, một cỗ uy áp rất nhanh hướng phía Trương Cẩn đánh tới. Trương Cẩn chỉ là một cái kim đan tu sĩ làm sao có thể ngăn cản nguyên anh tu sĩ uy áp? Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền sủi lơ trên mặt đất. Cổ Nhiễm liền chuẩn bị rũa ra tay đối Trương Cẩn siêu hồn, nhưng ở lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, hiện tại Diễn Thần Tông nghèo như vậy sao? Liên một cái kim đan tu sĩ đều muốn đoạn. Chỉ gặp La Cản chính mang người đi ra, Trần Phong thì mang theo Hà Mộng Hàn bọn người đứng ở một bên. Nhìn thấy là La Cản, Cổ Nhiễm cũng không có dừng lại động thủ, hắn vẫn như cũ đưa tay đưa về phía Trương Cẩn. Hắn muốn tra rõ ràng, cái này vô xuống tinh thần luyện thể quyết người có phải hay không cùng cái kia thần bí tu sĩ có quan hệ. Nhưng hắn tay còn không có tới gần Trương Cẩn, một cỗ linh lực liền đem tay của hắn ngăn cản xuống dưới. Đạo hữu, nơi đây chính là Tiên Bảo Thành, bất luận kẻ nào đều cấm chỉ đấu pháp. Tạ Lao lúc này cũng là mang người đi ra, ở bên cạnh hắn còn có hai tên lão giả, cái này hai tên lão giả khuôn mặt giàn mua, làn da nếp vốn như là cây khô da. Nhưng hai người này tu vi lại là đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Vừa mới ngăn cản cổ những người, chính là trong đó một tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Chương 540, cửa ra vào xung đột, bờ lù tốt truyền đâu. Chương 540, cửa ra vào xung đột, bờ lù tốt truyền đâu. Nhìn thấy Tiên Bảo Thương hội người xuất hiện, Cổ Nhiễm lúc này mới thu lại tay. Bên cạnh Liễu Thanh Thanh mở miệng nói ra, "Tạ lão, chúng ta không có ý tứ gì khác, chỉ là nghĩ hỏi thăm hắn một ít chuyện." Giữa sân đám người nghe nói như thế đều là trong lòng cười lạnh, một cái kim đan tu sĩ có cái gì đáng giá các ngươi Diễn Thần Tông đến hỏi thăm, cái này rõ ràng chính là hướng về phía đối phương linh thạch tới. Xa xa La Cản không chút do dự niệm ai, chậc chậc chậc, các ngươi Diễn Thần Tông dù sao cũng là truyền thừa thượng cổ thế lực, hiện tại liền cướp đoạt kim đan tu sĩ sự tình cũng có thể làm ra, thật đúng là ném chúng ta nam mặt. Võ Nguyệt Thành cùng Diễn Thần Tông hiện tại bản thân liền là tử địch, La Cản đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này trào phúng cơ hội. Nghe vậy, Cổ Nhiễm cùng Liễu Thanh Thanh sắc mặt lập tức khó coi. La Cản hành động này không thể nghi ngờ là đang cho bọn hắn Diễn Thần Tông chủ mũ, một khi để nam vực tu sĩ biết rõ, bọn hắn Diễn Thần Tông Nguyên Anh tu sĩ đi cướp đoạt một cái kim đan tu sĩ, cái này tất nhiên sẽ để Diễn Thần Tông tại nam vực hy vọng đánh mất. Liễu Thanh Thanh lạnh giọng nói ra, "La Cản, ngươi đừng ở chỗ này chụp mũ lung tung, người này là ta Diễn Thần Tông tội phạm truy nã." La Cản cười ha ha, "Tội phạm truy nã? Đến, ngươi nói một chút." Hắn làm sao đắc tội các ngươi Diễn Thần Tông, thế mà bỏ được để các ngươi hai cái Nguyên Anh tu sĩ xuất thủ. Liêu Thanh Thanh lập tức sắc mặt tái xanh, nàng tự nhiên không thể nói ra bọn hắn là chuẩn bị dẫn dụ cái kia thần bí tu sĩ xuất hiện. Một khi bị Vọng Nguyệt Thành người biết được, chỉ sợ kia Khương Bắc Hàn lập tức liền sẽ mang người tới. Đến thời điểm, bọn hắn lại nghĩ bắt lấy cái kia thần bí tu sĩ liền khó khăn. Lúc này, Trương Cẩn sợ hãi thanh âm vang lên, "Hai vị tiền bối, vạn bối thật không biết rõ chỗ nào đắc tội các ngươi, vạn bối chính là từ cái khác vực đủ tới tu sĩ, lần này tới Nam vực chỉ là nghĩ xông xáo một phen, ta nếu là chỗ nào đắc tội Diễn Thần Tông, còn xin hai vị tiền bối nói rõ ràng." Trương Cẩn kỳ thật trong lòng cũng là phi thường thất vọng, lần này tới tham gia đấu giá hội, hoàn toàn chính là bọn hắn môn chủ an bài. Mặc dù biết rõ rất nguy hiểm, nhưng Trương Cẩn vẫn là đến đây. Bởi vì hắn rất rõ ràng, không có Hành Phong môn sẽ không có ngày nay hắn. Coi như bỏ mình, hắn cũng nguyện ý tới mạo hiểm. Trương Cẩn một phen, để Liễu Thanh Thanh sắc mặt càng khó coi hơn, nàng còn muốn nói điều gì, lúc này Cổ Nhiễm đi ra, hắn nhìn về phía Tạ lão mở miệng nói ra, "Tạ lão, ta chỉ là nghĩ hỏi thăm hắn mấy vấn đề, thuận tiện kiểm tra một cái hắn nhận chữ vận. Quý thương hội có thể cho chúng ta Diễn Thần Tông một bộ mặt, ta cam đoan bất động người này." Cổ Nhiễm cũng rõ ràng, loại cục diện này hắn lại nghĩ đối cái này Kim Đan tu sĩ siêu hồn là không thể nào. Tạ lão nghĩ nghĩ sau đó nhìn về phía Trương Cẩn. Trương Cẩn lập tức nói ra, "Tại hạ nguyện ý giao ra bên trong nhẫn chứa vật hết thảy." Nói xong, Trương Cẩn trực tiếp liền đem bên trong nhẫn chứa vật đồ vật đều lấy ra, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống lớn đồ vật. Tầm mắt của mọi người lập tức liền bị hấp dẫn, đầu tiên chính là hơn 2 vạn lập lòe sáng lên cực phẩm linh thạch, hơn nữa còn có các loại đan dược và linh dược. Mà món kia từ đấu giá hội mua được tinh thần luyện thể quyết cũng thình lình ngay tại trong đó. Không ít người nhìn thấy nhiều người như vậy đều là hô hấp dồn dập. Cái này Kim Đan tu sĩ có tài phú, đã vượt xa đồng dạng Nguyên Anh lão quái. Cổ Nhiễm cùng Liễu Thanh Thanh đối Trương Cẩn cử động cũng là cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ trực tiếp đem tất cả đồ vật đều cho giao ra. Liễu Thanh Thanh đối Cổ Nhiễm truyền âm, "Sư minh, người này toàn bộ hành trình đều không cùng bất luận cái gì tu sĩ tiếp xúc, thậm chí liền truyền âm phù cũng không có đụng tới qua. Hắn căn bản không có khả năng đem tinh thần luyện thể quyết giao cho những người khác, chúng ta có thể hay không sai lầm?" Từ Trương Cẩn đập tới tinh thần luyện thể quyết bắt đầu, hai người bọn họ thần thức liền một mực khóa chặt Trương Cẩn. Vô luận là Trương Cẩn muốn truyền âm lại hoặc là sử dụng truyền âm phủ đều là không thể nào. Cũng liền nói, từ đầu đến giờ, Trương Cẩn liền không có cùng những người khác tiếp xúc qua, kia tinh thần luyện thể quyết cũng không có khả năng bị tiết lộ ra ngoài. Cổ Nhiễm không nói gì, mà là ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Trương Cẩn, hắn mở miệng lần nữa hỏi, "Ngươi vì sao có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, vì sao lại muốn chụp cái này môn công pháp?" Trương Cẩn cung kính trả lời, "Vạn bối là từ Tây vực mà đến, về phần những này linh thạch đều là gia sư cho, gia sư bình thường liền ưa thích thu thập công pháp, lần này nghe nói Tiên Bảo Thương hội đấu giá thượng cổ công pháp, cho nên liền để ta đến tham gia lần này đấu giá hội. Tại hạ vừa tới Nam vực, thật không biết rõ chỗ nào đắc tội hai vị tiền bối, nếu là hai vị tiền bối coi trọng tại hạ đồ vật, có thể toàn bộ lấy đi, tại hạ tuyệt không dám nói một chữ không." Trương Cẩn thái độ thả phi thường thấp, thậm chí nguyện ý giao ra bên trong nhẫn chứa vật tất cả đồ vật. Không thể không nói, hắn hành động này để giữa sân rất nhiều tu sĩ đều có chút đồng tình. Nhưng càng nhiều người thì là đối Liêu Thanh Thanh cùng Cổ Nhiễm bất mãn. Diễn Thần Tông cái này rõ ràng là tại ý thế hiếp người. Chỗ cửa lớn, Trần Phong tĩnh tĩnh nhìn xem một màn, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, mà Mạnh trưởng lão bọn người thì là lộ ra vẻ đồng tình. Bọn hắn cũng là Kim Đan tu sĩ, bây giờ nhìn thấy một cái kim đan tu sĩ bị hai vị nguyên anh tu sĩ cho uy hiếp giao ra bên trong nhẫn chứa vật hết thảy, bọn hắn tự nhiên đều phi thường cảm khái. Đê giai tu sĩ tại cao giai tu sĩ trong mắt chính là như vậy sâu kiến. Đạo hữu, Trương Cẩn nếu là đem công pháp giao ra, kia chúng ta làm như thế nào cầm tới? Tranh giảo thanh âm tại Trần Phong trong lòng vang lên. Hiển nhiên, hắn đối với Trương Cẩn cử động rất là nghi hoặc. Trần Phong trả lời nói ra, không có việc gì, coi như bọn hắn cầm đi công pháp đối ta cũng không có ảnh hưởng gì, bởi vì đồ vật ta đã tới tay. Tranh giảo nghe vậy lập tức càng thêm kinh ngạc, hắn lập tức truy vấn, đạo hữu, ngươi mau nói, ngươi làm sao cầm tới? Tranh giảo là thật hiếu kỳ vô cùng. Trần Phong từ tiến vào sàn bán đấu giá bắt đầu nhưng liền không có rời đi bao xương, cũng không có khả năng tiếp xúc đến Trương Cẩn. Hắn rất không minh bạch, Trần Phong là như thế nào đem công pháp cho cầm tới tay. Nhìn thấy Tranh Giảo một mực tại truy vấn, Trần Phong cũng là có chút phiền, lập tức nói ra, rất đơn giản, ta dùng bờ lù tốt truyền đâu. Bờ lù tốt truyền đâu? Tranh Giảo trực tiếp liền động. Mặc dù hắn tại Hành Phong môn chờ đợi thật lâu, cũng biết đến rất nhiều hiện đại tri thức, nhưng cái này bờ lù tốt truyền đâu hắn là thật không có nghe nói qua. Đạo hữu, cái gì là bờ lù tốt truyền đâu? Tranh Giảo lần nữa truy vấn. Trần Phong nghĩ nghĩ sau đó giải thích nói ra, ngươi có thể coi như là một loại đặc thù thông tin thủ đoạn, bờ lù tốt truyền đâu không cần mạng lưới cùng tín hiệu. Chỉ cần hai bộ smartphone tại nhất định trong khoảng cách liền có thể tiến hành thời gian thực truyền thâu, loại này truyền thâu không chỉ có thể gửi đi văn tự, còn có thể gửi đi hình ảnh. Lợi dụng Bluetooth truyền thâu, đây là Trần Phong trước đó liền nghĩ đến thủ đoạn. Tại Trương Cẩn vỗ xuống tinh thần luyện thể quyết về sau, Trần Phong liền đã ngờ tới Trương Cẩn khẳng định sẽ bị giám thị, dùng tu tiên giới thông tin phương pháp là không thể thực hiện được. Tại Nguyên Anh đại viên mãn cường giả giám thị hạ hắn cũng không có khả năng đi tiếp xúc Trương Cẩn. Nhưng dùng Bluetooth truyền thâu liền không đồng dạng, chỉ cần hai cái smartphone Bluetooth liên tiếp cùng một chỗ, vậy liền có thể trực tiếp gửi đi hình ảnh cùng chữ viết. Tại Trương Cẩn vỗ xuống tinh thần luyện thể quyết về sau, lập tức liền đem nội dung bên trong chụp lại, phát cho hắn. Diễn Thần Tông những người này coi như suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra hắn là như thế nào đạt được tinh thần luyện thể quyết. Bluetooth truyền thâu cũng không phải dựa vào tu tiên giả thủ đoạn, mà hiện đại khoa học kỹ thuật, cái này không là tu tiên giới người có thể lý giải. Thì ra là thế, ta nói đạo hữu làm sao có tự tin có thể được đến cái này tinh thần luyện thể đã quyết. Tranh Giảo cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, Tranh Giảo rất nhanh liền nghĩ đến một cái vấn đề khác, đạo hữu, vậy ngươi trước đó nói để cho ta xuất thủ là có ý gì? Dựa theo kế hoạch của ngươi, ta hoàn toàn liền không cần xuất thủ a. Trần Phong giải thích nói, ta vốn cho là lần này sẽ là Diễn Thần Tông liên thủ với Vọng Nguyệt Thành, nếu như là dạng này hai người bọn họ thế lực nhất định có thể đem toàn bộ Tiên Bảo Thành bên ngoài phong tỏa, tất cả tu sĩ đều muốn bị kiểm tra, chúng ta muốn ly khai chỉ sợ rất khó, cho nên ta mới dự định để ngươi xuất thủ đi hấp dẫn lực chú ý. Hiện tại xem ra đã không có cần thiết. Tranh Giảo nghe vậy, lập tức khỏe miệng giật một cái, hắn không nghĩ tới Trần Phong thế mà dự định để hắn đi hấp dẫn lực chú ý, cái này không bày rõ ra để hắn đi bị đánh à? Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng Tranh Giảo cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Vậy nếu như Trương Cẩn bị siêu hồn đâu? Tranh Giảo lần nữa hỏi thăm. Trần Phong cười nhạt một tiếng, sẽ không, Tiên Bảo Thương Hội sẽ bảo vệ hắn, ta đã để cho người ta liên hệ Khúc Tĩnh, mặc dù Tiên Bảo Thương Hội sẽ không tham dự thế lực tranh đấu, nhưng để bọn hắn tại quy củ bên trong bảo đảm một người vấn đề cũng không lớn. Chỉ là về sau Trương Cẩn khả năng thời gian dài muốn bị lưu tại Tiên Bảo Thành. Nghe xong Trần Phong giải thích, Tranh Giảo cũng coi như hiểu rõ ra. Đạo hữu, vẫn là ngươi nghĩ chủ đáo. Trần Phong cười cười không nói gì thêm, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được có người sau lưng tại nhìn chăm chú chính mình, hắn lúc này nhìn lại. Chỉ gặp tại cách đó không xa, đang có một tên thân mặc váy đỏ tuyệt mỹ nữ tử nhìn chằm chằm nàng. Nữ tử này ánh mắt có ngạo nghễ, có khinh miệt, cũng có một cố cái khác không có uy nghiêm. Những người còn lại nếu là đi theo nữ tử vẹn vẹn chỉ là đối mặt, đều sẽ không khỏi sinh ra một cố tự ti cảm giác, loại cảm giác này cũng không phải là tu vi phương diện, mà là một loại đặc biệt khí thế, loại khí thế này là ở lâu địa vị cao mang đến. Trần Phong ánh mắt cùng nữ tử này tiếp xúc về sau cũng không có tránh đi, hắn cũng đồng dạng nhìn chằm chằm nữ tử này. Đúng lúc này, giữa sân vang lên lần nữa tạ lao thanh âm, Liễu tiên tử. Hắn đã lấy ra bên trong nhẫn chứa vật tất cả, cũng trả lời vấn đề của các ngươi còn muốn thế nào? Tạ Lao sắc mặt rất khó coi, Diễn Thần Tông người tại bọn hắn Tiên Bảo Thành buộc một tên kim đan tu sĩ xuất ra bên trong nhẫn chứa vật tất cả đồ vật, loại hành vi này không thể nghi ngờ là đang đánh bọn hắn Tiên Bảo Thương hội mặt. Thương Lan Tinh nội hải tứ đại vực, mỗi một vực đều có Tiên Bảo Thành tồn tại. Mỗi một tòa Tiên Bảo Thành đều là cấm chỉ đấu pháp, cấm chỉ tranh đấu. Nếu như cái quy củ này bị hỏng, vậy tuyệt đối sẽ ảnh hưởng bọn hắn Tiên Bảo Thương hội danh vọng. Cổ Nhiễm lúc này cười nói ra, Tạ Lao chớ có tức giận, chúng ta cũng không có ý tứ gì khác. Chúng ta chỉ là muốn mang đi người này, còn xin Tạ Lao bán cổ mỗ một bộ mặt. Nói xong, Cổ Nhiễm liền đem hắc bào lấy xuống, Nguyên Anh đại viên mãn tu vi ba động cũng là tán phát ra. Giữa sân đám người cảm nhận được cỗ này khí tức ba động sau đều là thần sắc biến đổi. Không ít người lúc này cũng nhận ra Cổ Nhiễm. Diễn Thần Tông đại trưởng lão Cổ Nhiễm, lại là hắn. Hắn thế mà cũng tới tham gia lần này đấu giá hội. Cái này Kim Đan tu sĩ đến cùng có cái gì bí mật, thế mà có thể để cho Cổ Nhiễm tự mình đến đây. Chương 541, cản đường váy đỏ nữ tử. Chương 541, cản đường váy đỏ nữ tử. Cổ Nhiễm, Diễn Thần Tông đại trưởng lão, Nguyên Anh đại viên mãn cấp bậc đại tu sĩ. Tại Hóa Thần không ra tình huống dưới, Cổ Nhiễm đã là nam vực đứng đầu nhất cường giả. Nguyên Anh chia làm sơ trung, sau cùng đại viên mãn, cái này bốn cái tiểu cảnh giới. Phía trước ba cái tiểu cảnh giới còn tốt, nếu là có pháp bảo cường đại cùng thần thông là có thể đền bù trên lệch cảnh giới, chỉ khi nào đến Nguyên Anh đại viên mãn liền không đồng dạng. Đại viên mãn tu sĩ, thể nội Nguyên Anh đã hoàn toàn thành hình, linh vận cũng phi thường sung túc. Loại này tu sĩ chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ ra nguyên thần, trở thành chân chính hóa thần tu sĩ, duy nhất thiếu khuyết chính là đối thiên địa cảm ngộ. Có thể nói, đến nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, vô luận là thể nội linh lực cũng đều đã đạt tới cực hạn. Đây cũng là vì cái gì, nguyên anh đại viên mãn tu sĩ sẽ bị xưng là đại tu sĩ nguyên nhân. Đám người làm sao đều không nghĩ tới, Cổ Nhiễm loại này đại tu sĩ thế mà lại xuất hiện ở đây. Tạ Lao cùng La Càn nhìn thấy Cổ Nhiễm xuất hiện, cũng là hơi sửng sở. Đặc biệt là La Càn trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, hắn không tự chủ lui về sau hai bước. Nếu như là đối mặt Diễn Thần Tông cái khác nguyên anh tu sĩ, La Càn là quả quyết không sợ, nhưng Cổ Nhiễm lại không đồng dạng, loại này đại tu sĩ đã có chém giết thực lực của hắn. Tạ Lao nhìn xem Cổ Nhiễm, nguyên lai là Cổ đạo hữu, không nghĩ tới Cổ đạo hữu thế mà cũng tới tham gia chúng ta đấu giá hội, quả nhiên là khiến người ngoài ý a. Tạ Lao nói xong, lập tức lại nhìn về phía tê liệt trên mặt đất Trương Cẩn. Hắn giờ phút này cũng minh bạch, cái này Kim Đan tu sĩ thật không đơn giản, bằng không thì cũng sẽ không kinh động Cổ Nhiễm như thế một cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ xuất hiện. Cổ Nhiễm mở miệng cười, Tạ đạo hữu chớ trách, không biết rõ hiện tại có thể hay không đem người này giao cho ta. Tạ Lao trầm ngâm một hồi, sau đó lắc đầu, không được. Nghe vậy, Cổ Nhiễm nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, giữa sân những người khác cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tại Cổ Nhiễm hiện ra thân phận về sau, cái này Tiên Bảo Thương Hội thế mà còn không chịu nhượng bộ. Mặc dù Tiên Bảo Thương Hội có quy củ tồn tại, nhưng đối phương thế nhưng là một cái đại tu sĩ, mà lại cái này Kim Đan tu sĩ còn không phải bọn hắn nam vực, Tiên Bảo Thương Hội lại vì như thế một cái Kim Đan tu sĩ đi đắc tội Cổ Nhiễm. Này làm sao nhìn đều có chút không đáng. Vì cái gì? Quý Thương Hội chẳng lẽ nhận biết người này? Cổ Nhiễm hai mắt nhắm lại. Hắn đã biểu lộ thân phận, chính mình đường đường Diễn Thần Tông đại trưởng lão muốn một cái Kim Đan tu sĩ, cái này Tiên Bảo Thương Hội thế mà nửa điểm mặt mũi cũng không cho. Hôm nay chuyện này nếu là truyền đi, không thể nghi ngờ sẽ tổn hại bọn hắn Diễn Thần Tông hy vọng. Tạ Lao thần tình bình tĩnh nói ra, người này là ta Tiên Bảo Thương Hội khách nhân, chỉ cần tại Tiên Bảo thành phạm vi bên trong, chúng ta Tiên Bảo Thương Hội liền có quyền lợi che chở hắn. Cổ Nhiễm hữu quyền nắm thật chặt lên, nhưng rất nhanh liền lối lỏng ra, hắn cười nói ra, đã như vậy coi như xong, ta cũng không tốt hỏng Quý Thương Hội quý củ, bất quá trên người người này đồ vật ta muốn. Cổ Nhiễm lần này không tiếp tục được Tạ Lao đồng ý, mà là trực tiếp đem Trương Cẩn bên trong nhẫn chứa vật tinh thần luyện thể quyết lấy mất, sau đó lại ném cho Trương Cẩn 6 vạn cực phẩm linh thạch. Ta Diễn Thần Tông xưa nay sẽ không ỷ thế hiếp người, cái này 6 vạn cực phẩm linh thạch coi như ta mua công pháp của ngươi. Nói xong, Cổ Nhiễm liền trực tiếp ly khai. Chỉ là tại hắn trước khi rời đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua cách đó không xa La Càn bọn người. Tiếp xúc đến Cổ Nhiễm ánh mắt, La Càn mấy người đều là trong lòng nhảy một cái. Đợi Cổ Nhiễm sau khi đi xa, Tạ Lao mới đối người quần nói ra, "Chư vị đạo hữu, còn xin tán đi đi, tại hạ hướng mọi người hứa hẹn, chỉ cần tại chúng ta Tiên Bảo thành bên trong các ngươi chính là an toàn, trừ phi là giết người cướp của cấp tu, không phải không ai dám động các ngươi." Còn lại tu sĩ đều là đối Tạ Lao quyền, trên mặt mỗi người biểu lộ đều có khác biệt. Bất quá, hôm nay chuyện này khẳng định sẽ ở Nam vực truyền ra. Đặc biệt là Tiên Bảo Thương Hội thanh danh sẽ lần nữa đề cao. Dù sao, Tiên Bảo Thương Hội vì bảo hộ chính mình quy củ, tình nguyện đi đắc tội Diễn Thần Tông đại tu sĩ, vẹn vẹn chỉ là điều này, liền để rất nhiều người an tâm không ít. Mặc dù tiến vào Tiên Bảo thành muốn giao nạp kết xù linh thạch, nhưng nếu là có thể được đến che chở, điểm ấy linh thạch bọn hắn vẫn là nguyện ý cho. Không bao lâu, tất cả mọi người tán đi. Tạ Lao nhìn nói với Trương Cẩn, "Về sau ngươi liền lưu tại chúng ta Tiên Bảo Thương Hội đi, trong khoảng thời gian này cũng đừng đi ra." Trương Cẩn vội vàng bái tạ, đa tạ tiền bối. Trương Cẩn giờ phút này trong lòng cũng là nuối lòng một hơi, hắn biết rõ, hôm nay cửa này xem như chịu nổi. Khi tiến vào sàn bán đấu giá thời điểm, Trương Cẩn liền đã biết rõ chuyện này điểm chỗ. Hắn dùng smartphone đem tinh thần luyện thể quyết công pháp truyền cho Trần Phong về sau, hắn liền đem smartphone làm hỏng. Bên trong nhẫn chữ vật chỉ có một ít smartphone hiếm nát linh kiện, mà cửa ải khó khăn nhất chính là bị siêu hồn, hiện tại xem ra Tiên Bảo Thương Hội bảo vệ hắn. Dựa theo suy đoán của hắn, Tiên Bảo Thương Hội sở dĩ như vậy bảo vệ hắn, khẳng định là nhà mình môn chủ nguyên nhân. Bất quá, từ hôm nay về sau, hắn cũng liền không cách nào lại ly khai Tiên Bảo thành, Diễn Thần Tông người khẳng định sẽ nhìn chằm chằm hắn. Một bên khác, Cổ Nhiễm cùng Liễu Thanh Thanh đi ra Tiên Bảo thành. Thời khắc này Cổ Nhiễm sắc mặt cực kỳ âm trầm, hiển nhiên vừa mới tại Tiên Bảo Thương Hội cửa ra vào phát sinh sự tình, để hắn rất là khó chịu. Liễu Thanh Thanh lúc này lên tiếng khuyên can nói ra, "Sư huynh, Tiên Bảo Thương Hội liền như thế, không cần thiết đi đọc ký, dù sao công pháp chúng ta đã một lần nữa cầm về, lần sau một lần nữa thiết lập bản cục là được." Theo Liễu Thanh Thanh, cái kia thần bí tu sĩ nay thiên ứng nên là không đến. Cổ Nhiễm ngưng thanh nói ra, phái người nhìn chằm chằm cái kia Kim Đan tu sĩ. Liêu Thanh Thanh gật đầu, ta đã để cho người ta nhìn chằm chằm, đối sư minh, kia ngoài thành trận pháp có phải hay không muốn rút lui. Cổ Nhiễm lắc đầu, không rút lui, để ra nghi vấn trong khoảng thời gian này ra khỏi thành người, nếu là có thân phận không rõ người, lập tức xuất thủ cầm xuống. Cổ Nhiễm luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, hắn cảm giác cái kia thần bí tu sĩ rất có thể còn tại Tiên Bảo thành, mà cái kia Trương Cẩn rất có thể chính là người của đối phương. Sư minh làm như vậy, sợ rằng sẽ đắc tội rất nhiều người. Liêu Thanh Thanh nhắc nhở. Cổ Nhiễm trầm giọng nói ra, không thể có bất luận cái gì phong hiểm, coi như đắc tội một số người cũng không có việc gì. Nghe được Cổ Nhiễm nói như vậy, Liêu Thanh Thanh cũng không tiếp tục phản bác, mà là nói ra, "Sư minh, vậy ngươi trước đi qua đi, ta còn có chút sự tình muốn đi làm." Cổ Nhiễm quay đầu nhìn về phía Liêu Thanh Thanh, là vì kia họa nguyệt tử. "Ừm, ta nghĩ mời chào một cái người này." Cổ Nhiễm lắc đầu, "Không cần đi, hắn đã bị Đại Chu người cho để mắt tới, chúng ta tạm thời không thể đi trêu chọc Đại Chu." Nghe vậy, Liêu Thanh Thanh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, Đại Chu người vì cái gì để mắt tới hắn? Không biết rõ, nhưng hắn đã bị để mắt tới, đi thôi, chúng ta đi cùng Âm sư đệ bọn hắn tụ hợp. Cổ Nhiễm không có quá nhiều giải thích. Liêu Thanh Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Tiên Bảo Thành, lập tức cũng là đi theo Cổ Nhiễm một khối ly khai. Theo đấu giá hội kết thúc, Tiên Bảo Thành bên trong tu sĩ cũng là lần lượt ly khai. Chỉ bất quá, những này tu sĩ vừa ly khai Tiên Bảo Thành, lập tức liền bị Diễn Thần Tông người bắt lại bắt đầu tiến hành tra hỏi. Vô luận những này tu sĩ là xuất thân thế lực nào, cơ hồ mỗi người đều bị Diễn Thần Tông người cho đề ra nghi vấn một lần. Liền xem như một chút nguyên anh tu sĩ cũng giống như thế. Mặc dù rất nhiều người đều rất khó chịu, nhưng bọn hắn cũng không thể thế nhưng, Diễn Thần Tông đã tại Tiên Bảo Thành bên ngoài bày ra tòa không đại trận. Hơn nữa còn có mấy nguyên anh tu sĩ tòa chấn, không có cái nào nam vực thế lực sẽ đi lựa chọn đắc tội bọn hắn. Tiên Bảo Thành bên trong tất cả mọi người là đang nghị luận Diễn Thần Tông làm như thế nguyên nhân. Không ít người đều đang suy đoán, Diễn Thần Tông chỗ làm như vậy chính là vì đối phó Vọng Nguyệt Thành người. Dù sao, hiện tại Diễn Thần Tông cùng Vọng Nguyệt Thành nhưng lại tại khai chiến. Tiên Bảo Thành bên ngoài, Trần Phong mang theo Tạ Phá Tinh mấy người đi tới thành cửa ra vào. Trần Phong cũng không có trước tiên ly khai Tiên Bảo Thành, mà là tại Tiên Bảo Thành bên trong đi dạo một hồi mới rời đi. Môn chủ, nghe nói cách đó không xa có Diễn Thần Tông bày ra tòa không đại trận, bất luận cái gì tu sĩ chỉ cần ly khai Tiên Bảo Thành đều sẽ bị bọn hắn đề ra nghi vấn. Tạ Phá Tinh mở miệng nói ra. Tạ Phá Tinh cũng sớm đã tìm hiểu rõ ràng tình huống. Mạnh trưởng lão lại là mãn bất tại ý nói ra, Diễn Thần Tông là vì đối phó Vọng Nguyệt Thành, cái này cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ, còn tốt trước đó lao tổ không có đáp ứng Vọng Nguyệt Thành mời chào. Nghe nói như vậy, Hà Mộng Hàn lại liếc mắt nhìn Trần Phong, nàng nhớ tới Trần Phong trước đó đối đãi La Cản thái độ, cái này khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái. Đi thôi. Trần Phong không có hỏi nhiều, mà là mang theo ba người hướng phía chân trời bay đi. Hắn đã thuận lợi lấy được tinh thần luyện thể quyết, hơn nữa còn không cùng Diễn Thần Tông người phát sinh xung đột chính diện. Lần này nội hải hành trình xem như tương đối thuận lợi. Hiện tại hắn cần phải làm là trở lại Hành Phong môn hảo hảo tu luyện, sau đó đem hai thế giới đều phát triển tốt. Trong thời gian ngắn, hắn là sẽ không lại về nội hải. Lúc này, Mạnh trưởng lão đột nhiên nói ra, "Lão tổ, cái này kiếm gỗ ta vừa mới nghiên cứu một cái này đồ vật xác thực rất bất phàm, dựa theo suy đoán của ta cái này đồ vật hẳn là một kiện thượng cổ bảo vật." Trần Phong nhìn về phía Mạnh trưởng lão đưa tới kiếm gỗ, hắn hỏi, "Có phát hiện gì lạ khác sao?" Mạnh trưởng lão trầm ngâm một hồi sau đó nói ra, "Thượng cổ pháp bảo cùng chúng ta bây giờ pháp bảo sử dụng phương thức là khác biệt, hiện tại pháp bảo chỉ cần đánh lên linh thức lạc ấn liền có thể điều khiển, nhưng thượng cổ pháp bảo lại là phải dùng những phương pháp khác." Nghe vậy, Trần Phong lập tức dừng lại, hắn hỏi, "Phương pháp gì?" Trần Phong trước đó cũng không có chờ mong Mạnh trưởng lão có thể đối cái này kiếm gỗ nghiên cứu ra cái gì. Kết quả không nghĩ tới lão nhân này thật đúng là có thể nghiên cứu ra một điểm đồ vật ra, cái này khiến hắn thật bất ngờ. Thượng cổ pháp bảo muốn sử dụng, nhất định phải nhỏ vào hồn huyết, để pháp bảo cùng thần hồn tương thông. Thời kỳ thượng cổ tu sĩ đại đa số đều sẽ đem pháp bảo dung hợp thần hồn bên trong, để thần hồn đến luẩn dưỡng, cho nên pháp bảo của bọn hắn bình thường đều là muốn nhỏ vào hồn huyết nhận chủ mới được. Lão tổ có thể thử một chút. Mạnh trưởng lão nói ra cái nhìn của mình. Trần Phong lúc này liền tiếp nhận kiếm gỗ, sau đó mi tâm ngưng tụ ra một giọt màu đỏ sẫm huyết dịch. Hồn huyết, đây là mỗi cái tu sĩ sẽ có. Bất quá tu sĩ hồn huyết đều phi thường chân quý, đồng dạng sẽ rất ít có người vận dụng, chỉ có tu luyện đặc thù công pháp mới có thể dùng được loại này đồ vật. Mà lại ngưng tụ hồn huyết, đối thần hồn vẫn là có nhất định tổn hại. Trần Phong ngưng tụ ra một giọt hồn huyết về sau, trực tiếp liền nhỏ vào đến kiếm gỗ ở trong. Bên cạnh Mạnh trưởng lão trừng trừng nhìn xem kiếm gỗ, Hà Mộng Hàn cùng Tạ Phá Tinh cũng đồng dạng một mặt chờ mong. Nhưng hồn huyết nhỏ vào đến trên một kiếm sau cũng không có phản ứng chút nào. Trần Phong rót vào linh lực lại thử một chút, kiếm gỗ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Làm sao lại như thế? Mạnh trưởng lão vẻ mặt nghi hoặc. Bên cạnh Tạ Phá Tinh mở miệng cười, "Lão Mạnh, lão tổ đồ vật há lại ngươi có thể nghiên cứu triệt để." Mạnh trưởng lão đối Trần Phong ôm quyền, "Lão tổ, là vãn bối vô dụng." Mạnh trưởng lão có chút tự trách, hắn để tự mình lão tổ ngưng tụ ra hồn huyết nhỏ vào cái này kiếm gỗ, kết quả cái này kiếm gỗ không có nửa điểm phản ứng, đây không phải là hố bọn hắn lão tổ à, hắn nhưng là biết rõ ngưng tụ hồn huyết là sẽ tổn hại thần hồn. Trần Phong đem kiếm gỗ thu vào, sau đó nói ra, "Không có việc gì, ngươi cũng chỉ là đề nghị, với ngươi không quan hệ." Mặc dù Trần Phong có chút thất vọng, nhưng hắn cảm thấy đây mới là bình thường, thật muốn đơn giản như vậy, cái này kiếm gỗ liền sẽ không một mực bị đặt ở chỗ kia là phủ. Trần Phong lúc này liền chuẩn bị mang theo ba người tiếp tục bay đi. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, không biết khi nào xuất hiện một tên thân mặc váy đỏ mang theo mặt nạ nữ tử. Nữ tử này dáng vóc cao gầy, một bộ màu lửa đỏ váy dài phá lệ bắt mắt. Tại nữ tử sau lưng còn đứng lấy một tên lão giả, cái này lão giả cúi đầu giống như là một cái người hầu đồng dạng đứng tại nữ tử sau lưng. Váy đỏ nữ tử chính đứng lơ lửng trên không, ánh mắt băng lãnh nhìn xuống Trần Phong mấy người. Nhìn thấy váy đỏ nữ tử cùng cái này lão giả, Trần Phong con người hơi co lại. Bởi vì hắn thế mà không có phát hiện hai người này là khi nào tới gần bọn hắn. Chương 542, Chân Ngôn Thần Thông, Bá Đạo Đại Chu Hoàng Triều. Chương 542, Chân Ngôn Thần Thông, Bá Đạo Đại Chu Hoàng Triều. Hà Mộng Hàn cùng Tạ Phá Tinh ba người nhìn thấy đột nhiên có người cản đường, lập tức tinh thần chấn động. Mà khi nhìn đến nữ tử kia ánh mắt về sau, thần sắc của bọn hắn đều là ngưng trọng lên. Mặc dù bọn hắn cảm giác không chịu được trước mắt hai người này khí tức, nhưng đối phương đã dám cản bọn họ lại, vậy tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật. Do dự một cái, Tạ Phá Tinh trước tiên mở miệng hỏi thăm, hai vị là người phương nào? Váy đỏ nữ tử ánh mắt từ đầu đến cuối đều chỉ dừng ở Trần Phong trên thân, nàng cũng không để ý đến Tạ Phá Tinh tra hỏi, mà là từ túi linh thú bên trong lấy ra một cái con thỏ. Nàng đối con thỏ dò hỏi, là hắn sao? Màu đỏ con thỏ con mắt nhìn về phía Trần Phong bốn người, sau đó ánh mắt liền dừng ở Trần Phong trên thân, sau đó nhu thuận nhẹ gật đầu. Váy đỏ nữ tử lập tức liền đem con thỏ thu vào, nhìn về phía Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đem ngươi nhẫn chữ vật lấy ra, ta nhìn một cái. Váy đỏ nữ tử như là tại ra lệnh thuộc hạ, tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí. Trần Phong còn chưa mở lời, bên cạnh Mạnh trưởng lão thanh âm nghiêm túc nói ra, các hạ không phải là cấp tu. Nữ tử lúc này đem ánh mắt nhìn về phía Mạnh trưởng lão, ta để ngươi nói chuyện sao? Nữ tử thanh âm rất lạnh, mặc dù chỉ là rất bình thản một câu, nhưng Mạnh trưởng lão lại là cảm giác trong kinh mạch linh lực tựa hồ biến dao động, mà hắn kim đan cũng là xuất hiện một vết nứt. Mạnh trưởng lão lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, một mặt sợ hãi nhìn phía xa váy đỏ nữ tử. Ngay tại Mạnh trưởng lão thể nội kim đan muốn vỡ vụn thời điểm, Trần Phong tay đè tại hắn trên bờ vai, mạnh trong cơ thể hắn nguyên bản liền muốn vỡ vụn kim đan cũng là lắng xuống. Tả Phá Tinh cùng Hà Mộng Hàn thấy thế đều hoàn toàn biến sắc. Đối phương vẹn vẹn chỉ nói là câu nói thiếu chút nữa để kim đan kỳ Mạnh trưởng lão kém chút kim đan vỡ vụn, hiển nhiên là một tên nguyên anh tu sĩ, hơn nữa còn không là bình thường nguyên anh tu sĩ. Trần Phong đối Tả Phá Tinh nói ra, các ngươi đi trước. Tả Phá Tinh không do dự, lúc này liền đỡ dậy trọng thương Mạnh trưởng lão hóa thành độn quang hướng nơi xa bay đi. Tả Phá Tinh rất rõ ràng, đối mặt nguyên anh tu sĩ bọn hắn căn bản là không giúp được Trần Phong, lưu tại nơi này chỉ có thể là liên lụy. Hà Mộng Hàn lúc này cũng nói với Trần Phong, tiền bối, xem chừng. Nói xong, nàng cũng là đi theo Tả Phá Tinh bước quang. Không bao lâu công phu, Hà Mộng Hàn liền đuổi kịp Tả Phá Tinh hai người. Hà Mộng Hàn sắc mặt nghiêm túc mở miệng, có biết hai người kia là ai? Tả Phá Tinh lắc đầu, không biết rõ, ta chưa bao giờ từng thấy hai cái này nguyên anh tu sĩ. Ở bên cạnh Mạnh trưởng lão lúc này dùng hư nhược thanh âm nói ra, đúng đúng đại chu, chỉ có đại chu hoàng thất mới có thể loại này chân ngôn thần thông. Đại chu, Tả Phá Tinh cùng Hà Mộng Hàn sắc mặt lần nữa biến đổi. Mạnh trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi nói ra, ta từng tại một phần trên điện tịch thấy qua, đại chu hoàng thất liền có một môn công pháp truyền thừa tên là chân ngôn thần thông, loại này thần thông một khi thi triển liền có thể cộng minh thiên địa, mỗi chữ mỗi câu đều có thể chẳng định, cực kỳ đáng sợ. Nghe vậy, Tả Phá Tinh cùng Hà Mộng Hàn đều là sắc mặt trắng bệch. Hà Mộng Hàn lo lắng nói ra, cái này đại chu người tìm lão tổ làm gì? Tả Phá Tinh cùng Mạnh trưởng lão đều là trầm mặc không nói. Mặc kệ cái này đại chu tìm bọn hắn lão tổ là cái mục đích gì, nhưng nhìn đối phương thái độ hiển nhiên là không có đem bọn hắn lão tổ để vào mắt, kể từ đó, song phương rất có thể sẽ độc thủ. Yên tâm đi, lão tổ thần thông kinh người, hắn không có việc gì, chúng ta đi trước. Tả Phá Tinh an ủi một câu. Hắn là biết rõ Trần Phong thân phận, đây chính là liền nguyên anh tu sĩ đều có thể miểu sát tồn tại, coi như kia đại chu mạnh hơn, Trần Phong thoát thân hẳn không có vấn đề quá lớn. Một bên khác, Trần Phong đang cùng váy đỏ nữ tử đối mặt. Giờ phút này Trần Phong sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, vừa mới Mạnh trưởng lão đột nhiên nhận tập kích, hắn thế mà một điểm phát giác đều không có. Hắn thậm chí đều không biết rõ cái này nữ nhân dùng thủ đoạn gì. Trần Phong nhìn về phía váy đỏ nữ tử, đạo hữu, tại hạ giống như không biết các ngươi. Váy đỏ nữ tử vẫn như cũ lạnh lùng nói ra, ta để ngươi đem nhẫn chứa vật giao ra, ngươi không nghe thấy sao? Váy đỏ nữ tử hướng phía trước bước ra một bước, thanh âm của nàng rất vang dội. Trần Phong lập tức liền cảm giác trong lòng run lên, thể nội linh lực phảng phất không bị khống chế đồng dạng sao động lên, mà thân thể của hắn trong kinh mạch linh lực cũng tại bốn phía tán loạn. Phảng phất một giây sau liền muốn bạo liệt ra. Trần Phong biến sắc, lập tức vận chuyển thể nội tinh thần năng lượng, tại tinh thần năng lượng chấn áp phía dưới, trong cơ thể hắn sao động linh lực mới bình tĩnh lại. Tranh giảo thanh âm tại Trần Phong trong lòng vang lên, đạo hữu, đây là đại chu chân ngôn thần thông, loại này thần thông cực kỳ bá đạo, chỉ cần ngôn ngữ truyền ra liền có thể cộng minh thiên địa, cực kỳ khó chơi, ngàn bạn muốn xem chừng. Nghe được đại chu, Trần Phong nhíu nhíu mày. Cái này đại chu người làm sao tìm chính trên, hắn cũng không có chưa bao giờ trêu chọc qua cái này đại chu người. Tại hạ giống như chưa bao giờ đắc tội qua đại chu hoàng triều a. Trần Phong nghi hoặc nhìn xem váy đỏ nữ tử. Váy đỏ nữ tử nhìn thấy Trần Phong trên thân khí tức ổn định, tựa hồ không để cho nhận thần thông ảnh hưởng, nàng có chút ngoài ý muốn nói ra, xem thường ngươi, bất quá dạng này mới có ý tứ. Váy đỏ nữ tử nói xong, hắn chỗ mi tâm lập tức nổi lên một đạo màu lửa đỏ ấn ký, cái này ấn ký mới vừa xuất hiện. Trần Phong lập tức cũng cảm giác được chung quanh xuất hiện một cỗ nhiệt độ cao. Chu vi cũng là lập tức toát ra một đóa đóa ngọn lửa màu vàng chi hoa, trực tiếp bao phủ toàn bộ khu vực. Những này kim sắc hỏa diễm hoa không gian xung quanh đều tại bập bẹo, càng thêm quỷ dị chúng quanh thiên địa linh khí tựa hồ trong nháy mắt đều bị đốt sạch sẽ. Cảm nhận được thân thể chu vi truyền đến cảm giác nóng rực, Trần Phong hai mắt nhắm lại nhìn phía xa váy đỏ nữ tử, Nguyên Anh hậu kỳ. Tại váy đỏ nữ tử chân chính động thủ về sau, Trần Phong mới đánh giá ra đối phương Nguyên Anh hậu kỳ thực lực. Nhưng đối phương tu vi vẫn là tiếp theo, nhất làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là thủ đoạn của đối phương. Cái này nữ nhân thế mà một nháy mắt liền đem phương viên trăm dặm thiên địa linh khí đốt sạch rồi, mà lại những này kim sắc hỏa diễm hoa còn tại không ngừng thiêu đốt lên. Cái này để xa xa thiên địa linh khí không cách nào bổ sung đến mảnh này khu vực, để trong này tạo thành một cái cấm linh khu vực. Nếu là cái khác Nguyên Anh tu sĩ, đối mặt loại này phong tỏa đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mượn dùng thiên địa linh lực đối địch, đây chính là Nguyên Anh tu sĩ lớn nhất thủ đoạn, một mảnh khu vực bên trong thiên địa linh khí không có, cái kia còn đánh cái gì? Mà lại ngọn lửa này hoa giá cực kỳ đáng sợ, liền hắn nhục thân đều cảm thấy một cỗ cảm giác nóng rực, nếu là cái khác Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đối mặt loại này thần thông, chỉ sợ không chống được bao lâu, nhục thân liền phải bị hóa tan. Trần Phong không có bất cứ chút do dự nào, lúc này vận dụng thuần di hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Có thể hắn còn không có thuần di ra ngoài 100 mét, một tầng cách trở liền hắn ngăn cản xuống dưới, thân hình của hắn lại lần nữa xuất hiện ở giữa sân. Váy đỏ nữ tử thanh âm uy nghiêm truyền đến, "Vô dụng, mảnh này khu vực không gian đã sớm bị ta hỏa vực cho phong tỏa, ngươi trốn không được ra ngoài. Ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội, giao ra nhận chữ vật, ta có thể tha cho ngươi bất tử." Thuấn Di bị bỏ dở Trần Phong quay đầu nhìn về phía váy đỏ nữ tử. Thân xác của hắn bình tĩnh không có chút nào vận dụng Thuấn Di sau khi thất bại bối rối. Tranh Giảo lúc này nói ra, đạo hữu, cái này nữ nhân quá phế lối, bại lộ liền bại lộ, giết chết nàng lại nói. Tranh Giảo giờ khắc này hiển nhiên cũng nổi giận, hắn cả đời đều cực kỳ phế lối, hiện tại gặp được so với hắn còn phế lối tự nhiên khó chịu. Trần Phong không cần phải nhiều lời nữa, thân thể của hắn lập tức bị khủng bố linh lực tràn ngập. Một đầu đen nhánh tóc dài cũng là trong nháy mắt biến thành bắt mắt màu bạc, mà hắn khí tức cũng tại thời khắc này cải biến. Tại váy đỏ nữ tử sau lưng Không Lão nhìn thấy Trần Phong đột nhiên biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là cái này vẻ kinh ngạc vừa mới xuất hiện, ở phía xa Trần Phong liền đã biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong không biết khi nào đã xuất hiện ở váy đỏ nữ tử trước mặt. Trần Phong cũng không có sử dụng tuấn di, chỉ là đơn thuần dùng tốc độ tới gần, tốc độ của hắn mặc dù so không lên tuấn di, nhưng cũng là cực nhanh. Váy đỏ nữ tử nhìn thấy Trần Phong tới gần, thần sắc hơi sững sờ. Trước mặt nàng thế nhưng là lít nha lít nhít kim sắc hỏa diễm hoa, người trước mắt thế mà có thể xông qua những ngọn lửa này hoa nhích lại gần mình, đây là nàng không nghĩ tới. Bất quá, váy đỏ nữ tử cũng không có bối rối, nàng trực tiếp một quyền liền hướng phía trước mặt Trần Phong đánh ra. Tại nàng trắng non năm đấm bám vào lấy một tầng áo giáp màu đỏ. Trần Phong cũng đồng dạng đấm ra một quyền. Hắn không có giữ lại, đã đối phương muốn tìm hắn phiền phức, kia giết chính là, bất kể hắn là cái gì đại chu đây. Hai nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Oeng! Tiếng va chạm to lớn vang lên, đáng sợ năng lượng khuyết tán ra đến, lấy hai người làm trung tâm trong phạm vi mười mấy dặm kim sắc hỏa diễm bao hoa cố này năng lượng xung kích về sau, trực tiếp liền dập tắt. Mà đáng sợ hơn chính là, tại hai người nắm đấm chạm vào nhau chỗ, từng đạo nhỏ xíu vết nứt không gian hiện lên ra. Chỉ là không gian này khe hở mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền bị thiên địa quy tắc cho tự động chữa trị. Chương 543, cứng đôi cứng. Nửa bước hóa thần đáng sợ. Chương 543, cứng đôi cứng. Nửa bước hóa thần đáng sợ. Trần Phong thân ảnh từ váy đỏ nữ tử trước mặt bay ngược ra ngoài, tại trọn vẹn bay ra ngàn mét về sau, hắn mới dừng lại. Mà kia váy đỏ nữ tử chỉ là lui về phía sau vài chục bước cự ly. Thời khắc này Trần Phong cảm giác thể nội linh lực cuộn cuộn, hữu quyền của hắn trên đang có kim sắc hỏa diễm tại bị bỏng lấy hắn, nhưng những này kim sắc hỏa diễm lại không cách nào đụng phải hắn nhục thân. Bởi vì tại Trần Phong nắm đấm mặt ngoài bám vào lấy một tầng màu vàng kim năng lượng. Trần Phong sắc mặt nghiêm túc, vừa mới thế nhưng là một đòn toàn lực của hắn, không chỉ có bám vào tinh thần năng lượng, còn ngưng trọng toàn thân linh lực. Đối phương không chỉ có nhẹ nhõm tiếp xuống, mà lại giống như nửa điểm sự tình đều không có. Rất hiển nhiên, đối phương cũng là một cái thể tu. Nhược bộ vài chục bước váy đỏ nữ tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vẻ mặt này tại trên mặt của nàng rất ít xuất hiện. Ngươi nhục thân? Váy đỏ nữ tử nhìn chằm chằm Trần Phong. Nàng thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ, đại chu hoàng triều trưởng công chúa, càng là thiên tiêu bảng năm vị trí đầu tồn tại. Phiêu chiến vượt cấp đối với nàng mà nói đều là dễ dàng, nhưng trước mắt người, tại nàng đối manh một quyền về sau, thế mà chỉ là khí tức cụ rủ một chút. Này làm sao có thể không cho nàng kinh ngạc đây? Cách đó không xa Không Lão giờ khắc này thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Điện hạ, người này nhục thân cực mạnh, liền thánh hỏa vực đều không thể làm bị thương hắn mảy may, vẫn là để lão phu ra tay đi. Không Lão trên thân phóng xuất ra kinh khủng khí tức, vượt qua nguyên anh đại viên mãn khí tức tại Không Lão trên thân hiện hiện, cái này khí tức vô cùng đáng sợ, không gian chung quanh tại cỗ này khí tức trước mặt đều tại vặn mèo lên. Trần Phong trong lòng Tranh Giảo kinh hãi thanh âm truyền đến, thao, là nửa bước hóa thần. Đạo hữu đi nhanh lên, loại này lao quái vật không phải chúng ta có thể đối phó. Nửa bước hóa thần là siêu việt nguyên anh đại viên mãn tồn tại, loại này cường giả cự ly hóa thần chỉ kém một tia. Bởi vì loại này cường giả đã vượt qua hóa thần lôi kiếp, chỉ là còn không có chân chính minh ngộ thiên địa, nếu là có thể minh ngộ, kia lập tức trở thành hóa thần tu sĩ. Mặc dù chỉ là nửa bước hóa thần, nhưng loại này tu sĩ cũng đã có được hóa thần tu sĩ một chút thực lực. Không cần, ta tự mình tới. Váy đỏ nữ tử hiển nhiên bị khơi dậy chiến ý, cũng không tính khiến người khác nhúng tay. Bởi vì nàng cao ngạo không cho phép nàng làm như vậy, đối phương bất quá là một cái nguyên anh sơ kỳ, nếu là nàng còn để cho người ta hỗ trợ vậy liền quá vô năng. Váy đỏ nữ tử tay phải giương lên, một cây màu lửa đỏ trường thương xuất hiện ở nàng trong tay. Phá thương cung. Váy đỏ nữ tử quát to một tiếng, hắn trường thương trong tay hướng phía Trần Phong đâm ra một thương. Một thương này phảng phất không nhìn cự ly, mang theo vô cùng kinh khủng uy thế hướng phía Trần Phong đánh tới. Tại Trần Phong trước mặt không gian thế mà đều tại vỡ vụn, tại không gian vỡ vụn về sau, một cây thương gai nhọn hướng về phía Trần Phong chán. Một thương này phảng phất có thể tê liệt thiên địa. Trần Phong thần sắc biến đổi, một thương này hắn không tránh thoát, bởi vì quá nhanh. Trần Phong lập tức điều động thể nội tinh thần năng lượng cùng lực lượng toàn bộ hội tụ tại nắm đấm bên trong, sau đó lại lần đấm ra một quyền. Ở quả đấm của hắn lần lần còn ra hiện màu lam tinh thần năng lượng. Mũi thương cùng Trần Phong nắm đấm chạm vào nhau, chỉ nghe xoạt một tiếng. Trần Phong trên nắm tay tinh thần năng lượng trực tiếp liền bị phá ra, mũi thương đâm vào đến Trần Phong nắm đấm ở trong. Vang một tiếng, Trần Phong lần nữa bay ngược ra ngoài, mà hắn vừa mới bay ra, toàn thân lập tức liền bị kim sắc hỏa diễm cho bao khỏa, những này kim sắc hỏa diễm không ngừng đốt cháy Trần Phong nhục thân. Xa xa váy đỏ nữ tử lạnh lùng nhìn xem một màn, đón đỡ ta thần thông, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, váy đỏ nữ tử mới nói xong, chỉ gặp nơi xa bị kim sắc hỏa diễm bao trùm Trần Phong lần nữa liền xông ra ngoài. Lần này, Trần Phong tốc độ càng nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới váy đỏ nữ tử đỉnh đầu, lập tức một trường vô ra. Một trường này lực lượng cực kỳ đáng sợ, một đạo khe hở không gian Trần Phong tại thủ trưởng những nơi đi qua hiện hiện. Nếu là một trường này là tại hiện đại thế giới đánh ra, đủ để hủy diệt một mảnh khu vực không gian. Váy đỏ nữ tử cũng cảm nhận được Trần Phong một trường này lực lượng kinh khủng, nàng không dám kinh thường, lập tức nhấc lên trường thương trong tay hướng lên trên một đâm. Trần Phong thủ trưởng cùng mũi thương đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, không gian vỡ vụn thanh âm vang lên. Trần Phong lại một lần nữa cho to lớn năng lượng xung kích đánh bay ngược ra ngoài. Trên người hắn lần nữa bị kim sắc hỏa diễm cho bao khỏa đốt cháy. Mà kia váy đỏ nữ tử cũng là bị Trần Phong một trường này cho chụp từ không trung hạ xuống hơn 100 mét mới dừng lại, nàng nhìn thoáng qua trường thương trong tay, thế mà xuất hiện vài vết rách. Cái này khiến trong nội tâm nàng giật mình. Nơi xa dừng lại Trần Phong sắc mặt có chút trắng bệnh, lòng bàn tay của hắn đã bị trường thương cho quán xuyên, tiên huyết đang không ngừng nhỏ xuống. Đối phương một thương kia lực lượng quá mạnh, đã có thể so với trước đó Khương Bắc Hàn thi triển thần thông một kích. Một thương kia không chỉ có đem hắn tinh thần năng lượng vòng bảo hộ cho phá vỡ, hơn nữa còn thương tổn tới hắn nội thân. Trước mắt cái này nữ nhân mặc dù chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nhưng hắn chiến lực đã sánh vai Khương Bắc Hàn. Tranh giảo thanh âm lo lắng truyền đến, đạo hưu đi mau, nếu là lao đầu kia xuất thủ, coi như ta đem yêu thú toàn phong xuất, chúng ta cũng đánh không lại à? Trần Phong nghe vậy, không tiếp tục xuất thủ, hắn minh bạch, chính mình đối đầu cái này nữ nhân có lẽ có thể thắng, nhưng lao đầu kia hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Tiếp tục đánh xuống đã không có ý nghĩa. Trần Phong lập tức liền hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Hắn cũng không có sử dụng thuấn gì, chỉ có thể dựa vào nhục thân lực lượng, hắn chỉ có xông ra mảnh này phong tỏa khu vực, mới năng động dùng thuấn gì. Nhìn thấy Trần Phong muốn đi, váy đỏ nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, chạy đi đâu? Thân hình của nàng như là thiểm điện đồng dạng hướng phía Trần Phong lao đi, hắn trường thương trong tay cũng là lần nữa đâm ra. Xa xa Trần Phong cũng không quay đầu lại, trực tiếp ném ra ba cái tam tướng đạn hướng phía váy đỏ nữ tử đánh tới. Ba cái tam tướng đạn tốc độ cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền đi tới váy đỏ nữ tử trước mặt. Đáng sợ hạch bạo âm thanh trong nháy mắt tại mảnh này khu vực vang lên. Hạch bạo sóng xung kích trực tiếp đem váy đỏ nữ tử bao phủ lại. Nơi xa nguyên bản ở phía xa xem trò vui Không Lão sắc mặt lập tức lại biến, điện hạ xem chừng. Không Lão cả người như là thuấn di, trực tiếp liền chạy về phía hạch bạo chỗ khu vực. Mảnh này khu vực không gian phong tỏa tựa hồ đối với hắn không có bất cứ tác dụng gì. Hạch bạo sóng xung kích chỉ là duy trì 3 giây đồng hồ liền biến mất. Hết thể bình ổn lại về sau, váy đỏ nữ tử cùng Không Lão thân xuất hiện ở cự ly hạch bạo trung tâm 1 km bên ngoài. Giờ phút này giữa sân cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ, Trần Phong đã sớm biến mất không thấy. Váy đỏ nữ tử cùng Không Lão đều có chút chật vật, Không Lão trên người áo bào có chút vỡ vụn, hắn trên mặt tóc trắng tròm râu đều bị đốt không có. Mà váy đỏ nữ tử thì là sắc mặt tái nhợt, kia một bộ màu lửa đỏ váy dài bị đốt không có hơn phân nửa, một đôi thẳng tắp đùi ngọc hoàn toàn bại lộ ra. Váy đỏ nữ tử tức giận nói ra, "Truy!" Nói xong, váy đỏ nữ tử liền hướng phía đông phương hướng đuổi theo, Không Lão thì là theo sát phía sau. Không Lão trầm giọng nói ra, "Điện hạ, cái này họa huyền tử vừa mới ném ra bảo vật không đơn giản, ngươi vẫn là lưu tại nơi này đi, để thủ hạ đi truy là được rồi." Vừa mới hạch bạo để Không Lão đều có chút lòng còn sợ hãi. Cái kia đang sợ năng lượng, nếu không phải hắn dùng thần thông ngăn cản, chỉ sợ hắn cùng điện hạ hai người đều muốn thụ thương. "Không được, ta nhất định phải tự tay giết người này." Váy đỏ nữ tử hai mắt lóe ra kim sắc hỏa diễm đồ đằng. Từ sinh ra bắt đầu, nàng chính là đại chu thiên tiêu chí nữ, vẹn vẹn chỉ dùng hơn 20 năm thời gian liền đạt tới nguyên anh chi cảnh, mà lại nàng vẫn là pháp thể song tu, tại đại chu cùng thế hệ ở trong cơ hồ không có đối thủ, thậm chí thế hệ trước nàng đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng ở hôm nay, nàng thế mà bị một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ làm chật vật như vậy, nàng căn bản là không thể nào tiếp thu được. Không Lão nhìn xem phẫn nộ váy đỏ nữ tử khe khẽ thở dài, nhưng rất nhanh, hắn tựa hồ phát hiện nơi đó cái gì, sắc mặt hơi đổi, người này thế mà trong thời gian ngắn ngủi như thế vận dụng 5 lần tuấn gì, hắn không phải mới nguyên anh sơ kỳ sao? Lấy Không Lão thần thức phạm vi lập tức liền phát hiện Trần Phong tại liên tục vận dụng tuấn di. Không Lão lúc này dùng linh lực bao trùm ở bên cạnh váy đỏ nữ tử, sau đó một cái lắc mình, hai người liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Mà hai người xuất hiện thời điểm, liền đã thân ở mấy chục km ở ngoài. Xúc địa thành thốn. Đây là một loại hóa thần tu sĩ mới có thể nắm giữ thần thông chi thuật. So sánh nguyên anh tu sĩ chỉ có thể tiêu hao nguyên anh chi lực thi triển tuấn di thần thông, xúc địa thành thốn thì là hóa thần tu sĩ cảm ngộ không gian chỗ tu hành thần thông chi thuật. Xúc địa thành thốn không chỉ so với tuấn di tốc độ nhanh, hơn nữa còn không cần tiêu hao nguyên anh chi lực. Chỉ là Không Lão thi phát triển xúc địa thành thốn nhiều nhất chính là mười mấy km, dù sao hắn chỉ là nửa bước hóa thần. Chân chính hóa thần tu sĩ nếu là thi triển cái này môn thần thông, chỉ là trong nháy mắt liền có thể vượt qua mấy trăm km. Chương 544, Cổ Nhiễm phẫn nộ, đuổi trốn. Chương 544, Cổ Nhiễm phẫn nộ, đuổi trốn. Tiên bảo thành bên ngoài nơi nào đó, Trần Phong thân ảnh đang không ngừng lóe ra. Mỗi một lần lấp lóe, hắn đều có thể vượt qua cực xa cự ly. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã vận dụng gần 12 lần tuấn di, mặc dù đã ly khai vừa rồi hạch bạo trên khu vực 100 km tả hữu vị trí, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được mình bị một cỗ cường đại thần thức cho khóa chặt lại, mà lại cái này cổ thần biết cách hắn càng ngày càng gần. Rất hiển nhiên, cái kia ba cái tam tướng đạn cũng không có đối kia váy đỏ nữ tử cùng kia lão giả tạo thành thương tổn quá lớn. Đạo hữu, nửa bước hóa thần thần thức khóa chặt nhất định phải ly khai đối phương ít nhất 500 km trở lên, không phải căn bản không thoát khỏi được. Tranh giảo thanh âm có chút lo lắng. Lần này Trần Phong gặp phải nguy cơ, cần phải so với lần trước tại bầu trời phong còn mưa lớn. Trần Phong thần sắc cứng lại, chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn, sau đó trở về ngoại hải. Bây giờ hắn thân ở nội hải, hành phong môn tiên cơ vũ khí không cách nào vận dụng, mà lại bức tranh truyền tống cũng không thể dùng. Chỉ có trở về ngoại hải mới có thể thoát khỏi cái này nửa bước hóa thần lão quái truy sát. Nhưng hắn hiện tại vị trí cự ly ngoại hải khoảng chừng trên vạn km lộ trình, coi như hao hết tất cả thuấn di số lần, cũng không có khả năng đến. Mà lại tiến vào ngoại hải, còn cần xuyên qua một mảnh phong bạo hải vực mới được. Tăng thêm đối phương tốc độ thậm chí muốn so hắn thuấn di nhanh hơn, loại này tình huống phía dưới, không cần bao lâu hắn liền bị đuổi kịp. Đi tiên bảo thành. Trần Phong rất quả quyết, lập tức liền hướng phía Tiên Bảo Thành trở về. Tiên Bảo Thành bên trong cấm chỉ đấu pháp, mà lại bên trong thành còn có truyền tống trận, hắn có thể vận dụng Tiên Bảo Thành bên trong truyền tống trận, truyền tống đến cự ly giới hải vực gần nhất thành trì. Tại vận dụng tuấn di trước, Trần Phong lần nữa hướng phía sau lưng ném ra ba cái tam tướng đạn. Cái đồ chơi này lần trước dùng hết, nhưng trở lại hành phong sau hắn lại cầm hơn 20 mai, mà lại đều là trăm vạn cấp bậc đương lượng, coi như không đối phó được cái kia nửa bước hóa thần, cũng có thể kéo dài một hồi đối phương. Cú cơ hồ tại Trần Phong vừa mới biến mất tại nguyên chỗ không đến bao lâu. Váy đỏ nữ tử cùng Không Lão thân ảnh xuất hiện ở trận này. Không Lão mới vừa xuất hiện, lập tức thấy được hướng phía hắn bay tới ba cái tam tướng đạn. Chói mắt vệt trắng sáng lên. Không Lão không tiếp tục hướng phía trước, lập tức mang theo váy đỏ nữ tử thi triển xúc địa thành thốn hướng phía một bên khác tránh đi. Đợi đến hạch bạo lắng lại về sau, Trần Phong đã xuất hiện ở 100 km ở ngoài. Đáng chết. Không Lão tràn đầy nếp nhăn mặt giờ khắc này cũng là lộ ra tức giận. Hắn một nửa bước hóa thần truy sát một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa còn thi triển xúc địa thành thốn thần thông, không chỉ có chưa bắt lại đối phương, còn để đối phương chạy ra ngoài. Váy đỏ nữ tử lạnh giọng nói ra, tiếp tục đuổi. Không Lão lập tức lại dẫn váy đỏ nữ tử thi triển xúc địa thành thốn đuổi tới. Tiên Bảo Thành, phía tây. Trần Phong thân ảnh xuất hiện ở đây, sở dĩ lại tới đây là bởi vì hắn cảm nhận được, tại phía trước có thiên địa linh lực ba động xuất hiện, cái này hiển nhiên là có người tại giao thủ. Hắn hiện tại có thể không quản được đối phương là ai, chỉ cần có thể giúp hắn ngăn chặn sau lưng nửa bước hóa thần, vậy là được rồi. Thân ảnh lóe lên, Trần Phong lần nữa vận dụng tuấn di, hắn trực tiếp liền đi tới một mảnh khoảng không khu vực. Nơi này cự ly Tiên Bảo Thành rất gần, hắn chỉ cần lần nữa vận dụng 3 lần tuấn di liền có thể tiến vào trong thành. Nhưng Trần Phong vẫn như cũ có thể cảm giác được, kia cố khóa chặt hắn thần thức vẫn tại không ngừng tới gần hắn. Trần Phong lúc này cũng là nhìn rõ ràng nơi xa giao chiến người nào. Là Vọng Nguyệt Thành La Càn mấy người, còn có Diễn Thần Tông Cổ Nhiễm cùng Liêu Thanh Thanh. Giờ phút này La Càn bên này có 7 tên nguyên anh tu sĩ, Cổ Nhiễm thì mang theo Diễn Thần Tông nguyên anh tu sĩ đang cùng đối phương cự chiến. Song phương đánh có đến có về, chân trời không ngừng truyền đến pháp thuật va chạm nổ vang thanh âm. Thôi xem xét trong sân tình huống, Trần Phong liền đại khái hiểu rõ ra. Hiển nhiên là La Càn coi là Diễn Thần Tông phái người mai phục hắn, cho nên liên hệ Vọng Nguyệt Thành, Vọng Nguyệt Thành liền phái người đến chi viện. Mà lại Tiên Bảo Thành bên ngoài tỏa không đại trận, cũng bị Vọng Nguyệt Thành người làm hỏng. Trước đó hắn còn cảm thấy kỳ quái, hắn ly khai Tiên Bảo Thành xa như vậy, cũng không có phát hiện có tỏa không đại trận tồn tại, hiện tại xem ra chính là Vọng Nguyệt Thành người làm hỏng. Không do dự, Trần Phong lập tức hướng phía Cổ Nhiễm cùng La Càn bọn người chỗ vị trí mà đi. Mà toàn thân của hắn lúc này bị tinh thần năng lượng bao khỏa, những người khác không cách nào nhìn thấy hắn hình dạng cùng thân ảnh. Xa xa trong chiến trường, Cổ Nhiễm cùng 6 tên Diễn Thần Tông tu sĩ ngay tại La Càn bọn người kịch chiến. Nguyên bản Diễn Thần Tông lần này hết thảy phái tới thập nhất tên nguyên anh tu sĩ, nhưng Cổ Nhiễm không có khả năng đem toàn bộ nhân thủ mang đến đối phó La Càn bọn người, những người khác còn tại đề ra nghi vấn những cái kia ly khai Tiên Bảo Thành tu sĩ. La Càn, ta đã nói qua, chúng ta lần này cũng không phải tới đối phó các ngươi, hiện tại các ngươi đi qua kịp. Cổ Nhiễm thần sắc âm trầm mở miệng. Lúc đầu lần này thiết lập ván cục là vì dẫn xuất cái kia thần bí tu sĩ, kết quả cái kia thần bí tu sĩ chưa từng xuất hiện, ngược lại là đem Vọng Nguyệt Thành người hấp dẫn đến đây. Mà lại đối phương hai lời không ra, trực tiếp liền đem bọn hắn vất vả bày ra tỏa không đại trận làm hỏng, hiện tại còn muốn ở chỗ này cùng bọn hắn dây dưa. Xa xa La Càn đang tay cầm một thanh loan đao pháp bảo ngay tại đối địch, hắn cười lạnh nhìn phía xa đứng đấy Cổ Nhiễm, "Cổ lão quỷ, ngươi cho rằng chuyện ma quỷ của ngươi ta sẽ tin tưởng sao? Các ngươi dòng giá thập nhất tên nguyên anh tu sĩ mai phục tại Tiên Bảo Thành bên ngoài còn bày ra tỏa không đại trận, đừng nói cho ta, các ngươi Diễn Thần Tông phái nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ là đến Tiên Bảo Thành bên ngoài ngắm phong cảnh." Cổ Nhiễm nắm chặt nắm đấm, "Đã ngươi muốn chết thì nên trách không được ta." Cổ Nhiễm biết rõ, nếu như hôm nay là Khương Bắc Hàn ở chỗ này, có lẽ có thể nghe đi vào lời hắn nói, nhưng cái này La Càn hoàn toàn chính là không nao hạ người. Hắn nói lại nhiều nói cũng vô dụng, hiện tại chỉ có thể giết mấy người kia. Cổ Nhiễm tay phải nâng lên, chỉ gặp tại hắn trong lòng bàn tay, một đóa màu đen hoa sen hiện lên ra. Nhìn thấy cái này màu đen hoa sen, La Càn lập tức liền cảm giác được một câu nguy cơ sinh tử. Hắn lần đầu tiên liền nhận ra cái này màu đen hoa sen là cái gì, chính là Cổ Nhiễm thành danh thần thông, Hắc Liên Hoa. Loại này thần thông cực kỳ quỷ dị, một khi thi triển, liền có thể đem một cái khu vực bên trong đồ vật cho phân giải hết, liền liền thần hồn cũng sẽ bị phân giải thành vô số mảnh vỡ. Ban đầu ở bầu trời phong xuất hiện cái kia thượng cổ yêu thú liệt diễm sư, chính là chết tại Cổ Nhiễm cái này một thức thần thông phía dưới. La Càn không dám kinh thường, vội vàng từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một mặt màu lam tâm chắn. Cái này tâm chắn hiện ra hình tròn, phía trên khắc rõ lít nha lít nhít phù văn. La Càn lập tức đem tâm chắn che ở trước người, chỉ gặp tâm chắn quang mang lóe lên, một đạo màu lam vầng sáng từ tâm chắn bên trong tản ra, sau đó đem La Càn bao phủ ở bên trong. Mà kia đóa màu đen hoa sen cũng tại lúc này rơi vào La Càn đỉnh đầu. La Càn không gian chung quanh lập tức xuất hiện nhỏ xíu vết nứt không gian, nhưng La Càn lại là nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Không chỉ có như thế, cái này tâm chắn tại gặp công kích về sau, lập tức liền đối Cổ Nhiễm phóng xuất ra một đạo tia chớp màu xanh lam. Nhìn thấy đạo này tia chớp màu xanh lam, Cổ Nhiễm thần sắc biến đổi, vội vàng hội tụ chúng quanh thiên địa linh khí trước người, tạo thành một tầng to lớn bình chướng. Vang một tiếng, vô tận điện quang tại bốn phía du tẩu, Cổ Nhiễm bị chấn lui về sau vài trăm mét mới dừng lại xuống tới. Cổ Nhiễm nhìn xem La Càn trong tay tâm chắn hừ lạnh một tiếng, "Ta nói Khương Bắc Hàn vì cái gì không có tới đây, nguyên lai là đem cái này Lôi Linh Thuẫn cho ngươi." Lôi Linh Thuẫn, Vọng Nguyệt Thành hậu thiên linh bảo một trong. Cái này linh bảo lực phòng ngự cực cao, trong đó ẩn chứa một tia lôi điện bản nguyên chi lực, coi như hóa thần tu sĩ công kích đều có thể ngăn ngủi lỡ được. mà lại chuyện này linh bảo còn có thể căn cứ công kích của địch nhân đến bắn ngược ra lôi điện đối địch. Công kích của địch nhân càng mạnh, bắn ngược ra lôi điện uy lực cũng liền càng mạnh. La Cản cười ha ha, cổ lão quái, coi như ngươi thần thông kinh người lại như thế nào, có này thoát tại, ngươi giết không được ta. Lúc này, Liêu Thanh Thanh đi tới Cổ Nhiễm bên người thấp giọng mở miệng nói, "Sư minh, tin tức mới nhất, Thương Bắc Hàn chính mang theo Vọng Nguyệt Thành tinh nhuệ chạy tới bầu trời phong." Chương 544, Cổ Nhiễm phẫn nộ, đuổi trốn, hai chương 544, Cổ Nhiễm phẫn nộ, đuổi trốn. Nghe vậy, Cổ Nhiễm thần sắc biến khó coi. Liêu Thanh Thanh lo lắng nói ra, "Sư minh không thể tiếp tục ở chỗ này đánh, Thương Bắc Hàn rõ ràng là muốn dùng La Cản ngăn chặn chúng ta, bầu trời phong bên kia chúng ta nhất định phải đi qua." Cổ Nhiễm lúc này nói ra, "Đi." Cổ Nhiễm cũng không có xoắn xuýt, hắn rất rõ ràng Khương Bắc Hàn thực lực, một khi không có người ngăn cản đối phương, vậy bọn hắn tại bầu trời phong nhân thủ đều muốn bị Vọng Nguyệt Thành cho giết cái sạch sẽ. Diễn Thần Tông tự nhiên cũng là có cái khác nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, nhưng những này tu sĩ đều tọa trấn tại cái khác địa phương, càng thêm không động được. Ngay tại Cổ Nhiễm chuẩn bị mang người rời đi thời điểm, giữa sân đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người. Thân ảnh này xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, bởi vì hắn xuất hiện quá đột nhiên, mà lại là trực tiếp xuất hiện trong chiến trường ở giữa. Trong lúc nhất thời, người của hai bên đều là quên đi giao thủ, đều là nhìn về phía cái kia đạo bị tinh thần quang mang bao phủ bóng người. Mọi người ở đây nghi ngờ, cái này bóng người trực tiếp một quyền hướng phía khoảng cách gần hắn nhất một tên nguyên anh tu sĩ đánh tới. Cái này một quyền lực lượng cực kỳ đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là vừa vung ra liền sinh ra nhỏ xíu vết nứt không gian. Nắm đấm mang theo đáng sợ báo táp linh lực trực tiếp liền đem tên này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hộ thể linh quang cho đánh nát, liền trước mặt hắn hộ thân pháp bảo cũng đồng dạng vỡ vụn. Đầu của hắn càng lại như dưa hấu đồng dạng trực tiếp nổ bể ra đến. Tên này nguyên anh tu sĩ nguyên anh cũng là lập tức từ thể nội chạy ra, hắn mang trên mặt vẻ hoảng sợ. Nhưng mà, đối phương nguyên anh còn chưa kịp thi triển thuấn di thần thông, hắn nguyên anh liền đã bị Trần Phong nắm vào trong tay, sau đó trực tiếp bị Trần Phong cho bóp nát. Tại một quyền oanh sát tên này nguyên anh tu sĩ về sau, Trần Phong thân ảnh lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ có thanh âm của hắn ở trong sân vang lên, "Cổ Nhiễm sư huynh, thay ta ngăn lại sau lưng hai người." Đám người nhìn thấy Trần Phong biến mất đều ngộp, bọn hắn trong lúc nhất thời đều không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên xuất hiện một người, một quyền liền đem một tên nguyên anh tu sĩ cho oanh sát, hơn nữa còn hô Cổ Nhiễm sư huynh. Nhưng vừa vặn cái kia chết nguyên anh tu sĩ không phải Diễn Thần Tông người sao? Tặc tử, thật can đảm. Cổ Nhiễm là trước hết nhất kịp phản ứng, hắn lập tức tế ra một kiện màu đen tiểu tháp. Tiểu tháp bay đến không trung, chiếu xạ ra một đạo đạo quang mang. Cái này tiểu tháp chính là Diễn Thần Tông hậu thiên linh bảo trấn vực tháp. Bảo vật này một khi thi triển, chỉ cần tại hắn quang mang phạm vi bao phủ bên trong, liền xem như nguyên anh đại viên mãn tu sĩ cũng có thể bị giam giữ đi vào. Bên cạnh La Càn nhìn thấy Cổ Nhiễm tế ra cái này làm tiểu tháp, cũng là liền tranh thủ tấm chắn trong tay giơ lên, mà Vọng Nguyệt Thành đám người lúc này cũng đều tới gần La Càn. Tấm chắn tản mát ra màu lam vầng sáng, chặn lại tiểu tháp phát ra chiếu xạ chi quang. Là hắn. Cổ Nhiễm nhìn thấy tiểu tháp không có lấy đi đối phương, lập tức liền minh bạch đối phương là vận dụng thuấn di rời đi. Cũng chỉ có thuấn di tốc độ mới có thể né tránh chấn ngục tháp chiếu xạ chi quang. Mà từ đối phương vừa rồi động thủ, cùng trên người đối phương tinh thần năng lượng, Cổ Nhiễm lập tức liền đoán được vừa rồi thân phận của người kia. Hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương. "Đuổi theo cho ta." Cổ Nhiễm hô lớn một câu. Lần này hắn đến Tiên Bảo Thành không phải là vì Trần Phong mà đến, hiện tại đối phương rốt cục xuất hiện, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Nhưng ngay tại Cổ Nhiễm chuẩn bị vận dụng thuấn di đuổi theo thời điểm, một đạo hư lạnh thanh âm tại càng xa xôi vang lên. Cái này hư lạnh thanh âm nương theo lấy một cỗ bá đạo thần thức bao trùm ở trong sân. Giữa sân mọi người tại cảm nhận được cái này cổ thần biết về sau, đều là thần sắc biến đổi, bởi vì cái này thần thức quá mạnh, đã hoàn toàn vượt qua nguyên anh cấp bậc thần thức. Đây là nửa bước hóa thần. Cổ Nhiễm tâm thần rung mạnh, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp nơi đó đang đứng một tên cầm trong tay trường thương váy đỏ nữ tử cùng một tên lão giả. Nhìn thấy hai người này, Cổ Nhiễm sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng ngưng trọng lên, bởi vì hắn nhận ra kia váy đỏ nữ tử. "Ngươi là Đại Chu trưởng công chúa, Nam Cung Diễm Nguyệt." Nam Cung Diễm Nguyệt băng lãnh ánh mắt đảo qua giữa sân, sau đó nhìn về phía Cổ Nhiễm, "Đã các ngươi cùng hắn có quan hệ, vậy liền chết hết đi." Nam Cung Diễm Nguyệt vốn là một đường truy kích Trần Phong, một mực truy không chú ý bên trong đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tử hỏa. Hiện tại nhìn thấy những người này tựa hồ cùng người kia có quan hệ, nàng cũng lười đến hỏi những người này cái gì tình huống, giết chính là. Thánh hỏa vực trong nháy mắt bị nàng thi triển ra. Chỉ gặp trong vòng phương biên trăm dặm một đóa đóa kim sắc hỏa diễm hoa khai bắt đầu nở rộ. Giữa sân đám người lập tức liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao đánh tới. Tiếng kêu thảm thiết lập tức ở giữa sân vang lên, chỉ gặp một tên Diễn Thần Tông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thân thể đã tại bắt đầu hòa tan. Những người còn lại thấy thế đều là nhao nhao tế ra tự thân pháp bảo để ngăn cản lấy kinh khủng nhiệt độ cao. Mà Nam Cung Diễm Nguyệt thì là cầm trong tay trường thương hướng phía Cổ Nhiễm đâm ra một thương. Phá thương cung. Tại Cổ Nhiễm trước mặt không gian trong nháy mắt vỡ vụn, trường thương mũi thương từ vỡ vụn trong không gian đâm ra, thẳng bức Cổ Nhiễm mặt. Một thương này phản phất không nhìn cự ly. Ngay tại mũi thương sắp đụng phải Cổ Nhiễm mặt thời điểm, Cổ Nhiễm hai mắt xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, cái này vòng xoáy màu đen bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Theo vòng xoáy chuyển động, Cổ Nhiễm thân thể lập tức tương đối trong suốt. Mũi thương cũng tại lúc này xuyên qua Cổ Nhiễm trong suốt thân thể. Cổ Nhiễm sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, nhìn thấy xa xa Nam Cung Diễm Nguyệt còn chuẩn bị tiếp tục độc thủ. Cổ Nhiễm lần nữa lấy ra trấn ngục tháp, vừa sợ vừa giận nói ra, "Ta chính là Diễn Thần Tông đại trưởng lão Cổ Nhiễm, Đại Chu hoàng thất các ngươi không phải là muốn theo chúng ta Nam vực khai chiến không thành?" Cổ Nhiễm là sợ không thôi, vừa mới nếu không phải hắn vận dụng bảo mệnh bí thuật, bị một thương kia đâm trúng hắn không chết cũng phải trọng thương. Nghe được Cổ Nhiễm, Xa xa không lão thần sắc ngưng tụ, hắn lập tức đưa tay để ép. Chu vi ngay tại đốt cháy thánh hỏa vực lập tức liền bị một cỗ lực lượng cho chấn áp lại. Điện hạ, trước không muốn động thủ. Không lão kéo lại chuẩn bị tiếp tục động thủ Nam Cung Diễm Nguyệt. Nam Cung Diễm Nguyệt lúc này mới dừng lại chuẩn bị huy động trường thương. Nhìn thấy Nam Cung Diễm Nguyệt dừng tay, Cổ Nhiễm lập tức nhìn về phía trung quanh, giờ phút này bọn hắn Diễn Thần Tông ở trong sân Nguyên Anh tu sĩ chỉ còn lại có 4 người. Trước đó một người bị Trần Phong vừa rồi một quyền đánh sát, còn có 2 người thì là bị thánh hỏa vực nhiệt độ cao cho đốt chỉ còn lại Nguyên Anh. Cổ Nhiễm trên mặt lộ ra phẫn nộ chi sắc, hắn nhìn xem váy đỏ nữ tử cùng Không Lao nói ra, các ngươi đại chu lại dám tại Nam vực ra tay giết chúng ta Diễn Thần Tông người, ta nhất định đem việc này báo cáo tu chân liên minh. Nghe nói như thế, Nam Cung Diễm Nguyệt hoàn toàn lơ đễnh, muốn cáo trạng, vậy ngươi liền đi. Nói xong, Nam Cung Diễn Trăng không tiếp tục để ý Cổ Nhiễm bọn người, mà là tiếp tục hướng phía Trần Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Không lão thì là nhìn về phía Cổ Nhiễm cười nói ra, nguyên lai là Diễn Thần Tông cổ trưởng lão, hôm nay chuyện này là cái hiểu lầm, chúng ta điện hạ nghĩ đến đám các ngươi là người kia đồng đảng cho nên mới động thủ, xin lỗi ha. Nói xong, Không lão cũng là biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía nơi xa mà đi. Chương 545, Phong Bạo Hải vực chặn đường. Chương 545, Phong Bạo Hải vực chặn đường. Theo Không lão đám người ly khai, trong lúc nhất thời giữa sân xa vào đến chết đồng dạng yên tĩnh ở trong. Chỉ có trong không khí còn lưu lại trước đó thánh hỏa vực tiêu đốt lưu lại nhiệt độ cao. Cách đó không xa La Càn lúc này hô, chúng ta đi. Đại chu người đột nhiên xuất hiện, còn giết Diễn Thần Tông người, chuyện này rõ ràng không đơn giản. Hắn đã không muốn tiếp tục ở chỗ này ở lại. Rất nhanh, La Càn liền mang theo Vọng Nguyệt Thành đám người rời đi, Diễn Thần Tông người chỉ là yên tĩnh nhìn xem một màn này, cũng không có đi ngăn cản. Phát sinh loại chuyện này, hiện tại còn có người nào tâm tình đánh xuống đây? Liêu Thanh Thanh lúc này đi tới Cổ Nhiễm trước mặt, sư minh, ngươi không sao chứ? Liêu Thanh Thanh sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, vừa mới Nam Cung Diễm Nguyệt xuất thủ quá mức kinh người, kia kinh khủng thánh hỏa vực liền nàng đều gánh không được. Cổ Nhiễm hít sâu một hơi nhìn về phía xa xa chân trời nói ra, ta không sao, cái này đại chu khinh người quá đáng, hôm nay chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy. Hôm nay bọn hắn Diễn Thần Tông xem như chân chính kinh ngạc, đặc biệt là nghĩ đến vừa rồi đại chu người cái kia thái độ, càng làm cho hắn nổi trận lôi đình. Đối phương giết bọn hắn 2 cái Nguyên Anh tu sĩ, vẻn vẹn nói chỉ là một câu thật có lỗi cứ đi như thế, mà càng làm cho Cổ Nhiễm thống hận chính là cái kia thần bí tu sĩ, cái này đại chu người rất rõ ràng chính là đối phương cho dẫn tới. Liêu Thanh Thanh nói ra, việc quan hệ đại chu, việc này vẫn là trước hồi báo cho tông chủ đi, để tông chủ tìm một cái tu chân liên minh. Cổ Nhiễm đảo qua Diễn Thần Tông cả đám, đi. Nói xong, Cổ Nhiễm liền mang theo đám người ly khai, hắn cũng đã không muốn đợi ở chỗ này, mà lại cũng không muốn dẫn người đuổi theo giết cái kia thần bí tu sĩ. Đối phương rõ ràng là tại bị đại chu người cho truy sát, coi như bọn hắn đuổi theo cũng vô dụng, muốn từ một nửa bước hóa thần trong tay cướp người là rất không có khả năng. Một bên khác, Nam Cung Diễm Nguyệt cùng Không Lao đã đi tới Tiên Bảo Thành bên ngoài. Không Lao nói ra, điện hạ, hắn đã tiến vào trong thành, hẳn là chuẩn bị gây truyền tống trận thoát đi. Nam Cung Diễm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mặc kệ chạy đến đâu bên trong, ta đều nhất định phải đuổi kịp hắn. Không Lão do dự một cái nói ra, điện hạ, ngươi vừa mới không nên đối Diễn Thần Tông người xuất thủ, ngươi hẳn là có thể nhìn ra, đây là kia tiểu tử Họa Thủy Đông dẫn. Nam Cung Diễm Nguyệt xem thường, ta đương nhiên biết rõ, nhưng này lại như thế nào? Ta Nam Cung Diễm Nguyệt muốn giết người không cần lý do. Không Lão cười khổ một tiếng, lập tức lại nói ra, thế nhưng là cứ như vậy, đối phương sợ là sẽ phải thông chi tu chân liên minh. Khả năng này sẽ ảnh hưởng chúng ta tại Nam Bực kế hoạch, hết thảy hậu quả ta đến gánh chịu. Nam Cung Diễm Nguyệt không tiếp tục để ý tới Không Lão, trực tiếp liền tiến vào đến Tiên Bảo Thành bên trong. Không Lão thở dài một tiếng, hắn biết rõ, điện hạ đây là bị cái kia Họa Huyền Tử cho đả kích. Thân là Đại Chu Hoàng thất trưởng công chúa, Thiên Tiêu bảng 5 vị trí đầu tồn tại, hiện tại thế mà bị một cái địa phương nhỏ Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ làm cho chật vật như vậy, lấy nàng lòng tự trọng tự nhiên là tiếp không chịu được. Tiên Bảo Thành, truyền thống trận chỗ. Ở bên trong biển chỉ cần là lớn một chút thành trì đều sẽ có truyền tống trận, loại này truyền tống trận đều là trong thành trì thế lực kiến tạo, chỉ cần giao nạp nhất định phí tổn liền có thể gây những này truyền tống trận. Tiên Bảo Thành làm Tiên Bảo Thương hội thành trì, nơi này truyền tống trận số lượng là nhiều nhất, thậm chí còn có thông hướng cái khác vực truyền tống trận. Làm Trần Phong đi vào truyền tống trận chỗ thời điểm, nơi này có thể nói là kín người hết chỗ, từng người tu sĩ đều tại cưỡi truyền tống trận ly khai. Hôm nay sở dĩ nhiều người như vậy, chủ yếu nguyên nhân hay là bởi vì Tiên Bảo Thành bên ngoài phát sinh đại chiến. Cái này khiến bên trong thành rất nhiều tu sĩ không dám tùy ý ra khỏi thành, coi như ly khai cũng đều là lựa chọn sử dụng truyền tống trận. Đương nhiên, những này truyền tống trận cũng không phải là mỗi người cũng có thể sử dụng. Tiên Bảo Thương hội sẽ nghiêm ngặt kiểm tra mỗi một cái sử dụng truyền tống trận tu sĩ, bảo đảm những người này không phải cái gì cấp tu cùng tội phạm truy nã. Một khi có thân phận không rõ người, là không cách nào vận dụng truyền tống trận rời đi. Trần Phong tìm được phụ trách truyền tống trận một tên Tiên Bảo Thương hội lão giả mở miệng nói ra, đi Bích Lạc Thành. Bích Lạc Thành là cự ly giới hải vực gần nhất một tòa thành thị. Phụ trách trông coi trận pháp lão giả nhìn thấy Trần Phong trên thân tản ra nguyên anh khí tức ba động thần sắc cứng lại, vội vàng nói, tiền bối, mời đi theo ta. Cái khác tu sĩ có lẽ phải xếp hàng, nhưng nguyên anh tu sĩ đãi ngộ là khác biệt. Lão giả đem Trần Phong đưa đến một cái trước truyền tống trận, sau đó nói ra, tiến về Bích Lạc Thành cần 20 khối cực phẩm linh thạch, còn xin tiền bối đưa ra thân phận chứng minh. Trần Phong trực tiếp liền đem hắn khách quý khiến lấy ra. Nhìn thấy khách quý lệnh, lão giả lập tức giật mình, nguyên lai là quý khách, tại hạ thất lễ, không biết quý khách. Nhưng lão giả lời nói còn chưa nói xong liền bị Trần Phong cắt đứt, không muốn lãng phí thời gian. Trần Phong đã cảm giác được, kia cố khóa chặt hắn thần thức đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ tới gần, mặc dù nơi này là Tiên Bảo Thành không thể tùy ý động thủ. Nhưng này hai người thế nhưng là đại chu người, lấy đối phương loại kia phách lối thái độ, khả năng căn bản liền sẽ không quan tâm tiên bảo thành quý củ. Nghe vậy, tiên bảo thương hội lão giả không còn dám nói nhảm, đội vàng đi vào trước truyền tống trận bắt đầu khởi động truyền tống trận. Trần Phong cũng là đi lên trên truyền tống trận, hắn ánh mắt một mực nhìn về phía nơi xa. Cùng lúc đó, ở phía xa hai đạo bóng người tới lúc gấp rút nhanh mà tới. Hai người này còn không có tới gần, một cỗ kinh khủng khí tức ngay tại trong thành tràn ngập. Nam Cung Diễm Nguyệt con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng tại trong truyền tống trận Trần Phong, nàng liền chuẩn bị nâng lên trường thương trong tay, nhưng lại bị Không Lão cho ngăn lại. Điện hạ không thể, nơi này là Tiên Bảo Thành. Không Lão cái này một ngăn cản công phu, Trần Phong cưỡi truyền tống trận cũng là quang mang sáng lên, sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất tại trên truyền tống trận. Nhìn xem Trần Phong tại trước mắt mình ly khai, Nam Cung Diễm Nguyệt hai mắt bên trong hỏa diễm ấn ký đang không ngừng lấp lóe. Bên cạnh Không Lão thấp giọng mở miệng, điện hạ yên tâm, trên người hắn đã bị ta gieo thần thức ấn ký, chúng ta đuổi theo là được. Nam Cung Diễm Nguyệt không nói chuyện, lập tức cũng là đi tới trước truyền tống trận. Phụ trách truyền tống trận lão giả nhìn thấy Nam Cung Diễm Nguyệt hai người xuất hiện, sắc mặt lập tức biến đổi. Nam Cung Diễm Nguyệt lạnh lùng nói ra, hắn đi nơi nào? Bị hai cố nguyên anh thần thức khóa chặt, chỉ có kim đan cảnh giới lão giả kém chút liền bị hù sợ vỡ mật, hắn vội vàng nói, Bích Lạc Thành, hắn đi Bích Lạc Thành. Lão giả chỉ là tiên bảo thương hội truyền tống trận một tên người phụ trách thôi, hắn cũng không dám đắc tội trước mắt hai cái này nguyên anh tu sĩ. Mà lại hai người này tiến vào trong thành sau khí tức không có nửa điểm tu liễm, hoàn toàn chính là không kiêng nể gì cả. Theo lý mà nói, thương hội bên trong khẳng định sẽ phái người để ý tới, nhưng cho tới bây giờ thương hội đều không có phái người ra, cái này đã nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mở ra đi Bích Lạc Thành trận pháp, Nam Cung Diễm Nguyệt trực tiếp đi tới trên truyền tống trận. Không Lão ném ra một chút linh thạch về sau, cũng là đi tới trên truyền tống trận. Lão giả tiếp nhận linh thạch về sau, đội vàng bắt đầu khởi động truyền tống trận, không bao lâu truyền tống trận liền quang mang đại thịnh. Nam Cung Diễm Nguyệt cùng Không Lão thân ảnh cũng là biến mất tại trên truyền tống trận. Tại hai người ly khai không lâu, truyền tống trận phụ cận các tu sĩ lúc này mới nuối lòng một hơi. Vừa mới cảm nhận được nguyên anh tu sĩ cường đại khí tức ba động về sau, bọn hắn thế nhưng là bị hù không nhẹ. Hai người này là ai, khí tức cư nhiên như thế đáng sợ. Không biết rõ a, nhưng giống như hai người này là đang đuổi giết người khác. Còn tốt nơi này là Tiên Bảo Thành, bọn hắn không có độc thủ, không phải chúng ta liền tao ương. Người chung quanh tiếng nghị luận không ngừng, mà tại Tiên Bảo Thành trên không, Tạ Lao cùng Khúc Tính các loại Tiên Bảo Thành cao tầng giờ phút này đều tại nhìn xem truyền tống trận phương hướng. Sớm tại Trần Phong tiến vào trong thành thời điểm, Tạ Lao liền mang theo người xuất hiện. Một tên Tiên Bảo Thành nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mở miệng nói ra, sự tình đã tra rõ ràng, cái này đại chu hai người là truy kích người khác mà đến, về phần bị truy kích người tạm thời còn không có tra được là ai. Chương 545, Phong Bạo Hải vực chặn đường 2 chương 545, Phong Bạo Hải vực chặn đường. Bất quá, vừa rồi có người nhìn thấy ở ngoài thành đại chu người cùng Diễn Thần Tông động thủ, còn giống như giết Diễn Thần Tông người. Đám người nghe vậy đều là thần sắc giật mình. Tạ Lao lắc đầu nói, cái này đại chu người vẫn như cũng là như vậy bá đạo, có thể biết rõ tới là đại chu người nào. Khác một tên nguyên anh tu sĩ nói ra, nữ tử kia là đại chu trưởng công chúa Nam Cung Diễm Nguyệt, về phần kia lão giả hẳn là hắn hộ đạo người chu không, nửa bước hóa thần tu vi. Tạ Lao thần sắc nghiêm trọng, lại là đại chu hoàng thất người, bọn hắn làm sao tới Nam được rồi? Nếu như là đại chu những người khác tới, Tạ Lao còn sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng đại chu hoàng thất thế nhưng là đại chu chân chính hạch tâm tồn tại, mỗi một tên thành viên hoàng thất đều có được thượng cổ truyền thừa huyết mạch, mà lại Nam Cung Diễm Nguyệt coi như tại tứ đại vực đều phi thường nổi danh. Đây chính là thiên kiêu bảng năm vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt, loại này nhân vật thế mà tới Nam vực. Việc này khả năng cùng Lạc Hà Quốc biến động có quan hệ, gần nhất cái khác vực cũng có tu sĩ đi vào chúng ta nơi này. Trước đó Nguyên Anh tu sĩ tiếp tục mở miệng. Tạ Lao nói ra, việc này chúng ta không đúng tay vào, cái này đại chu người chỉ cần không tại chúng ta Tiên Bảo Thành nháo sự là được. Những người còn lại nghe vậy cũng đều là gật đầu. Tiên Bảo Thương hội bản thân tiểu không nhúng tay vào các đại thế lực trước đó, cái này đại chu người chỉ là đến Tiên Bảo Thành mượn dùng truyền thống trận, cũng không có độc thủ, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi quản. Loại này siêu cấp thế lực, liền xem như Tiên Bảo Thương hội cũng là 10 phần kiêng kỵ. Bích Lạc Thành, Trần Phong từ truyền tống trận đi ra về sau, trực tiếp liền hướng phía Phong Bạo Hải vực phương hướng mà đi. Phong Bạo Hải vực cự ly Bích Lạc Thành chỉ có 200 km lộ trình, tại hắn không ngừng bận rộn tuấn di tình huống dưới, chỉ cần không đến mấy tức thời gian liền có thể tiến vào Phong Bạo Hải vực. Đạo hữu, trên người ngươi bị kia nửa bước hóa thần lão đầu gieo thần thức ấn ký, nhất định phải nghĩ biện pháp trừ bỏ. Tranh giảo thanh âm tại Trần Phong trong lòng vang lên. Trần Phong lúc này hỏi, ngươi nhưng có biện pháp? Không có. Tranh giảo trả lời lẽ thẳng khí hùng. Trần Phong lập tức bó tay rồi, không có cách, ngươi nói truy. Hắn tự nhiên biết mình bị trồng lên thần thức ấn ký, lúc trước hắn đã thử qua nhiều loại biện pháp muốn trừ bỏ, kia lấy trước mắt hắn thực lực căn bản là làm không được trừ bỏ. Chỉ cần đạo hữu ly khai đủ xa cự ly, liền có thể thoát khỏi loại này ấn ký truy lùng. Tranh giảo nói một câu. Trần Phong không để ý đến, mà là tiếp tục vận dụng tuấn di ly khai. Hắn kỳ thật trong lòng rất nghi hoặc, cái này đại chu người vì sao phải tìm chính mình phiền phức. Chính mình mặc dù địch nhân rất nhiều, nhưng đại chu cùng hắn hoàn toàn bắn đại bác cũng không tới, mà lại trước đó trên đấu giá hội hắn cũng không cùng lấy đại chu người đấu giá qua. Trần Phong bắt đầu nhớ lại lúc trước kia váy đỏ nữ tử nói lời. Hắn lúc ấy nhìn thấy đối phương lấy ra một cái con thỏ. Chẳng lẽ là kia con thỏ? Trần Phong trong lòng suy tư. Không bao lâu công phu, Trần Phong liền đã đi tới Phong Bạo Hải vực lối vào, hắn không do dự lập tức đi vào. Tiến vào Phong Bạo Hải vực về sau, hắn mới hơi đã thả lỏng một chút. Nơi này là trong ngoài biển trô giao giới, bên trong tràn ngập các loại kinh khủng của phong. Nguyên anh tu sĩ tuấn di là không cách nào tùy ý sử dụng. Mặc dù hắn không biết rõ đuổi giết hắn cái kia nửa bước hóa thần cường giả là vận dụng thủ đoạn gì đuổi kịp hắn, nhưng chỉ cần vận dụng là không gian tương quan thần thông, vậy liền lại nhận ảnh hưởng. Tranh Giảo lúc này cũng từ túi linh thú bên trong ra, lần này không cần Trần Phong nói, hắn lập tức liền biến lớn hình thể, sau đó để Trần Phong ngồi ở trên lưng của hắn. Trong chốc lát, Tranh Giảo liền hóa thành một đạo độn quang hướng phía Phong Bạo Hải vực chỗ sâu mà đi. Cũng cơ hồ tại Tranh Giảo vừa ly khai, hai thân ảnh liền xuất hiện ở bọn hắn lúc đầu vị trí. Không lão nhìn một cái hoàn cảnh xung quanh, sau đó nói ra, nơi này không gian rất là hỗn loạn, không cách nào thi triển xúc địa thành thốn. Nam Cung Diễm Nguyệt không nói chuyện, trực tiếp liền hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang hướng phía Trần Phong đuổi theo. Không lão thanh âm lúc này truyền ra, điện hạ, đối phương xem bộ dáng là chuẩn bị xuyên qua Phong Bạo Hải vực tiến vào ngoại hải, chúng ta vẫn là không nên đuổi. Không được, ta nhất định phải đuổi kịp người này, đợi chút nữa ngươi cũng không cần nhúng tay ta cùng hắn ở giữa chiến đấu. Nam Cung Diễm Nguyệt trong tay nắm chặt trường thương, đem so với trước thất thố, giờ khắc này Nam Cung Diễm Nguyệt cảm xúc rõ ràng ổn định lại, chỉ là trên mặt vẻ băng lãnh càng đậm. Không lão nói ra, tu chân liên minh đối với ngoại hải trông coi phi thường nghiêm, ta đã đến nửa bước hóa thần, nếu là tiến vào ngoại hải, tu chân liên minh khẳng định sẽ chú ý tới ta. Vậy ngươi cũng không cần theo tới, chúng ta đi là được rồi. Nam Cung Diễm Nguyệt trên thân hỏa diễm quang mang đại thịnh, tốc độ của nàng cũng cực nhanh rất nhiều. Không lão bất đắc dĩ thở dài, lập tức dùng linh lực lần nữa bao lấy Nam Cung Diễm Nguyệt. Nửa bước hóa thần linh lực ba động tại Phong Bạo Hải vực xuất hiện, không lão giờ khắc này không tiếp tục giữ lại. Tốc độ của hắn cũng trong nháy mắt tăng lên tới vô cùng kinh khủng trình độ. Mặc dù làm như vậy rất có thể sẽ kinh động tu chân người trong liên minh, nhưng nếu là tại không đổi kịp kia hỏa nguyên tử, các loại đối phương đến ngoại hải, chuyện kia liền phiền toái. Nơi xa ngay tại phi nhanh Tranh Giảo, lập tức liền cảm nhận được sau lưng truyền đến kinh khủng khí tức, sắc mặt hắn biến đổi nói ra, đạo hữu, bọn hắn đuổi tới. Tranh Giảo tốc độ đã rất nhanh, nhưng lần này đuổi giết bọn hắn thế nhưng là nửa bước hóa thần lão quái hơn nữa còn là toàn lực đuổi theo. Trên lệnh cảnh giới còn tại đó, đây là chuyện không có cách nào. Cũng cơ hồ tại Tranh Giảo giọng điệu cứng rắn nói xong, Nam Cung Diễm Nguyệt cùng Không Lão liền xuất hiện ở hai người cách đó không xa. Giữa sân lập tức biến yên tĩnh lại. Phong Bạo Hải vực bên trong cuồng phong giờ khắc này đều rất giống biến mất. Nam Cung Diễm Nguyệt đi đến trước, nhìn thoáng qua Trần Phong dưới thân Tranh Giảo, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có một đầu nguyên anh đại viên mãn cấp bậc tọa kỵ, hơn nữa còn là một đầu thượng cổ hung thú, không thể không nói ngươi thật để cho ta thật bất ngờ. Bên cạnh Không Lão cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Tranh Giảo, trong lòng của hắn cũng rất kinh ngạc. Trước mắt cái này họa huyền tử bất quá là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng lại có một đầu nguyên anh đại viên mãn tọa kỵ, hơn nữa còn là một đầu thượng cổ hung thú. Dùng nguyên anh đại viên mãn cấp bậc hung thú làm thuốc lưỡi, liền xem như hóa thần tu sĩ cũng không có mấy cái có. Cái này khiến hắn ý thức được, trước mắt cái này họa huyền tử thân phận thật không đơn giản. Nhưng nhất làm cho Không Lão kinh ngạc chính là thực lực của đối phương. Rõ ràng chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ, nhưng lại có thể cùng bọn hắn điện hạ đánh có đến có về. Nội hải xuất hiện loại này yêu nghiệt, lúc trước hắn làm sao chưa bao giờ nghe nói qua. Trần Phong nhìn phía xa hai người, mở miệng nói ra, ta nghĩ biết rõ các ngươi vì cái gì nhằm vào ta. Trần Phong là thật hiếu kỳ, đối phương cùng hắn đến cùng có cái gì thâm cừu đại hận, đáng giá để đối phương một đường đuổi tới nơi này. Nam Cung Diễm Nguyệt mở miệng nói, nguyên bản chỉ là trên người ngươi một kiện đồ vật để cho ta cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ, ta đối với ngươi người này càng cảm thấy hứng thú. Chương 546, sinh tử đánh cược một lần. Tranh Giảo đau lòng. Chương 546, sinh tử đánh cược một lần. Tranh Giảo đau lòng. Nhìn cách đó không xa nữ tử kia cao ngạo cùng phách lối dáng vẻ, dù là tâm cảnh bình hòa Trần Phong cũng không khỏi trong lòng dâng lên một cỗ nộ khí. Người cao ngạo gặp nhiều, nhưng trước mắt cái này nữ nhân vậy cũng không là bình thường ngạo. Đi lên không nói hai lời trực tiếp muốn hắn nhận chữ vật, sau đó lại một đường truy sát. Nếu là không có bên cạnh cái kia nửa bước hóa thần lao đầu tại, cái này nữ nhân hắn vẫn có niềm tin xử lý. Dù sao, bên cạnh hắn có Tranh Giảo, còn có hồn tỏa lục linh trụ bên trong năm đầu nguyên anh cấp bậc yêu thú. Nam Cung Diễm Nguyệt thanh âm lần nữa truyền đến, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, hôm nay ta để cho ngươi đi. Nam Cung Diễm Nguyệt trường thương trong tay chỉ hướng Trần Phong, trong mắt chiến ý không che giấu chút nào. Toàn bộ nội hải cùng thế hệ bên trong, có thể làm cho nàng chủ động khiêu chiến đã không có mấy cái, nhưng trước mắt cái này họa huyền tử lại là có tư cách này. Trước đó giao thủ, để nàng biết rõ, đối phương cũng không có xuất toàn lực. Trần Phong khôi phục tâm tình, sau đó nói ra, vậy thì tới đi. Hắn giờ phút này trong lòng đã có sát ý, đã hai người kia một mực không chịu buông tha hắn, vậy hắn liền sẽ không lưu tình. Về phần có thể hay không trêu chọc đến cái này đại chu, vậy thì chờ sau này hay nói. Tu đạo đến nay, Trần Phong vẫn luôn tại thuận theo bản tâm, để hắn hướng đối phương cầu xin tha thứ là không thể nào. Nghe được Trần Phong, Nam Cung Diễm Nguyệt mi tâm hiện lên một đạo hỏa diễm ấn ký, sau đó thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. Làm nàng lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới Trần Phong trước mặt. Oanh một tiếng, nắm đấm cùng trường thương tiếng va chạm vang lên, Trần Phong trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, toàn thân của hắn lại một lần nữa bị ngọn lửa bao khỏa. Mà tại chu vi cũng là lập tức xuất hiện một đóa đóa ngọn lửa màu vàng hoa. Thánh hỏa vực lần nữa bị Nam Cung Diễm Nguyệt thi triển ra. Trần Phong mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng Nam Cung Diễm Nguyệt là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là đè ép nguyên anh đại viên mãn tu sĩ đánh tồn tại, nắm giữ thần thông càng là nhiều vô số kể, Trần Phong tự nhiên không sánh bằng. Lại đến, Nam Cung Diễm Nguyệt khẽ nói một tiếng. Một tiếng này, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn. Vừa ổn định thân ảnh, Trần Phong lập tức cũng cảm giác linh lực trong cơ thể bắt đầu hỗn loạn bắt đầu, hiển nhiên, đối phương là lại một lần nữa vận dụng trước đó loại kia quỷ dị chân ngôn thần thông. Cũng liền tại Trần Phong trong thoáng chốc, Nam Cung Diễm Nguyệt không biết khi nào đã xuất hiện ở Trần Phong đỉnh đầu. Nàng trong tay hỏa diễm trường thương thẳng tắp hướng phía Trần Phong đâm xuống dưới. Trong chốc lát, một thanh dài đến ngàn mét trường thương màu đỏ hư ảnh tại Trần Phong đỉnh đầu hiện hiện. Trôi này trường thương hư ảnh những nơi đi qua, lít nha lít nhít vết nứt không gian không ngừng hiện hiện. Xa xa Không Lão nhìn thấy một thương này, không khỏi hài lòng gật đầu, điện hạ Liệt Không một kích, đã có bệ hạ một tia thần thái. Liệt Không đồng dạng cũng là Đại Chu hoàng thất truyền thừa thần thông, Đại Chu hoàng thất có một bộ đơn độc thương hệ thần thông, hết thảy có 6 thức, mỗi một thức đều có kinh thiên chi uy. Mà Liệt Không chính là trong đó một thức. Tại Không Lão suy tư thời điểm, nơi xa trường thương đã đánh vào Trần Phong trên thân. Một đạo vô cùng kinh khủng nổ vang thanh âm ở phía xa vang lên. Đáng sợ bao táp linh lực cũng là quyết tán ra đến, mảnh này khu vực nước biển trong nháy mắt bị văng lên cao mấy chục mét sóng lớn. Trung quanh kia đủ để thổi tan kim đan tu sĩ cuồng phong cũng là trong nháy mắt bị trống rỗng. Lít nha lít nhít vết nứt không gian ở bên kia khu vực hiện hiện. Liệt Không một kích, liền không gian đều có thể vỡ ra, liền xem như nguyên anh đại viên mãn tu sĩ cũng khó có thể ngăn trở một thương này. Theo vết nứt không gian chữa trị, kinh khủng năng lượng ba động cũng là biến mất theo. Xa xa chẳng cảnh ánh vào đến Không Lão tầm mắt. Khi thấy trước mắt một màn về sau, trên mặt của hắn lộ ra chấn kinh chi sắc. Chỉ gặp tại chỗ rất xa, Trần Phong cùng Nam Cung Diễm Nguyệt thân ảnh hiện lên ra, hai người đã sớm không tại lúc đầu vị trí, mà là xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Thời khắc này Trần Phong chính hai tay nắm lấy hướng phía hắn đâm tới trường thương màu đỏ. Tại Trần Phong hai tay đã xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng, không chỉ là hai tay, hắn nửa người cũng đều xuất hiện vết dạng, tiên huyết không ngừng từ vết dạng ở trong chảy ra. Toàn thân của hắn áo bào đã bị nhuộm đỏ. Cầm trong tay trường thương Nam Cung Diễm Nguyệt giờ khắc này cũng là ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới, đối phương lại dám dùng hai tay đón đỡ hắn Liệt Không một kích, mấu chốt nhất là đối phương còn tiếp nhận. Nếu là cái khác tu sĩ đón đỡ nàng một thương này, không nói nhục thân liền liền thần hồn cũng phải bị tại chỗ ma diệt. Nhưng trước mắt người chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ a, mặc dù trước đó giao thủ qua, nhưng Nam Cung Diễm Nguyệt lần này là thật bị Trần Phong nhục thân cho khiếp sợ đến. Nàng từ nhỏ cũng luyện thể, thậm chí có đại chu tài nguyên nâng đỡ, nhưng nàng nhục thân cùng người trước mắt so sánh, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Một thương không có đắc thủ, Nam Cung Diễm Nguyệt lúc này liền chuẩn bị rời xa chuẩn bị xuống một kích. Nhưng vào lúc này, Trần Phong động. Hắn giờ phút này cự ly Nam Cung Diễm Nguyệt chỉ có không đến 1 mét cự ly, gần như thế coi như Nam Cung Diễm Nguyệt lại nhanh, cũng không có hắn nhanh. Trần Phong trực tiếp một quyền hướng phía Nam Cung Diễm Nguyệt đầu đập tới, toàn thân linh lực bị hắn ngưng tụ tại trên nắm tay, không chỉ có hội hợp hắn lực lượng của thân thể còn có thể nội linh lực lực lượng. Cái này một quyền những nơi đi qua, liền không gian đều lõm bóp méo bắt đầu. Cùng lúc đó, tại Nam Cung Diễm Nguyệt chu vi đột nhiên xuất hiện 5 đầu Nguyên Anh yêu thú, cái này 5 đầu Nguyên Anh yêu thú tại xuất hiện một cái mắt, đều là đồng thời ngưng tụ ra cực kỳ mạnh công kích đánh về phía Nam Cung Diễm Nguyệt. Xa xa Không Lão nhìn thấy một màn này, thần sắc lại biến, dừng tay. Biến cố bất thình lình này là hắn căn bản không nghĩ tới. Một cái nhiều hơn 5 đầu Nguyên Anh cấp bậc yêu thú mà lại cùng nhau xuất thủ, cái này trực tiếp liền để Nam Cung Diễm Nguyệt xa vào đến nguy cơ ở trong. Không Lão giơ tay lên hướng phía trước một nắm, chỉ gặp một cái màu vàng kim hư ảo bàn tay lớn trực tiếp hướng phía Trần Phong chụp tới. Cái này bàn tay lớn màu vàng nóng mới vừa xuất hiện, liền mang theo một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng đánh tới, liền liền Nam Cung Diễm Nguyệt Thánh Hỏa vực cũng là trực tiếp bị xé mở. Cái này bàn tay lớn màu vàng nóng phảng phất có thể bóp nát thế gian hết thảy. Tranh Giảo, Trần Phong hô lớn một câu. Không cần Trần Phong hô, Tranh Giảo đã ngăn tại Trần Phong trước mặt, thân hình hắn nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu như sơn nhạc cự thú. Tranh Giảo giờ phút này cũng là đỏ mắt, trên người hắn lân phiến không ngừng lóe ra quang mang, lập tức lấy cực nhanh tốc độ hướng phía cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng đụng tới. Kinh khủng tiếng va đập vang lên lần nữa. Tranh Giảo cùng bàn tay lớn màu vàng nóng va chạm về sau, trên thân lập tức xuất hiện một cái độc lớn, sau đó hắn cũng là phát ra một tiếng hét thảm, đau chết bản tôn, lao giả ngươi chết đi cho ta. Tại Tranh Giảo lập tức đem ba cái tam tướng đạn hướng phía Không Lão đã đánh qua. Ba tiếng linh thai nhức góc tiếng vang thanh âm truyền đến, Không Lão thấy thế chỉ có thể nhanh chóng tránh né, không cách nào lại ra tay với Trần Phong. Nhưng Tranh Giảo vẫn không có dừng lại, vẫn như cũ không ngừng hướng phía Không Lão ném ra tam tướng đạn. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, tại Tranh Giảo động thủ thời điểm, Trần Phong bên này công kích đã rơi vào Nam Cung Diễm Nguyệt trên thân. Chỉ là cái này Trần Phong một quyền vừa tới gần Nam Cung Diễm Nguyệt, nhưng ở Nam Cung Diễm Nguyệt trên thân lại là sáng lên một đạo sáng chói kim sắc quang mang. Nam đầu yêu thú công kích đáng sợ cũng trong cùng một lúc rơi xuống. Nam Cung Diễm Nguyệt cả người trong nháy mắt liền bị khủng bố công kích cho hoàn toàn che mất. Nhưng mà, Trần Phong làm Trần Phong một quyền đánh vào kia kim quang trên bề sau, hắn lập tức cũng cảm giác được một cỗ cường đại lực phản chấn từ cánh tay của hắn chỗ truyền đến. Cánh tay của hắn ở giữa liền đã nứt ra, lần này phía trên huyết đục trực tiếp liền chóc ra chỉ còn lại có bạch cốt. Cỗ này lực phản chấn cũng không có biến mất, mà là từ cánh tay của hắn lần nữa truyền đến thân thể của hắn bên trong, sức mạnh đáng sợ tại Trần Phong thể nội tứ ngược. Trần Phong điên cuồng rút lui, hắn mỗi lui một đoạn cự ly, trên người huyết đục liền sẽ nổ tung một mảnh, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Mà kia năm đầu Nguyên Anh yêu thú cũng chẳng tốt hơn là bao, bọn hắn công kích rơi xuống kim quang trên về sau, đồng dạng bị đánh bay. Dừng lại thân ảnh Trần Phong tập trung nhìn vào, chỉ gặp Nam Cung Diễm Nguyệt đứng tại chỗ một điểm sự tình đều không có, chỉ trên người nàng kim sắc quang mang hơi mở đi một chút. Trần Phong trong lòng hãi nhiên, cái này nữ nhân hộ thân bảo vật cư nhiên như thế cường đại. Không chỉ có hắn cùng năm đầu Nguyên Anh yêu thú liên thủ một kích bị ngăn trở, còn đem bọn hắn cho chấn thương. Đây tuyệt đối là linh bảo cấp bậc hộ thân bảo vật, thậm chí còn không là bình thường linh bảo. Trần Phong trong lòng không khỏi nhà rãnh, cái này mẹ nó là cái gì tiên nhị đại. Nam Cung Diễm Nguyệt giờ khắc này sắc mặt hơi trắng bệnh, hiển nhiên vừa rồi công kích cũng để cho tâm hắn có sợ hãi, nàng lập tức trợn mắt tròn xoe, hèn hạ vô sỉ, thế mà tìm giúp đỡ. Nam Cung Diễm Nguyệt một bộ màu đen nhánh tóc dài phiêu độc lên, trên người nàng khí tức cũng tại thời khắc này tăng gọn. Trần Phong nhìn thoáng qua xa xa tình huống, Không Lão mặc dù bị hạch bạo ngăn cản, nhưng chỉ có thể làm được ngắn ngủi ngăn cản, không cần mấy giây thời gian đối phương liền có thể xông lại. Nửa bước hóa thần cấp bậc thần thức là cực kỳ nhạy cảm, tại đối phương có phòng bị tình huống dưới, tam tướng đạn cơ bản rất khó mệnh trung đối phương. Mà lại đối phương tốc độ còn cực nhanh, thoát đi hạch bạo khu vực tự nhiên không phải vấn đề gì. Trần Phong biết rõ, hắn cơ hội chỉ có lần này, nếu là không thể thời gian nhanh nhất cầm xuống cái này nữ nhân, hôm nay hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tranh giảo, tự bạo. Trần Phong lần nữa hô lớn một câu, giờ phút này cánh tay phải của hắn chỉ còn bạch cốt, chỉ có cánh tay trái còn có thể huy động. Chương 547, Hoa Huyền Tử, ta tất nhiên sẽ ngươi rút hồn luyện phách. Chương 547, Hoa Huyền Tử, ta tất nhiên sẽ ngươi rút hồn luyện phách. Xa xa Tranh Giảo nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên đau lòng chi sắc, nhưng hắn nhưng cũng rất là quả quyết, lập tức khống chế hồn tỏa lục linh trụ lấy khí linh thân phận truyền đạt mệnh lệnh. Trong chốc lát, xa xa kia năm đầu nguyên anh yêu thú, ngoại trừ đầu kia đại viên mãn cấp bậc liệt diễm sư bên ngoài, còn lại bốn đầu yêu thú liên tiếp bắt đầu tự bạo. Nguyên anh cấp bậc yêu thú tự bạo sao mà đáng sợ, mặc dù chỉ là cái này bốn đầu nguyên anh yêu thú chỉ là thần hồn, nhưng dù sao cũng là nguyên anh cấp bậc yêu thú. Bốn đạo kinh khủng năng lượng trong nháy mắt quét tán ra đến, nguyên bản còn chuẩn bị động thủ Nam Cung Diễm Nguyệt tại cảm nhận được bốn đạo kinh khủng năng lượng xuống tới, lập tức hoa dung thất sắc. Không gian vỡ vụn thanh âm vang lên. Trần Phong nhìn thấy ở phía xa xuất hiện một cái đường kính gần chừng 1 mét vết nứt không gian. Sau đó chính là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Phía dưới phong bạo hải vực bên trong nước biển tại đụng vào đều yêu cố này kinh khủng năng lượng ba động về sau, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Trần Phong biến sắc, hắn lập tức điều động thể nội còn thừa không nhiều tinh thần năng lượng bảo vệ toàn thân. Tự bạo năng lượng sóng xung kích cũng không có tiếp tục bao lâu, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian liền dừng lại xuống tới. Làm hết thể khôi phục lại bình tĩnh phía dưới, giữa sân hết thể đều biến mất. Vô luận là phong bạo hải vực đáng sợ cùng phong vẫn là phía dưới nước biển. Chỉ là nước biển biến mất chỉ là ngắn ngủi, ở phía xa vẫn như cũ có nước biển nhanh chóng bao trùm mà tới. Trần Phong cùng Tranh Giảo đều là đồng thời phun ra tiên huyết. Trần Phong trên người vết rách biến so trước đó càng nhiều, nhưng hắn không có để ý tự thân thương thế, mà là lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Nam Cung Diễm Nguyệt chỗ vị trí mà đi. Bởi vì hắn đã phát hiện, cái này nữ nhân thế mà còn chưa chết, chỉ là sắc mặt trắng bệch khí tức bề bại. Nhưng trên người đối phương kim sắc quang mang lại là biến mất. Trần Phong động thủ là cực nhanh, Nam Cung Diễm Nguyệt còn không có tại vừa mới tự bạo bên trong lấy lại tinh thần, Trần Phong liền đã đi tới trước mặt của nàng. Trần Phong giơ lên quyền trái, điều động trong thân thể còn thừa không nhiều linh lực cùng nhục thân lực lượng, hướng phía Nam Cung Diễm Nguyệt đánh tới. Xa xa Không Lão thấy thế, lập tức kinh hãi lên tiếng, "Tiểu tử, ngươi nếu dám." Nhưng Không Lão lời nói vẫn chưa nói xong, Trần Phong một quyền liền đã đập vào Nam Cung Diễm Nguyệt ngực. Lần này không có bất kỳ ngăn trở nào, Nam Cung Diễm Nguyệt hộ thể linh quang trực tiếp bị phá ra, mà hắn nhục thân cũng là trong nháy mắt nổ bể ra, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Tại nhục thân bị hủy về sau, nàng Nguyên Anh cũng là lập tức từ trong thân thể bay đi. Nhưng Trần Phong làm sao lại không ngờ rằng điểm này, hắn lúc này tay trái một chảo, trực tiếp bắt lấy Nam Cung Diễm Nguyệt muốn bỏ chạy Nguyên Anh. Nơi xa Không Lão lúc này trực tiếp nổi điên đồng dạng hướng phía Trần Phong mà tới, coi như thân thể bị hạch bạo cho lan đến gần hắn cũng không có để ý thương thế trên người. Ngay tại hắn sắp đến Trần Phong trước mặt thời điểm, Trần Phong băng lãnh thanh âm truyền đến, còn dám tới gần, ta lập tức giết nàng. Dứt lời, lực lượng cường đại trực tiếp rót vào đến Nam Cung Diễm Nguyệt Nguyên Anh bên trong, Nam Cung Diễm Nguyệt Nguyên Anh lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Không Lão thần sắc đại biến, lập tức dừng bước chân, "Hỏa Huyền Tử, ngươi nếu dám sát điện dưới, ta Đại Chu tất diệt ngươi thập tộc." Không Lão là thật sợ, thậm chí là sợ hãi. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Nam Cung Diễm Nguyệt đối với Đại Chu tầm quan trọng. Đây chính là bọn hắn Đại Chu đời kế tiếp nữ hoàng, hơn nữa còn thâm thụ Đại Chu Thánh Hoàng yêu thích. Nay Thiên Nam Cung Diễm Trăng nếu là chết ở chỗ này, kia toàn bộ Đại Chu đều đem đại loạn, mà hắn cùng hắn chỗ gia tộc cũng phải xong đời. Trần Phong nhìn xem Không Lão thần tình lạnh lùng, rời khỏi ngàn trượng. Nếu không ta để nàng thần hồn câu diện. Thời khắc này Trần Phong trên mặt tất cả đều là vết máu, trên người áo bào cũng hoàn toàn bị tiên huyết nhuộm đỏ, các vị trí cơ thể đều là vỡ ra vết thương. Hắn đầu tiên là đón đỡ Nam Cung Diễm Nguyệt thần thông, sau đó lại bị kim sắc quang mang cho bắn ngược, cuối cùng lại bị bốn đầu nguyên anh yêu thú tự bạo cho lan đến gần. Nếu như không phải hắn nhục thân cường hãn, đã sớm hôi phi yên diệt. Lúc này, Tranh Giảo cũng là đi tới Trần Phong bên người, hắn tình huống cũng không tốt gì, thân thể cao lớn trên thình lình xuất hiện một cái trong suốt huyết động. Nhưng thời khắc này Tranh Giảo nhưng căn bản không quan tâm thân thể tổn thương, mà là mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng phía Không Lão hô, "Lão cậu, không nghe thấy sao? Cút xa một chút." Không Lão thời khắc này thần sắc đã giữ tận lại sợ hãi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Trần Phong, ngươi có thể biết rõ nàng là ai, nàng chính là ta Đại Chu trưởng công chúa, chính là ta Đại Chu đời tiếp theo hoàng vị người thừa kế, ngươi như giết nàng, ngươi toàn tộc. Nhưng mà, Không Lão lời nói vẫn chưa nói xong, Trần Phong tay liền bắt đầu có chút dùng sức. Nam Cung Diễm Nguyệt Nguyên Anh lập tức bóp méo, phản phất một giây sau liền bị bóp nát. Không Lão thấy thế lập tức bị hù sợ vỡ mật, hắn lui về sau hơn ngàn trượng cự ly, sau đó nói ra, dừng tay. Chớ làm tổn thương điện hạ. Trần Phong lạnh lùng nhìn xem Không Lão, đem ngươi trên người nhẫn chứa vật giao ra, ta chỉ cấp ngươi ba hơi thời gian. Chỉ còn lại Nguyên Anh Nam Cung Diễm Nguyệt mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Trần Phong, hèn hạ vô sỉ. Người ta công bằng một trận chiến, ngươi thế mà tìm giúp đỡ vây công ta, ta Nam Cung Diễm Nguyệt thể, tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi. Nam Cung Diễm Nguyệt cũng không có cầu xin tha thứ, nàng cao ngạo còn tại đó, thân là Đại Chu hoàng thất, nàng tuyệt đối không thể lại hướng địch nhân cầu xin tha thứ. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng vô cùng thống hận Trần Phong, trên người nàng nhưng còn có rất nhiều bảo vật cùng át chủ bài vô dụng, cứ như vậy bị Trần Phong dùng âm mưu đánh bại, nàng sao có thể cam tâm. Đối với Nam Cung Diễm Nguyệt, Trần Phong căn bản liền sẽ không để ý tới. Hắn thậm chí cảm thấy thật tốt cười. Cái này nữ nhân đơn giản cuồng ngạo đến để cho người ta cảm thấy buồn cười tình trạng. Có lẽ đối cái này nữ nhân mà nói là nghị công bằng một trận chiến, nhưng đối với Trần Phong tới nói lại là nguy cơ sinh tử. Hắn không có giống như đối phương cường đại người hộ đạo, hắn chỉ là một người. Hắn có nhà, Hành Phong môn hết thảy đều cần dựa vào hắn, hắn mà chết, vậy hắn bằng hữu, Hành Phong môn hết thảy đều muốn xong đời. Đối Trần Phong tới nói, bất cứ uy hiếp gì đến tính mạng hắn người, hắn đều sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn xử lý đối phương. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, đối phương cùng hắn chính là người của hai thế giới. Ba hơi đến, Trần Phong thần sắc đạm mạc mở miệng. Không lão cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp liền đem nhẫn chứa vật ném cho Trần Phong. Trần Phong tiếp nhận nhẫn chứa vật về sau, lại đem Nam Cung Diễm Nguyệt nhẫn chứa vật cùng kia cán trường thương màu đỏ thu vào. Nam Cung Diễm Nguyệt nhục thân đã không có, lưu lại chỉ có nhẫn chứa vật cùng kia cán trường thương màu đỏ. Yêu cầu của ngươi ta đều đáp ứng ngươi, lập tức thả điện hạ, ta có thể thể, chỉ cần ngươi thả điện hạ, ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Không lão lo lắng mở miệng. Trần Phong bình tĩnh nói ra, chờ ta rời đi nơi này lại nói, không cho ngươi theo tới, nếu để cho ta phát hiện, ta nhất định sẽ giết nàng. Trần Phong nói xong, lập tức liền mang theo tranh giảo hóa thành độn quang hướng phía ngoại hải mà đi. Trước khi rời đi, tranh giảo còn hung dữ trừng mắt liếc Không lão, có gan ngươi liền theo tới. Thân ảnh của hai người rất nhanh liền biến mất phong bạo hải vực chỗ sâu. Nhìn xem hai người rời đi, Không lão khí thân thể phát run, mặt cơ hồ đều bóp méo bắt đầu. Nhưng rất nhanh, hắn đem cảm xúc gáp chế xuống tới, sau đó hướng phía Trần Phong rời đi phương hướng đổi tới, nhưng hắn cũng không có áp sát quá gần, mà là xa xa đi theo. Hắn tự nhiên không có khả năng cứ thế mà đi, điện hạ nhất định phải cứu trở về, một khi điện hạ xảy ra chuyện hắn cũng không sống nổi. Hoa Nguyên Tử, lão phu chắc chắn ngươi rút hồn luyện phách. Không lão trong mắt lóe lên hàn mang, lấy hắn nửa bước hóa thần tu vi, chỉ cần tìm đúng cơ hội hoàn toàn có thể trong nháy mắt diệt sát đi đối phương, mà lại kia một người một thú cũng đã bản thân bị trọng thương, tăng thêm còn có hắn thần thức ấn ký tại, đối phương mặc kệ chạy trốn tới nơi đó đều không có. Về phần tiến vào ngoại hải có thể hay không dẫn tới tu chân liên minh, Không lão đã không quản được nhiều như vậy. Phong bạo hải vực bên trong, một chiếc không thiên mẫu hạm ngay tại phi hành, Trần Phong cùng tranh giảo đều tại mẫu hạm bong tàu bên trên. Về phần Nam Cung Diễm Nguyệt Nguyên Anh thì là bị Trần Phong cho cầm tù ở Nam Cung Diễm Nguyệt. Thanh âm lúc này truyền đến, Hoa Nguyên Tử, ngươi có thể biết rõ giết ta hậu quả, ngươi có biết ta đại chu thực lực. Trần Phong căn bản cũng không có để ý tới Nam Cung Diễm Nguyệt, mà là khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Thương thế trên người hắn vô cùng nghiêm trọng, thân thể đã suy yếu đến cực hạn. Nguy cơ lần này là hắn bước vào bức tranh thế giới đến nay trải qua lớn nhất một lần, hắn nhục thân cơ hồ muốn vỡ vụn, mà lại thể nội Nguyên Anh cũng có thể linh lực tiêu hao quá lớn, đã có chút hề bại. Loại thương thế này đã không phải là chỉ dựa vào ngồi xuống chữa thương có thể khôi phục như cũ. Lúc này, tranh giảo hư nhược thanh âm truyền đến, đạo hữu, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Kia lão cẩu chắc chắn sẽ không từ bỏ. Trần Phong bình tĩnh nói ra, chỉ cần đi vào ngoại hải, ta liền có thể giết hắn. Trần Phong tự nhiên biết rõ cái kia Không lão sẽ đuổi tới, bất quá hắn cũng không lo lắng, chỉ cần hắn có thể đi vào ngoại hải, vậy liền có thể động dụng thiên cơ vũ khí, mà lại hắn còn có thể vận dụng bức tranh truyền tống, liền xem như hao tổn hắn cũng có thể đem cái này lão già cho mái chết. Như là đã kết thủ, hắn cũng đương nhiên sẽ không buông tha đối phương. Thu hồi trong lòng suy tư, Trần Phong sau đó lấy ra Nam Cung Diễm Nguyệt nhẫn chữ vật, đây là một viên màu đỏ nhẫn chữ vật. Cái này mai nhẫn chữ vật cùng hắn thấy qua nhẫn chữ vật cũng khác nhau, phía trên minh khắc đặc thủ phù văn. Trần Phong nếm thử dùng thần thức mở ra, nhưng rất nhanh, hắn liền thất bại, hắn thần thức căn bản là không cách nào dùng chuyển bên trong thần thức lạc ấn mảy may. Rất hiển nhiên, cái này nhẫn chữ vật chỉ có Nam Cung Diễm Nguyệt có thể mở ra. Trần Phong lập tức đem ánh mắt nhìn nói với Nam Cung Diễm Nguyệt, biến mất người thần thức. Chương 548, Thiên Cơ Vũ Khí Đả Kích. Đại Chu Quốc vận triệu hoán. Chương 548, Thiên Cơ Vũ Khí Đả Kích. Đại Chu Quốc vận triệu hoán. Nghe được Trần Phong, chỉ còn lại Nguyên Anh Nam Cung Diễm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nằm mơ. Bên cạnh tranh giảo lập tức nổi giận, đạo hữu, để cho ta trực tiếp đem này nương môn ướt. Tranh giảo đã thật lâu không có nhận qua thương nặng như vậy, trong lòng của hắn thế nhưng là nhẫn nhịn đầy bụng tử hỏa. Trần Phong lắc đầu, không đổi. Hắn cũng không tính hiện tại liền để Nam Cung Diễm Nguyệt chết, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi cái này nữ nhân đây. Mà lại nếu là giết cái này nữ nhân bị gieo xuống cái gì ấn ký vậy thì phiền bái. Coi như muốn giết, cũng phải là trước tiên đem một ít chuyện làm rõ ràng về sau. Trần Phong lúc này bắt đầu ngồi xếp bằng chậm rãi chữa thương, mặc dù không cách nào đem thương thế khôi phục, nhưng có thể để cho thương thế cho ổn định lại. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian lặng yên trôi qua. 3 ngày qua này sự tình gì đều không có phát sinh, cái kia Không lão cũng chưa từng xuất hiện, đối phương thật giống như đi thật đồng dạng. 3 ngày thời gian, Trần Phong cũng là đem thể nội chuyển biến xấu thương thế cho ổn định lại, nhưng muốn khôi phục lại, dựa vào ngồi xuống là không được. Trong cơ thể hắn tinh thần năng lượng cũng đã bị tiêu hao làm sạch sẽ tịnh, không cách nào lại tiếp tục khôi phục. Đây là bởi vì hắn hiện tại thân chỗ bức tranh thế giới bên trong, nếu như hắn ở chỗ này hấp thu tinh thần năng lượng, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều dị tượng. Cho nên, mỗi lần Trần Phong tinh thần năng lượng hao hết, hắn liền sẽ trở về hiện đại thế giới đi hấp thu. Đúng lúc này, phía trước cuồng phong đã bắt đầu biến mất. Nơi xa đã có thể nhìn thấy giới hải vực kia bình tĩnh mặt biển. Tại xuyên qua một trận cuồng phong bao phủ khu vực về sau, Không Thiên Mẫu Hạm cũng là thuận lợi tiến vào giới hải vực. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Trần Phong trên mặt, để hắn tâm tình khẩn trương cũng là buông lỏng xuống. Đến ngoại hải về sau, Trần Phong lập tức cầm lấy điện thoại ra bắt đầu thông chi Thái Nhất, để Thái Nhất điều động thiên cơ vũ khí. Chỉ cần kia Không lão từ phong bạo hải bước ra, tại vệ tinh giám thị dưới, thiên cơ vũ khí liền có thể đã kích đến. Đang thông chi xong Thái Nhất về sau, Trần Phong cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, mà là tiếp tục điều khiển Không Thiên Mẫu Hạm hướng phía Hành Phong môn phương hướng trở về. Giới hải vực mặc dù ở vào ngoại hải phạm vi bên trong, nhưng lại không thuộc về bức tranh truyền tống phạm vi, chỉ có đến Hắc Hải hắn mới năng động dùng bức tranh truyền thống. Tại Trần Phong ly khai không lâu, một thân ảnh từ Phong Bạo Hải vượt bên trong đi ra. Người tới chính là sắc mặt có chút tái nhợt Không Lão. Trước đó hắn vì ra tay với Trần Phong, thế nhưng là bị Hạch Bạo cho lan đến gần, điều này cũng làm cho hắn thụ một chút vết thương nhẹ. Nhìn phía xa Trần Phong rời đi phương hướng, Không Lão chau mày. Cái này Họa Huyền Tử vì sao muốn đến ngoại hải? Nguyên bản Không Lão coi là Họa Huyền Tử sở dĩ đến ngoại hải là chuẩn bị dẫn xuất tu chân người trong liên minh tới đối phó hắn, nhưng bây giờ đến xem, đối phương cũng không phải là chuẩn bị dẫn tới tu chân người trong liên minh. Mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không Lão trong mắt lóe lên tàn nhẫn, hắn liền chuẩn bị khởi hành đuổi theo. Nhưng vào lúc này, chân trời tầng mây bên trong một đạo hồng mang lóe lên liền biến mất. Cái này hồng mang tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, liền xem như Không Lão cũng không có phát hiện hồng mang đến. Thẳng đến hồng mang đáp xuống hắn hộ thể linh quang bên trên, Không Lão mới phát giác được. Hắn lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, đây là. Hắn căn bản không kịp không làm được bất kỳ ứng đối, bởi vì cái này hồng mang đã kích tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ tại hắn vừa mới phát giác liền đã rơi vào hắn trên thân. Chỉ là trong nháy mắt, trên người hắn hộ thể linh quang liền bị hòa tan. Ngay sau đó là hắn nhục thân. Tại cỗ này hồng mang trước mặt, hắn nhục thân như tờ giấy giống nhau yếu ớt. Ngay tại hồng mang lực lượng sắp bao trùm ở trong cơ thể hắn nguyên anh thời điểm, Không Lão nguyên anh trong nháy mắt ly thể mà ra. Chỉ là trong chớp mắt, nguyên anh tuấn di ra mười mấy km bên ngoài. Nơi xa, trên không thiên mẫu hạm Trần Phong chính nhìn xem vệ tinh quay chụp hình tượng. Khi thấy Không Lão nhục thân hủy diệt, nguyên anh chạy ra về sau, lông mày của hắn nhíu một cái. Nửa bước hóa thần quả nhiên không đơn giản, liền xem như thiên cơ vũ khí cũng khó có thể trực tiếp diệt sát. Thiên cơ vũ khí cường đại ở chỗ hắn đã kích tốc độ, tiếp cận tốc độ ánh sáng laser là không cách nào tránh né, liền xem như hóa thần tu sĩ thần thức cũng không cách nào phát giác được tốc độ ánh sáng di động vật thể. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu thiên cơ vũ khí liền có thể giết đối phương, cái này quyết định bởi tại laser công suất. Công suất nếu là không đủ, coi như đánh trúng đối phương cũng không cách nào trực tiếp phá hủy đối phương hết thảy. Một lần không đủ vậy liền nhiều đến mấy lần. Trần Phong đưa điện thoại di động đem thả hạ. Đối phương đã bên ngoài biển, chỉ cần chờ thiên cơ vũ khí bổ sung năng lượng kết thúc liền có thể lần nữa tiến hành đả kích, đối phương là trốn không thoát. Một bên khác, Không Lão Nguyên Anh giờ phút này ngay tại cấp tốc chạy trốn. Giờ phút này hắn Nguyên Anh trên mặt treo đầy vẻ hoảng sợ. Vừa mới phát sinh một màn, với hắn mà nói chính là một trận ác mộng, hắn thậm chí đều cảm thấy mình đang nằm mơ. Tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới, hắn nhục thân liền không có. Hắn nhưng là nửa bước hóa thần, lấy hắn thần thức cảm ứng liền xem như hóa thần tu sĩ đối với hắn xuất thủ, hắn cũng có thể cảm giác đến. Đến cùng là ai đối ta xuất thủ, lại dùng chính là thủ đoạn gì? Không Lão Việt nghĩ càng là kinh hãi. Hắn một bên chạy, một bên dùng thần thức cảnh giác quan sát chu vi, sợ loại kia kinh khủng hồng mang xuất hiện lần nữa. Làm trước khi rời đi hồng mang xuất hiện địa phương hơn ngàn km về sau, hắn mới dừng lại. Trước hết tìm một cái nhục thân. Không Lão đè xuống sợ hãi trong lòng, sau đó hướng phía phụ cận một hòn đảo nhỏ mà đi. Đến Nguyên Anh về sau, chỉ cần tu sĩ Nguyên Anh vẫn còn, vậy liền có thể đoạt xá. Mà lại hắn vẫn là nửa bước hóa thần cấp bậc tu sĩ, muốn đoạt xá những người khác là một chuyện rất đơn giản. Hắn nhục thân cùng nhẫn chứa vật đều bị hủy, trên thân cũng không có cái gì đưa tin chi vật, căn bản là không cách nào thông chi đến những người khác, chỉ có thể trước đoạt xá người khác. Tiến vào đảo nhỏ về sau, Không Lão thần biết lập tức quyết tán ra tới. Lấy hắn thần thức bao trùm cả hòn đảo nhỏ không phải vấn đề gì, hắn lập tức liền chọn chúng một tên thanh niên, mặc dù thiên phú và tu vi đều rất yếu, nhưng đối phương lại là ở trên đảo duy nhất kim đan tu sĩ. Không Lão đã không quản được nhiều như vậy, Nguyên Anh tu sĩ nếu là thời gian dài Nguyên Anh ly thể, đối Nguyên Anh bản thân tạo thành tổn thương là cực lớn, nhất định phải có một bộ nhục thân mới được. Vết trắng lóe lên, Không Lão Nguyên Anh trực tiếp liền tiến vào đến người thanh niên này thể nội. Không Lão Nguyên Anh vừa tiến vào thanh niên thể nội về sau, lập tức đem đối phương linh trí cho ma diệt, tại thanh niên bên người đám người căn bản cũng không có phát đương nhiệm gì dị dạng. Cũng cơ hồ tại Không Lão vừa mới hoàn thành đoạt xá, bên ngoài biển hành tinh quỹ đạo chỗ, một khung từ vô số thấu kính tạo thành trang bị giờ phút này đang có quang mang tại phía trên lưu truyền. Quang mang này đầu tiên là từ phần đuôi tụ biến tin bên trong sáng lên, tại trải qua một hệ liệt vận chuyển về sau, cuối cùng hóa thành một đạo laser từ thấu kính ở trong thả ra ngoài. Trên đảo nhỏ, vừa mới đoạt xá xong thanh niên thân thể Không Lão, giờ phút này ngay tại thích ứng chính mình mới nhục thân. Cô thân thể này vẫn là quá yếu. Không Lão thở dài một tiếng. Bây giờ thực lực của hắn đã hạ xuống đến kim đan kỳ, đây là bởi vì Nguyên Anh tu sĩ đoạt xá về sau, nhất định phải thời gian nhất định thích ứng nhục thân về sau mới có thể khôi phục thực lực. Nghĩ hắn làm nửa bước hóa thần tu sĩ, coi như lại tứ đại vực cũng coi là đỉnh cấp cường giả, tại chính thức hóa thần cường giả không ra tình huống dưới hắn chính là vô địch. Nhưng ở vừa rồi, hắn kém chút liền bị người cho diệt sát, chỉ có Nguyên Anh tại thời khắc sống còn may mắn chạy ra. Đến cùng là người phương nào đối ta xuất thủ? Chẳng lẽ thị tu thật liên minh hóa thần lão quái không thành? Không Lão lại suy nghĩ lên trước đó phát sinh sự tình, có thể tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới diệt đi hắn nhục thân, hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là hóa thần tu sĩ, mà có lý do đối với hắn xuất thủ cũng chỉ có tu chân liên minh. Tại tu chân liên minh quy định bên trong, nội hải tứ đại vực Nguyên Anh tu sĩ là không thể tùy ý tiến vào ngoại hải. Không Lão cũng không có đem hắn nhục thân bị hủy liên hệ đến Trần Phong trên thân, bởi vì hắn thấy Trần Phong chỉ là một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Trước tiên cần phải đi thông chi những người khác. Không Lão chuẩn bị ly khai. Bây giờ hắn nhục thân bị hủy, chỉ có thể đem điện hạ bị bắt sự tình thông chi ra ngoài, khiến người khác chạy tới. Mặc dù làm như vậy sẽ để cho hắn đụng phải trừng phạt, nhưng điện hạ an nguy mới là trọng yếu nhất. Nhưng vào lúc này, một cô không hiểu nguy cơ sinh tử cảm giác đột nhiên trong lòng của hắn hiện hiện, cái này khiến hắn trong nháy mắt dùng mình. Hắn liên tưởng đến trước đó bị hồng mang đánh trúng thời điểm chẳng cảnh. hắn liền chuẩn bị tiếp tục để Nguyên Anh ly thể, nhưng này đạo hồng mang đã rơi xuống đỉnh đầu của hắn. Cỗ này mới đoạt xá nhục thân tại tiếp xúc đến hồng mang sau trong nháy mắt liền bị hòa tan. Bởi vì cỗ này nhục thân chỉ là kim đan tu vi, căn bản là so không lên lúc trước hắn nhục thân, cho nên không lão Nguyên Anh căn bản là không kịp chạy ra. Hồng mang tại hủy diệt nhục thân về sau, trực tiếp liền rơi vào hắn Nguyên Anh phía trên. Mấy trăm khối tụ biến tin ngưng tụ mà thành laser chùm sáng đánh vào không lão Nguyên Anh phía trên, không lão Nguyên Anh cùng thần hồn lập tức liền bị phá hủy. Giữa sân chỉ có không lão kia một tiếng không người nghe được tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trung quanh tu sĩ căn bản cũng không có chú ý tới bên này tình huống, vẫn tại làm lấy chính mình sự tỉnh. Laser chùm sáng đả kích, nếu là không cẩn thận lưu ý căn bản là không phát hiện được. Kia kinh khủng năng lượng, trực tiếp liền có thể để một người hết thảy cho khí hóa, những người khác tự nhiên là không phát hiện được. Tàu sân bay trên không, Trần Phong nhìn xem vệ tinh truyền đến hình tượng, trong lòng nuối lòng một hơi. Cái này nửa bước hóa thần lão quái vật xem như triệt để chết rồi. Lúc đầu lúc trước hắn còn lo lắng vệ tinh sẽ tìm không đến đối phương, dù sao Nguyên Anh tốc độ bay quá nhanh, trên người đối phương còn không có tín hiệu định vị. Nhưng cũng may, bây giờ ngoại hải trên không trải rộng giám sát nghiêm mật tinh liên vệ tinh. Vừa rồi Thái Nhất trực tiếp liền đem tất cả vệ tinh đều điều động tới giám thị đối phương coi như đổi một thân thể cũng là bị vệ tinh cho khóa chặt đến. Duy nhất để Trần Phong cảm thấy đáng tiếc là trên người đối phương cái khác bảo vật không hề lưu lại. Nhưng cái này cũng chuyện không có cách nào khác, thiên cơ vũ khí lực sát thương quá mạnh, liền xem như linh bảo cũng ngăn không được loại này kinh khủng năng lượng, tất cả mọi thứ cũng không thể lưu lại. Bất quá, Trần Phong còn nghĩ tới một cái vấn đề khác, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Một đài thiên cơ vũ khí còn thiếu rất nhiều, bổ sung năng lượng thời gian vẫn là quá lâu. Trước mắt Hành Phong môn cũng chỉ có một đài thiên cơ vũ khí, mỗi dùng một lần liền cần mười mấy phút tiến hành làm lạnh bổ sung năng lượng. Nếu như một lần không thể diệt sát đối phương, liền có thể sẽ bị đối phương đào thoát. Nhưng nếu là nhiều lắp đặt một chút thiên cơ vũ khí, liền có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ là thiên cơ vũ khí chế tạo không phải sự tình đơn giản như vậy, tăng thêm dùng vật liệu đều phi thường chân quý, chi phí cũng rất cao. Từ từ sẽ đến đi. Trần Phong thu hồi suy nghĩ, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía cầm tù ở Nam Cung Diễm Nguyệt. Trước đó Trần Phong cảm thấy đối phương quá phiền, trực tiếp liền dùng linh lực phong tỏa ngăn cản đối phương hết thảy, để đối phương không cách nào lại nói chuyện. Trần Phong đem linh lực giam cầm mở ra một chút, Nam Cung Diễm Nguyệt lập tức tức giận mở miệng, "Hoa Nguyên tử, ngươi nếu không thả ta chờ ta phụ hoàng biết được Trần Phong không có trở lại nói của nàng xong, một bàn tay liền trực tiếp đánh ra." Một trường này lực lượng lớn, trong nháy mắt liền đem Nam Cung Diễm Nguyệt Nguyên Anh cho đánh nổ. Tiếng kêu thảm thiết ở trong sân vang lên. Tại Nguyên Anh bị hủy về sau, Nam Cung Diễm Nguyệt thần hồn xuất hiện ở giữa sân. Trần Phong lập tức bóp lấy Nam Cung Diễm Nguyệt thần hồn cổ lập tức lạnh lùng nói ra, "Nói cho ta, ngươi tại sao muốn đối phó ta?" Nam Cung Diễm Nguyệt giờ phút này nước mắt giàn giụa, trên mặt biểu lộ cũng là có chút ngốc trệ. Trước đó trên mặt bộ kia cao ngạo bộ dáng đã biến mất không thấy. Nguyên Anh bị hủy, chỉ còn lại thần hồn, coi như nàng sống sót, từ nay về sau tu vi rất khó lại có tiến tiến. Thứ này cũng ngang với là đem nàng phế đi, cái này khiến nội tâm của nàng gần như tuyệt vọng. "Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi." Nam Cung Diễm Nguyệt trên mặt vẻ điên cuồng, tại Trần Phong trong tay không ngừng dãy rồi lấy. Trần Phong ánh mắt lạnh lẽo, đã đối phương không chịu nói, vậy hắn chỉ có thể siêu hồn. Không làm rõ ràng đối phương tìm hắn mục đích, hắn không cách nào an tâm. Nhưng mà, ngay tại Trần Phong thần thức chuẩn bị thăm dò vào Nam Cung Diễm Nguyệt thức hải thời điểm, Nam Cung Diễm Nguyệt thức hải lập tức sáng lên kim sắc quang mang. Cái này kim quang quang mang trực tiếp đem Trần Phong thần thức cho đổi ra ngoài. Không chỉ có như thế, Nam Cung Diễm Nguyệt thần hồn cũng là bị cái kia đạo kim quang bao trùm, sau đó hướng phía xa xa chân trời bay đi. Trần Phong biến sắc, loại biến cố này là hắn không nghĩ tới. Cái này nữ nhân chỉ còn lại có thần hồn, thế mà còn có loại này thủ đoạn bảo mệnh. Bị kim quang bao khỏa phiêu hướng chân trời Nam Cung Diễm Nguyệt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong, "Hoa Nguyên tử, ngươi chờ đó cho ta." Trần Phong lập tức một cái lắc mình đi tới Nam Cung Diễm Nguyệt trước mặt, sau đó đấm ra một quyền. Trần Phong cái này một quyền đánh vào kim quang bên trên, nhưng lại căn bản là không cách nào dung chuyển mảy may, Trần Phong trực tiếp bị chấn bay ngược ra ngoài. "Vô dụng, đây là ta Đại Chu hoàng tộc truyền thừa chi thuật, chỉ cần là ta Đại Chu hoàng tộc huyết mạch, coi như nhục thân cùng Nguyên Anh bị hủy, thần hồn cũng sẽ nhận ta Đại Chu quốc vận che chở mà triệu hồi." Nam Cung Diễm Nguyệt thanh âm truyền đến. Nàng thần hồn đã càng phiêu càng xa, lập tức liền muốn hoàn toàn biến mất. Trần Phong trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nếu để cho cái này nữ nhân trốn, kia tất nhiên sẽ rước lấy vô tận phiền phức. Mặc dù thân phận của hắn còn không có bại lộ, nhưng này cái không lão có thể chết bên ngoài biển, Đại Chu tất nhiên sẽ để cho người ta đến điều tra. Một khi tra được cùng Hành Phong môn có quan hệ, chuyện kia liền thật phiền toái. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Trần Phong nhìn về phía bên cạnh còn tại sững sờ Tranh Giảo hô, dùng hồn tỏa lục linh trụ. Tranh Giảo nghe vậy lập tức sững sờ, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, đội vàng mở ra miệng lớn. Chỉ gặp một cây cột đá từ Tranh Giảo miệng ở trong bay ra. Cột đá trong nháy mắt biến lớn, trực tiếp liền xông về chính trôi hướng không trung Nam Cung Diễm Nguyệt thần hồn. Nam Cung Diễm Nguyệt cười lạnh một tiếng, "Ta thủ Đại Chu quốc vận triệu hoán, há lại ngươi có thể nhưng mà." Nàng còn chưa nói xong, lập tức cũng cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng bao trùm ở nàng, loại này kỳ dị trực tiếp liền chế trụ nàng sắp biến mất thần hồn. "Cái này sao có thể?" Nam Cung Diễm Nguyệt nhìn về phía đỉnh đầu của mình cây kia cột đá, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Trần Phong thấy thế cũng là nuối lòng một hơi. Hồn tỏa lục linh trụ chính là một kiện linh bảo, trước đó hắn liền suy đoán cái này linh bảo tác dụng là đến trấn áp cái nào đó không biết tồn tại. Ngoại trừ có thể khống chế thần hồn bên ngoài, còn có thể đưa đến chấn áp tác dụng. Đây là bảo vật gì? Vì sao có thể ảnh hưởng ta Đại Chu quốc vận triệu hoán? Nam Cung Diễm Nguyệt giờ khắc này triệt để luống cuống. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng bọn hắn Nam Cung gia sự tình. chỉ cần thân cư hoàng tộc huyết mạch, cho dù chết ở bên ngoài, thần hồn cũng sẽ bị Đại Chu quốc vận cho triệu hoán trở về. Liền xem như hóa thần tu sĩ xuất thủ, cũng không cách nào quấy nhiễu loại này triệu hoán, trừ khi đối phương có thể cùng toàn bộ Đại Chu quốc vận là địch. Nhưng bây giờ, căn này bình thường cột đá thế mà ngăn cản lại, này làm sao có thể không cho nàng chấn kinh. Lúc này, tranh giảo thanh âm truyền đến, "Đạo hữu, không được, cái này nữ nhân trên người lực lượng quá mạnh, ta nhanh ép không được." Trần Phong lập tức đem ánh mắt nhìn về phía tranh giảo, thời khắc này tranh giảo chính nằm dạng trên mặt đất, thân thể đều đang run rẩy, hiển nhiên tựa hồ là đang cùng lực lượng nào đó làm lấy chống lại. "Đem nàng thu vào trong trụ đá đi, để hắn trở thành mới thần hồn đồ đằng." Trần Phong quyết định thật nhanh mở miệng. Loại này tình huống dưới, tranh giảo rõ ràng không kiên trì được bao lâu. Biện pháp duy nhất chính là đem cái này nữ nhân thu vào hồn tỏa lục linh trụ bên trong, trở thành mới đồ đằng thần hồn. Trước đó trên trụ đá đồ đằng thần hồn có 4 cái đã không có, vừa vặn đem cái này nữ nhân cho thêm vào. Một cái chiến lược vượt qua nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, nếu là có thể bị hắn khống chế, đối với hắn thực lực tăng lên là to lớn. Chương 549, Thánh Hoàng Quá Vực. Nam vực chấn động. Chương 549, Thánh Hoàng Quá Vực. Nam vực chấn động. Cơ hồ tại Trần Phong giọng điệu cứng rắn nói xong, tranh giảo liền bắt đầu khống chế hồn tỏa lục linh trụ, nếm thử đem Nam Cung Diễn Nguyệt thần hồn cho giam giữ. Trần Phong thấy rõ, trên trụ đá đồ đằng tại kịch liệt lóe ra. Sau đó, một đạo đạo quang mang từ trên trụ đá tản ra, đem Nam Cung Diễm Nguyệt thần hồn bao trùm lại. Ngay ngắn cột đá tại thời khắc này đều run rẩy kịch liệt. Hiển nhiên, giam giữ khống chế Nam Cung Diễm Nguyệt thần hồn cũng không dễ dàng. Mà liên tại Trần Phong giam giữ Nam Cung Diễm Nguyệt thần hồn thời điểm, tự ly ngoại hải vô số ngoài vạn dặm Đại Chu hoàng triều, lại là đột nhiên xuất hiện dị biến. Trên bầu trời Đại Chu hoàng triều, một đầu hình thể vô cùng to lớn kim long hiện lên ra. Cái này kim long là từ Đại Chu hoàng triều khí vận tạo thành, giờ phút này đầu kim long ngay tại hướng phía Nam Vương ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ có cái gì đồ vật tại cùng hắn đối kháng. Màu vàng kim cự long xuất hiện, lập tức liền kinh động đến Đại Chu hoàng cung bên trong tất cả cường giả. Vô số cường giả nhao nhao từ bế quan chi địa bay ra, đi tới hoàng cung phía trên. Khi thấy không trung đầu kia ngửa mặt lên trời gào thét màu vàng kim cự long về sau, tất cả mọi người thần sắc cứng lại. Lúc này, một tên đầu đội tử kim quan, thân mặc kim bảo uy nghiêm nam tử xuất hiện ở giữa sân. Nam tử này nhìn ước chừng 40 tuổi, hắn toàn thân bị kim quang bao phủ, mà tại cái này kim quang nội ẩn ẩn còn có một tia hỏa diễm đang nhảy nhót. Nhìn thấy nam tử này xuất hiện, giữa sân tất cả mọi người là cúi người hành lễ, gặp qua thánh hoàng. Trung niên nam tử không có để ý người chung quanh thăm viếng, mà là nhìn về phía giữa bầu trời màu vàng kim cự long. Bên cạnh một tên lão giả hướng phía trung niên nam tử thấp giọng mở miệng, "Bệ hạ, khí vận kim long đã thật lâu chưa từng xuất hiện loại này sao động, ngài có biết đây là vì sao?" Trung niên nam tử ánh mắt nhìn về phía mặt phía nam phương hướng, lập tức nói ra, "Đây là có người đang đối kháng với ta Đại Chu khí vận, gần nhất nhưng có người hoàng tộc ra ngoài." Nghe vậy, bên cạnh lão giả cùng còn lại đều là thần sắc giật mình. Lão giả suy tư một hồi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, "Trưởng công chúa điện hạ đoạn thời gian trước đi Nam vực đi điều tra Lạc Hà cốc nội vực ngoại ma tu sự tình." Ngay tại cái này lão giả lời mới vừa nói xong, một tên thái giám vội vã chạy tới, sắc mặt của hắn trắng bệnh, thân thể còn tại run rẩy, "Vậy hạ không xong, Chu Không mệnh bại nát." Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh đều là thần sắc đại biến. "Chu Không?" Bọn hắn tự nhiên đều biết, đây chính là bọn hắn trưởng công chúa sát người hộ đạo người, có nửa bước hóa thần tu vi, loại này cường giả hiện tại thế mà vẫn lạc. Đây chẳng phải là đại biểu trưởng công chúa xảy ra chuyện? Giờ khắc này, liên liên nguyên bản thần sắc một mực rất bình tĩnh Đại Chu Thánh Hoàng cũng là mặt như hàn sương, hắn trong thân thể trong nháy mắt bay ra một sợi nguyên thần, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh lão giả lập tức lên tiếng, "Nhanh, đi thông tri Đoan Vương gia cùng ý chỉ tướng quân để bọn hắn tiến cung nghị sự." Thái giám bên cạnh nghe vậy không dám thất lễ, lập tức hóa thành độn quang rời đi, những người còn lại giờ khắc này đều là thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Trưởng công chúa hộ đạo người chết rồi, kia trưởng công chúa rất có thể cũng sẽ ra chuyện. Đây chính là chuyện lớn bằng trời, ai cũng biết rõ trưởng công chúa có bao nhiêu thụ bọn hắn Thánh Hoàng yêu thích, hơn nữa còn là bọn hắn Đại Chu Thiên Tiêu chí nữ. Nếu là trưởng công chúa chết tại Nam vực, hai vực đại chiến rất có thể sẽ lại xuất hiện. Đông vực cùng Nam vực chỗ giao giới, một đạo nguyên thần chính lấy vô cùng kinh khủng tốc độ hướng phía Nam vực mà tới. Cái này nguyên thần toàn thân bị kim quang bao phủ, hắn những nơi đi qua thiên địa linh lực đều tại rung động. Chu vi thiên địa linh lực như là hài nhi nhìn thấy chính mình phụ thần, chủ động vờn quanh tại cái này đạo nguyên thần chu vi. Chẳng qua là khi lấy cái này đạo nguyên thần vừa mới tới gần Nam vực biên giới thời điểm, tại biên giới trên không một tên lão giả hư ảnh đột nhiên hiện lên ra. Cái này lão giả hai mắt nhắm nghiền, tại hắn mi tâm có một viên điểm đỏ. "Nam Cung Vân Thiên, ngươi qua giới." Hư vô mở mịt thanh âm truyền ra, thiên địa đều tại thời khắc này chấn động lên. Kia đạo nguyên thần lúc này cũng là dừng lại thân ảnh, hắn đứng chắp tay nhìn xem lão giả ngưng thanh nói ra, "Chấm nữ nhi tại Nam vực xảy ra chuyện, ta muốn đi đem nàng tiếp trở về." Cái này nguyên thần không phải người khác, chính là Đại Chu hoàng triều đương đại thánh hoàng có hóa thần tu vi Nam Cung Vân Thiên. Hắn nhục thân giờ phút này còn tại Đại Chu hoàng cung, nhưng hắn nguyên thần cũng đã vượt qua trên vạn km đến nơi này. Hư ảnh lão giả lông mày có chút rung động, trầm mặt một hồi, hắn mới mở miệng nói ra, "Tu chân liên minh đã sớm định ra quy củ, tứ đại vực hóa thần cường giả không được tùy ý độ vực, không được tùy ý xuất thủ, người nữ nhi sự tình, tự sẽ có người đi điều tra, trở về đi." Nam Cung Vân Thiên thanh âm lạnh lùng, "Chấm nếu là không muốn đây." Hắn vừa dứt lời dưới, xung quanh chân trời trong nháy mắt xuất hiện vô số kim sắc hỏa diễm hoa, thánh hỏa vực bị hắn thi triển ra. So sánh Nam Cung Diễm Nguyệt, Nam Cung Vân Thiên thánh hỏa vực không biết rõ muốn cường đại bao nhiêu. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, thánh hỏa vực liền đem hơn phân nửa Nam vực bao trùm ở trong đó. Nửa cái Nam vực bầu trời tại thời khắc này đều biến thành màu vàng kim. đáng sợ uy áp trực tiếp liền để Nam vực vô số tu tiên giả mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, tất cả mọi người là hãi nhiên ngẩng đầu nhìn xem chân trời. Tại Diễn Thần Tông chín phong phía dưới nhất chỗ sâu, nơi này có một bộ đen như mực sắc quan tài, mà tại trong quan mục đang nằm một tên thân mặc váy đen nữ tử. Nữ tử dung nhan tuyệt thế, hai mắt nhắm nghiền, như cùng sống người chết đồng dạng lặng lặng nằm. Đúng lúc này, nữ tử con mắt đột nhiên mở ra, hắn trong đôi mắt lấp lóe tia sáng kỳ dị. Nàng ánh mắt tựa hồ xuyên thấu quan tài, xuyên thấu Diễn Thần Tông hết thảy, nhìn về phía Nam vực chỗ giao giới. Nam Cung Vân Thiên. Nữ tử tự lẩm bẩm một câu, lập tức một lần nữa nhắm mắt lại, hết thảy chung quanh lập tức khôi phục bình tĩnh. Vọng Nguyệt Thành bên trong, một tên đầu đội mũ rộng vành lão giả, chính cầm bầu rượu nhàn nhã đi trên đường phố. Trên người hắn không có nửa điểm tu vi, như là một cái người bình thường lão giả. Nhưng vào lúc này, mũ rộng vành lão giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, thần sắc hơi kinh ngạc, Nam Cung Vân Thiên, cái này ra hỏa êm đẹp nổi điên làm gì? Giờ khắc này, Nam vực vô số lao quái vật đều bị Nam Cung Vân Thiên thánh hỏa vực cho kinh động đến. Tất cả mọi người đang suy đoán, vị này đại chu đương đại thánh hoàng vì cái gì đột nhiên xuất hiện tại Nam vực biên giới, hơn nữa còn độc thủ. Ngoại hải, một chiếc không thiên mẫu hạm cấp tốc đi tới. Trần Phong xếp bằng ở bong tàu bên trên, ở trước mặt hắn thì là một cây màu đen của đá. Nguyên bản trên trụ đá có 6 loại yêu thú đồ đằng, nhưng giờ phút này liền chỉ còn lại có 2 cái đồ đằng. Trong đó một cái yêu thú đồ đằng hùng hậu bị ngọn lửa bao khỏa, ngoại hình giống như là một đầu sư tử. Mà đổi thành một cái đồ đằng thì là một tên dáng vóc cao gầy nữ tử toàn thân bị kim quang bao khỏa. Trước đó vốn là có 5 cái yêu thú đồ đằng, nhưng tranh giảo tự bạo trong đó 4 cái, cho nên chỉ còn lại một cái yêu thú đồ đằng, chính là đầu kia nguyên anh đại viên mãn liệt diễm sư. Đạo hữu, cái này nữ nhân trên người kim quang quá mức quỷ dị, ta chỉ có thể đưa nàng vây ở trong cục đá, muốn triệt để khống chế nàng, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Tranh giảo thanh âm tại Trần Phong vang lên bên tai. Tại vừa rồi, tranh giảo thành công đem Nam Cung Diễm Nguyệt hút vào đến hồn tỏa lục linh trụ bên trong, chỉ là kết quả lại không thế nào tốt. Hồn tỏa lục linh trụ thế mà không cách nào hoàn toàn khống chế đối phương, chỉ có thể đem đối phương cho vây khốn. Trần Phong nói ra, có thể ngắn ngủi khống chế nàng sao? Tranh giảo gật đầu, ta thử một chút. Rất nhanh, trên trụ đá đồ đằng lấp lóe một cái, một nữ tử xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Nữ tử này thân mặc màu lửa đỏ váy dài, trên thân tản ra nguyên anh hậu kỳ tu vi ba động, chỉ là ánh mắt có chút ngốc trệ. Trần Phong lập tức hỏi, ngươi vì sao muốn truy sát ta? Nam Cung Diễm Nguyệt Mộc Lăng trả lời, ta tầm bảo thọ phát hiện trên người ngươi có tiên tiên linh bảo khí tức. Nghe vậy, Trần Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không chỉ có là hắn, bên cạnh tranh giảo cũng là một mặt chấn kinh. Tiên tiên linh bảo, chẳng lẽ là bức tranh, lại hoặc là kia kiếm gỗ? Trần Phong xa vào đến suy nghĩ ở trong. Hiện ở trên người hắn chỉ có bức tranh cùng trôi này thần bí kiếm gỗ, hắn là không biết được lai lịch. Đối phương nói tiên tiên linh bảo rất có thể trong đó một cái. Bất quá, Trần Phong càng thiên hướng về là trôi này kiếm gỗ. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua tiên tiên linh bảo, nhưng bức tranh tuyệt đối không chỉ là tiên tiên linh bảo, có thể xuyên toa lưỡng giới, nói là tiên khí đều không đủ. Trần Phong lập tức xuất ra Nam Cung Diễm Nguyệt nhẫn chữ vật nói ra, xóa đi ngươi nhẫn chữ vật thần thức. Nam Cung Diễm Nguyệt lập tức giơ ngón tay lên hướng phía màu đỏ nhẫn chữ vật một điểm, bên trong nhẫn chữ vật thần thức lạc ấn trong nháy mắt liền tiêu tán. Trần Phong lại hỏi, các ngươi đại chu tại Nam vực nhưng còn có những người khác tại, bọn hắn biết rõ không biết rõ các ngươi đang đuổi giết ta? Đây cũng là Trần Phong tương đối quan tâm sự tình. Nếu như đại chu những người khác biết rõ Nam Cung Diễm Nguyệt đang đuổi giết hắn, vậy hắn cái này họa huyền tử thân phận liền phải từ bỏ. Nhưng Trần Phong vấn đề này vừa hỏi xong, Nam Cung Diễm Nguyệt trên thân lần nữa lấp lóe kim quang. Nam Cung Diễm Nguyệt kia nguyên bản đờ đẫn ánh mắt cũng là biến sáng sủa lên, nàng nhìn chằm chằm Trần Phong một mặt sợ hãi, ngươi đối ta làm cái gì? Nhìn thấy một màn này, Trần Phong thở dài một tiếng, tranh giảo, đem nàng một lần nữa thu vào đi thôi. Tranh giảo vội vàng khống chế cột đá một lần nữa đem Nam Cung Diễm Nguyệt thần hồn cho thu về. Trần Phong chau mày lên, cái này Nam Cung Diễm Nguyệt khó giết trình độ vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Liền xem như linh bảo áp chế đối phương thần hồn, cũng không cách nào làm được khống chế. Càng như vậy, liền càng chứng minh cái này đời thứ hai không đơn giản. Chính mình lần này xem như trêu chọc phải một cái phiền phức ngập trời. Nhưng rất nhanh, Trần Phong ánh mắt liền biến kiên định bắt đầu, người khác muốn giết ta, nếu ta không hoàn thủ vậy ta còn tu cái gì nói? Trần Phong không có hối hận đối phó Nam Cung Diễm Nguyệt, đối phương một mực hùng hổ dọa người, hắn nếu là không đánh trả, căn bản cũng không phù hợp tính cách của hắn. Mà lại đối phương trong thời gian ngắn hẳn là cha không được trên đầu của hắn, bất quá, nội hải hiện tại là không thể đi. Hắn họa huyền tử thân phận có rất lớn có thể sẽ bại lộ. Bây giờ thương thế của hắn còn rất nghiêm trọng, hiện tại cần phải làm là khôi phục thương thế, sau đó tăng thực lực lên. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, mặc kệ cái này đại chu mạnh cỡ nào, chỉ cần hắn cùng Hành Phong môn thực lực đầy đủ, vậy liền có thể ứng đối. Thu hồi trong lòng tạp nhạp suy nghĩ, Trần Phong xuất ra Nam Cung Diễm Nguyệt nhẫn chứa vật tra xét bắt đầu. Chương 550, thu hoạch khổng lồ. Ta tranh giảo thế nhưng là rất có cốt khí. Chương 550, thu hoạch khổng lồ. Ta tranh giảo thế nhưng là rất có cốt khí. Theo thần thức thăm dò vào, Trần Phong phát hiện cái này mà bên trong nhẫn chứa vật không gian không là bình thường lớn. Nếu như dựa theo diện tích mà tính, cái này bên trong nhẫn chứa vật không gian trọn vẹn tương đương với nửa cái Hành Phong thành. To lớn như thế nhẫn chứa vật là Trần Phong chưa từng thấy qua. Nhẫn chữ vật không gian chia làm nhiều cái khu vực, mỗi cái khu vực trưng bày đồ vật đều có khác biệt. Trần Phong trước hết nhất xem xét chính là linh thạch khu vực. Nơi này cực phẩm linh thạch cộng lại có gần hơn 150 vạn. Thượng phẩm linh thạch càng là chất thành tiểu sơn, gần có hơn ngàn vạn nhiều. Nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch, Trần Phong nhìn con mắt đều có chút hoa. Bây giờ Hành Phong môn cực phẩm linh thạch tồn kho chỉ còn lại mười mấy vạn, lần trước để Liễu Cản tăng lên sản lượng, Hành Phong môn linh thạch hiện tại là hoàn toàn không đủ dùng. Bây giờ một cái đạt được nhiều như vậy linh thạch, cực lớn đền bù hành phong môn linh thạch ngắn ngủi vấn đề, mà lại về sau thời gian dài tài nguyên tu luyện cũng sẽ không lại thiếu. Trần Phong lại nhìn về phía mặt khác một khu vực, nơi đó là cất giữ đan dược và linh dược địa phương. Chỉ là đan dược số lượng cũng không nhiều, chỉ có 10 mấy bình, nhưng cơ bản đều là tăng lên nguyên anh tu sĩ tu vi đan dược. Còn có mấy bình thì là dùng để chữa thương cực phẩm đan dược. Về phần linh dược thì là càng nhiều, những này linh dược đều bị cất giữ trong đặc thù gỗ, mỗi một gốc linh dược năm liền không có thấp hơn ngàn năm. Trần Phong xuất ra đan dược từng cái xem xét, trong đó hắn có thể nhận biết đan dược cũng chỉ có không đến 5 loại. Thật đúng là đủ hảo. Trần Phong nghe trong tay đan dược tán phát mùi thuốc, không khỏi cảm khái. Mặc dù hành phong môn kiếm tiền năng lực rất mạnh, nhưng cùng tu tiên giới một chút cổ lao thế lực vẫn là so sánh không bằng. Cái này đại chu trưởng công chúa một người tài phú, cũng không phải là hành phong môn có thể so sánh. Trần Phong không tiếp tục xem xét những này đan dược và linh dược, hắn tính toán đợi đến thời điểm hỏi thăm một cái khúc tĩnh, đối phương hẳn là có thể biết rõ những này đan dược cụ thể tác dụng. Hắn lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía cất giữ bảo vật khu vực, nơi này chỉ tồn phóng 3 kiện bảo vật. Một kiện nhuyễn giáp, một thanh quạt lông, cùng một mặt ngọc thạch tiểu kính. Trần Phong đầu tiên là đem nhuyễn giáp lấy ra, cái này nhuyễn giáp rất mỏng, từ từng cây màu đỏ sợi tơ tạo thành, sờ ở trong tay xúc cảm cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Trần Phong nếm thử rót vào linh lực đến nhuyễn giáp bên trong, trong chốc lát, cấu thành nhuyễn giáp sợi tơ liền lóe lên quang mang. Đây là linh bảo. Trần Phong nhãn tỉnh sáng lên. Từ chuyện này bảo vật khí tức, Trần Phong liền đánh giá ra, đây là một kiện linh bảo. Mặc dù chỉ là một kiện hậu thiên linh bảo, nhưng hắn đến bây giờ thế nhưng là một kiện linh bảo đều không có. Trần Phong tâm niệm vừa động, chỉ gặp tại hắn nhuyễn giáp lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang không có vào đến hắn trên thân, sau đó dung nhập vào da của hắn ở trong. Hắn lúc này một quyền hướng phía trên người đánh tới, chỉ gặp một đạo hồng quang ở trên người hắn làn da sáng lên. Trần Phong cái này một quyền lực lượng trực tiếp liền bị ngăn cản xuống dưới, thậm chí còn có một cỗ lực phản chấn xuất hiện. Trần Phong sau đó lại tiến hành một phen nếm thử. Sau một lát, hắn cũng coi như là minh bạch cái này linh bảo năng lực. Đây là một kiện nhiều chức năng loại hình linh bảo, chỉ cần mặc lên người, liền xem như nguyên anh đại viên mãn tu sĩ công kích cũng có thể ngăn trở. Mà lại cái này nhuyễn giáp không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể đối địch. Chỉ cần dùng thần thức thôi động, liền có thể để cái này nhuyễn giáp sợi tơ điểm lý khai, từ đó vây khốn địch nhân. Trần Phong lập tức lại nhìn về phía ba kiện bảo vật bên trong kiện thứ hai, đây là một thanh màu đỏ lông vũ tạo thành cây quạt. Thần hòa phiến. Trần Phong thần thức tìm tòi nhập mặt này cây quạt lập tức liền biết được món bảo vật này danh tự. Cái này đồng dạng cũng là một kiện hậu thiên linh bảo, mà lại tại phẩm chất trên muốn so món kia nhuyễn giáp còn cao hơn. Trần Phong đem cây quạt cầm tại trong tay, sau đó đi tới Không Thiên Mẫu Hạm vòng tàu trước. Không Thiên Mẫu Hạm ở dưới sự khống chế của hắn, lập tức liền đình chỉ đi thuyền. Ngay tại chữa thương tranh giảo nhìn thấy Trần Phong đột nhiên xuất ra một thanh cây quạt, kinh ngạc hỏi: "Đạo hữu, đây là cái gì?" Trần Phong không để ý đến tranh giảo, hắn đem tự thân linh lực rót vào cây quạt ở trong. Trong chốc lát, Trần Phong sắc mặt liền biến trắng bệnh bắt đầu. Hắn vừa mới khôi phục không nhiều linh lực, trực tiếp liền bị cái này cây quạt cho dành thời gian. Cùng lúc đó, cây quạt mặt ngoài cũng là ngưng tụ ra kinh khủng màu lửa đỏ năng lượng. Cỗ này năng lượng mạnh, để Trần Phong đều cảm giác được kinh hãi. Phản phất một giây sau, hắn không đem cái này cây quạt trên năng lượng cho vung ra đi, hắn tự thân liền sẽ bị thương tổn. Không do dự, Trần Phong lập tức vung lên trong tay quạt lông hướng cái này một cái. Oeng! Một cỗ thao thiên hỏa diễm từ quạt lông ở trong phóng xuất ra, hỏa diễm hướng phía trước phủ tới, hắn những nơi đi qua, không gian bắt đầu tầng tầng phân liệt. Cho đến lan tràn đến mấy chục km bên ngoài, cỗ này kinh khủng hỏa diễm mới biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh thiên địa linh lực giờ khắc này cũng là biến mất vô ảnh vô tung, chỉ có trong không khí còn lưu lại hỏa diễm thiêu đốt sau lưu lại nhiệt độ cao. Trần Phong một cái lương thương kèm chút ngã nhào trên đất, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, góc miệng cũng đã tràn ra tiên huyết. Chuôi này cây quạt trực tiếp liền dành thời gian trong cơ thể hắn còn sót lại tất cả linh lực, để thương thế của hắn lại tăng lên mấy phần. Nhưng Trần Phong trên mặt lại là lộ ra tiêu dung. Cái này linh bảo cường đại vượt ra khỏi hắn đoán trước. Phải biết, vừa mới hắn bung ra kia một cái, chỉ dùng không đến 3 thành tả hữu linh lực. Nếu là thương thế hắn khôi phục, toàn lực huy động cái này cây quạt, có thể nghĩ uy lực này nên mạnh bao nhiêu. Hậu thiên linh bảo, cái này lông vũ tựa như là chu tức chi vũ. Tranh giảo kinh hãi thanh âm truyền đến. Hiển nhiên, hắn cũng bị cái này cây quạt uy lực cho khiếp sợ đến. Chu tức, người xác định? Trần Phong nhìn về phía tranh giảo. Đối với chu tức loại này thượng cổ thần thú, Trần Phong ở bên trong biển trong điện tịch thấy qua, nghe đồn loại này thượng cổ thần thú thế nhưng là có thể ngao du tinh không tồn tại. Hủy diệt một viên tu chân tinh đều không phải là vấn đề gì. Tranh giảo lập tức tiến lên hướng phía Trần Phong trong tay cây quạt người, gật đầu nói ra, xác thực có chu tức khí tức, hẳn là con nhỏ chu tức lông vũ, bất quá chỉ có một cây là. Trần Phong nhìn về phía cây quạt, tại cây quạt trung tâm, quả nhiên có một cây màu đỏ lông vũ, cái này lông vũ thời thời khắc khắc đều đang phát tán ra màu lửa đỏ năng lượng. Đạo hữu, cái này đồ vật có thể cho ta nghiên cứu một chút không? Tranh giảo đột nhiên mở miệng, sau đó trông mong nhìn xem Trần Phong. Ngươi muốn làm cái gì? Trần Phong kinh ngạc nhìn xem tranh giảo. Tranh giảo cười hắc hắc, cái này phía trên chu tức khí tức đối ta có rất lớn trợ giúp, ngươi yên tâm, ta sẽ không phá hư cái này linh bảo, chỉ là nghiên cứu một cái. Nghe vậy, Trần Phong trực tiếp đem cây quạt hướng phía tranh giảo đã đánh qua. Tranh giảo lập tức xem chừng tiếp được, hưng phấn nói ra, đà tạ đạo hữu. Trần Phong sau đó lại từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một hạt đan dược ném cho tranh giảo, đây là cựu chuyển phục nguyên đan, ăn vào nó có thể để ngươi thương thế khôi phục nhanh chóng. Cái này cựu chuyển phục nguyên đan, tự nhiên là Trần Phong từ Nam Cung Diễm Nguyệt trong nhẫn chứa đồ lấy được. Thuộc về là cực phẩm liệu thương đan dược, đối nguyên anh tu sĩ thương thế khôi phục có tác dụng cực lớn. Như loại này liệu thương đan dược, Nam Cung Diễm Nguyệt nhẫn chứa vật có rất nhiều. Lần này có thể thoát ly nguy cơ, tranh giảo xuất lực vẫn là rất lớn.